Chương 276, Hồng Hoa Cốc. Nguyên lai là dạng này, một mình ngươi một mình rời đi Tiên Duyên Thành, chỉ sợ có chút nguy hiểm, nếu không ngươi tìm một vị đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ tiến về đi. Trần Hạnh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút, có chút không yên lòng nói. Ta đã biết, mấy ngày nay liền phiền phức Trần Sư tỷ một người chiếu kháng cửa hàng, nếu là bận không qua nổi, ngươi liền chiêu một vị hỏa kế đi. Liên làm nửa tháng, không hao phí bao nhiêu linh thạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu, đề nghị. Nhìn tình huống đi. Nếu là bận không qua nổi ta sẽ chiêu một vị hỏa kế, Thạch Sư đệ ngươi phải chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại. Ừm, không có chuyện gì, ta liền đi trước, linh vụ sơn mạch tương đối nguy hiểm, phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ mới được. Nói xong, Thạch Việt liền rời đi Thái Hư Thảo Đường. Trần Hạnh Nhi nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Rời đi Thái Hư Thảo Đường về sau, Thạch Việt xuyên qua mấy con phố đạo về sau, đi vào một gian hai tầng cao màu xanh lầu các, cổng bảng hiệu bên trên viết Triệu Thị Phụ Triện cửa hàng. Cửa hàng này kinh doanh sơ trung cấp phụ triện, sơ cấp phụ triện đều là bày ra tại kệ hàng bên trên, trung cấp phụ triện cần đặt trước chế, đương nhiên, đặt trước chế trung cấp phụ triện giá cả cũng không tiện nghi. Thạch Việt dự định đặt trước chế một chút lạnh thuộc tính phụ triện, dùng để đối phó cấp 2 hỏa mãng. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt từ bên trong đi ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, trong ngực cất một trương chứng tử. Hắn bỏ ra 5000 khối linh thạch, đính chế 10 cái trung cấp phụ triện, 5 tấm băng vũ phù cùng 5 tấm băng điệu phù, 2 ngày sau mới có thể tới bắt hàng. Trở lại Thái Hư khách sạn về sau, Thạch Việt tiến vào Trưởng Thiên không gian, mở ra điên cuồng vẽ phụ triện hình thức. Hắn tại Trưởng Thiên trong không gian dòng dã ngây người 80 ngày, ngoại trừ vẽ phụ triện, còn đồng thời luyện tập khôi lỗi điều khiển cùng linh khí sử dụng. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Thạch Việt phát hiện sử dụng hạ phẩm linh khí đấu pháp, không đến nửa khắc đồng hồ, pháp lực của hắn liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nửa khắc đồng hồ là cực hạn của hắn, nếu là hắn sử dụng linh khí cùng người đấu pháp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Thứ 80 ngày vừa đến, Thạch Việt liền thối lui ra khỏi Trưởng Thiên không gian. Đi ra Thái Hư khách sạn, Thạch Việt phát hiện sắc trời mờ vừa hừng sáng. Hắn mua mấy cái linh bánh, vừa đi vừa ăn. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền tới đến Triệu Thị Phụ Triện cửa hàng. Lúc này, trong tiệm không có mấy cái khách nhân, một người trung niên nam tử ngồi tại phía sau quầy, đang dùng bản tính tính sổ sách. Trưởng quỹ, ta tới lấy hàng. Thạch Việt đem hóa đơn nhận hàng chứng từ phóng tới quầy hàng, lạnh nhạt nói. Nam tử trung niên cẩn thận kiểm tra một hồi chứng từ, nhẹ gật đầu, theo trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt mở ra xem, bên trong đặt vào 10 cái lam sắc phù triện, phía trên trải rộng lam sắc phù văn, tản ra một cô mãnh liệt pháp lực ba động. Thạch Việt nhẹ gật đầu, trả nợ linh thạch về sau, liền rời đi. Ra Tiên Duyên Thành hạn phi phạm vi về sau, hắn liền thả ra hồng nguyệt bản, nhảy lên, hướng đông bay đi. Một canh giờ sau, Thạch Việt đáp xuống một ngọn núi cao đỉnh núi, nhìn nơi xa. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước là trắng xóa hoàn toàn đồng vụ, tại màu trắng đồng vụ phía dưới, mơ hồ nhìn thấy một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Bên trong dãy núi, cây cối san sát, thảm thực vật tươi tốt, nơi này chính là linh vụ sơn mạch. Thạch Việt theo trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, dán vào mi tâm. Cũng không lâu lắm, hắn lấy xuống ngọc giản, bước nhanh đi xuống chân núi. Linh vụ sơn mạch mặc dù không có yêu cầm, nhưng có mười mấy loại số lượng đông đảo yêu trùng, bay ở giữa không trung dễ dàng nhận những này yêu trùng tập kích, chỉ có thể theo mặt đất tiến vào linh vụ sơn mạch. Chu Đồng nói tới Hồng Hoa Cốc cách hắn vị trí hiện tại có 1000 dặm, hắn phải tăng tốc tốc độ mới được. Đi đến chân núi về sau, Thạch Việt nhấc chân đi vào một cái tràn đầy xương trắng hẻm núi, cũng không lâu lắm liền biến mất tại trong hạp cốc. Sau 2 canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại cỏ dại rậm rạp mật trong rừng, tay phải dẫn theo thanh cương kiếm, chậm rãi tiến lên. Tại hắn theo một mảnh rậm rạp bụi cỏ dại lúc đi qua, hai đầu cánh tay thô màu xanh mãng xà không có dấu hiệu nào theo trong bụi cỏ thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Thạch Việt tấp tới. Phốc phốc 2 tiếng, tại hai đầu màu xanh mãng xà thoát ra bụi cỏ trong nháy mắt, Thạch Việt cổ tay phải lắc một cái, một mảnh kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra. Hai đầu màu xanh mãng xà hét thảm một tiếng về sau, đầu liền bị một chảng mà rơi, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ bụi cỏ. Đối với cái này, Thạch Việt coi như không thấy, một cấp trung giai yêu thú với hắn mà nói đã không có gì uy hiếp, hắn dẫn theo thanh cương kiếm, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nửa ngày về sau, Thạch Việt xuất hiện tại một mảnh rậm rạp màu đen xâm lâm, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn lại, trải rộng cao mười mấy trượng màu đen đại thụ. Lá cây che lại đại lượng ánh nắng, chỉ có chút ít ánh nắng có thể bay vào màu đen cây lâm xâm lâm. Thạch Việt dẫn theo thanh cương kiếm, chậm rãi tiến lên. Một tràng tiếng xé gió bỗng nhiên theo trên không truyền đến, hơn 10 đạo dài hơn thước màu đen phong nhận từ trên trời giáng xuống. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình cấp tốc lui lại. một trận châm đục, hơn 10 đạo màu đen phong nhận đánh vào Thạch Việt ban đầu vị trí, trên mặt đất thêm ra hơn 10 đạo tấc hơn sâu lỗ khảm. Hai con cao khoảng một trượng màu đen bọ ngựa từ trên trời giáng xuống, chặn Thạch Việt đường đi. Thấy bọn nó khí tức, rõ ràng là một cấp cao giai yêu trùng. Thạch Việt cổ tay đột nhiên lắc một cái, một mảng lớn kiếm khí màu xanh liền quét sạch mà ra, nhanh chóng hướng hai con màu đen bọ ngựa kích xạ mà đi. Hai con màu đen bọ ngựa trong mắt hung quang lóe lên, hai con sắc bén chân trước hướng phía trước vùng vẫy không ngừng, huyễn hóa ra một đạo màu đen phong tường, ngăn tại trước người. Một trận châm đục, màu đen phong tường trèo trống không đến một lát liền tán loạn, đại lượng kiếm khí màu xanh chạm tại hai con màu đen bọ ngựa trên thân, hai con màu đen bọ ngựa trên thân trải rộng nhàn nhạt vết kiếm. Không đợi bọn chúng thở một ngụm, mấy chục quả lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu đập tới. Một trận châm đục, quần quần liệt diễm che mất hai con màu đen bọ ngựa thân ảnh. Thạch Việt đem thanh cương kiếm hướng phía trước ném đi, mười ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết không thôi, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh cương kiếm phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, thanh quang lóe lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc thanh cương kiếm nổi lên. Chạm. Thạch Việt đưa tay sông biển lửa nhẹ nhàng điểm một cái. Một trận siêu siêu tiếng xé gió lên, mấy chục thanh thanh cương kiếm tranh nhau chen lấn hơ lửa hải bay đi, mấy cái chớp động liền tiến vào trong biển lửa. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, biển lửa một quyển mà diệt. Hai con màu đen bọ ngựa bị chém thành một đống thịt nát. Thạch Việt vây tay một cái, thanh quang lóe lên, mấy chục thanh thanh cương kiếm tán loạn không thấy, chỉ còn lại một thanh, một cái xoay quanh về sau, bay trở về trên tay của hắn. Thạch Việt nhìn lướt qua trên đất thịt nát, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Hai ngày sau, Thạch Việt xuất hiện tại một cái chợt hẹp trong sân cốc, tại hắn đối diện, có hai con chiều cao hơn một trượng hồng sắc báo. Hai con hồng sắc báo trong mắt hung quang lóe lên, mở ra huyết buồn đại khẩu. Tất cả phun ra mấy viên lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, cổ tay rung lên, một mảng lớn kiếm khí màu xanh liền lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Chương 277, Trịnh Diệu Tông. Một trận châm đục, mấy viên màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc kiếm khí màu xanh, nhao nhao tán loạn không thấy. Kiếm khí màu xanh đánh tan màu đỏ hỏa cầu về sau, nhanh chóng hướng hai con hồng sắc báo kích xạ mà đi. Xoát xoát. Đại lượng kiếm khí màu xanh chạm tại hai con hồng sắc báo trên thân, nhao nhao tán loạn ra, hai con hồng sắc báo trên thân nhiều hơn một chút vết máu. Đón lấy, vang lên một tràng tiếng xé gió, mấy đạo thanh quang bay vụt mà đến, như thiểm điện xuyên thủng hai con hồng sắc báo đầu. Hai con hồng sắc báo hét thảm một tiếng về sau, ngã trên mặt đất. Ba ngày sau, Thạch Việt xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc trúc trong rừng. Trong rừng trúc yên tĩnh, liên tục tiếng chim hót đều không có, có chút quỷ dị. Thạch Việt thần thức bung ra, chậm rãi tiến lên, ánh mắt cảnh giác ở chung quanh liếc nhìn. Không lâu, một trận tiếng ông ông vang lên, đến hàng vạn mà tính màu xanh giáp trùng xuất hiện ở phía trước. Những này màu xanh giáp trùng toàn thân lục sắc, khuôn mặt dữ tợn, từng cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến hàng vạn mà tính màu xanh giáp trùng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh mấy chục trượng lớn nhỏ màu xanh trùng vân, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt lông mày nhíu lại, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một thanh kim sắc dù nhỏ từ đó bay ra. Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào kim sắc dù nhỏ bên trên, kim sắc dù nhỏ mở ra mà ra, bay đến Thạch Việt đỉnh đầu, quay tít một vòng, phun ra một mảnh kim quang, bao lại Thạch Việt. Ngay sau đó, Thạch Việt vỗ bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, hơn vạn số lượng phệ linh phong từ đó bay ra, nên đón tiếp lấy. Màu xanh giáp trùng lập tức cùng phệ linh phong đánh lẫn nhau cùng một chỗ, thỉnh thoảng có màu xanh giáp trùng cùng phệ linh phong từ giữa không trung đến rơi xuống. Trải qua những năm này sinh sôi, Phệ Linh Phong bây giờ số lượng nhiều đến 2-3 vạn, có một nửa đều bị Thạch Việt lưu tại Trưởng Thiên trong không gian. Thạch Việt bây giờ thần thức có thể so với trúc cơ kỳ, điều khiển hàng vạn con Phệ Linh Phong đã là cực hạn của hắn, mà lại thời gian còn không thể quá dài. Mấy chục cái màu xanh giáp trùng vượt qua Phệ Linh Phong, bay đến kim sắc dù nhỏ phía trên. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc dù nhỏ thật nhanh xoay tròn, bỏ tới kim sắc dù nhỏ phía trên màu xanh giáp trùng nhao nhao bay rớt ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, màu xanh giáp trùng bởi vì phẩm giai phổ biến không bằng phệ linh phong mạnh, chậm rãi thua trận, 1/3 màu xanh giáp trùng trở thành phệ linh phong trong bụng thức ăn ngon. Màu xanh giáp trùng tựa hồ ý thức được không ổn, vội vàng hướng phía lúc đầu chạy trốn, bất quá chỉ có non nửa đào tẩu, hơn phân nửa đều bị phệ linh phong nuốt rơi mất. Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, một tay vô bên hông linh thú đại, hơn vạn số lượng phệ linh phong nhao nhao bay trở về linh thú đại bên trong. Thạch Việt thu hồi kim sắc dù nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Một canh giờ sau, Thạch Việt đi ra rừng trúc, một cái rộng lớn hẻm núi xuất hiện ở trước mặt hắn. Dựa theo địa đồ biểu hiện, xuyên qua đầu này hẻm núi, lại vượt qua hai ngọn núi lớn, liền có thể đến Hồng Hoa Cốc. Thạch Việt vừa muốn nhấc chân hướng hẻm núi đi đến, một trận tiếng nổ đùng đoàng theo trong hạp cốc truyền đến. Hắn nhướng mày, buông ra thần thức, rất nhanh liền cảm ứng được ba tên luyện khí kỳ tu sĩ khí tức, hai đạo mạnh hơn hắn, một đạo so với hắn yếu. Thạch Việt chưa làm ra quyết sách, một thanh niên áo trắng liền theo trong hạp cốc vọt ra, hắn nhìn thấy Thạch Việt, trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước. Thạch Việt nhìn thấy thanh niên áo trắng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, thanh niên áo trắng không phải người khác, chính là Trịnh Diệu Tông. Lúc này, Thạch Việt dùng chính là chân dung, Trịnh Diệu Tông cũng không nhận ra Thạch Việt, hắn coi là Thạch Việt là truy binh đồng đảng, thần sắc có chút khẩn trương. Cũng không lâu lắm, một cao một thấp hai tên nam tử áo đen đổi tới, nam tử cao gầy có luyện khí đại viên mãn tu vi, mập lùn nam tử có luyện khí 12 tầng, trên thân hai người tản ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Đạo hữu cứu mạng, hai người bọn họ là tà tu, chuyên môn giết người đoạt bảo, tại hạ tận mắt thấy hai tên luyện khí 10 tầng đạo hữu chết thảm trên tay bọn họ. Trịnh Diệu Tông nhìn thấy hai tên nam tử áo đen, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng xông Thạch Việt la lớn. Nam tử cao gầy ánh mắt quét qua Thạch Việt, khoe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, lạnh lùng nói ra, hừ, một luyện khí 9 tầng mà thôi, giống như ngươi, làm sao cứu ngươi. Nhị đệ, gia hỏa này liền giao cho ta, ngươi đối phó tiểu tử kia, nếu để cho bọn hắn chạy, chúng ta sẽ rất khó lại Tiên Duyên Thành ở lại. Nói xong, nam tử cao gầy bàn tay vỗ bên hông linh thú đại. Một con gần trượng lớn nhỏ màu đen hồ điệp từ đó bay ra. Màu đen hồ điệp trên thân trải rộng kim sắc điểm lấm tấm, tốc độ phi hành cực nhanh. Cùng lúc đó, nam tử cao gầy tay phải vừa nhấc, ba thanh màu đen phi đao rời khỏi tay, thẳng đến Thạch Việt chém tới. Mập lùn nam tử thì tế ra hai thanh trường kiếm màu đen, hướng Trịnh Diệu Tông chém tới. Trịnh Diệu Tông sắc mặt đại biến, tay áo lắc một cái, một mặt hồng sắc tiểu thuẫn vừa bay mà ra, nên phong gặp tăng vòng quanh hắn xoay nhanh, đồng thời tế ra một thanh hồng sắc phi đao. Đón lấy hai thanh trường kiếm màu đen. Hồng sắc phi đao căn bản không phải hai thanh trường kiếm màu đen đối thủ, cũng không lâu lắm liền thua trận, bay ngược ra ngoài, hai thanh trường kiếm màu đen bổ vào hồng sắc trên tấm chắn, phát ra phanh phanh loạn hưởng. Trịnh Diệu Tông vội vàng lấy ra một chương hồng sắc phù triện vạn thân thượng gỗ, hồng quang lóe lên, một cái màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên. Ngay sau đó, hắn điều khiển hồng sắc phi đao, lần nữa đón lấy hai thanh trường kiếm màu đen. Một bên khác, nhìn thấy màu đen hồ điệp đánh tới, Thạch Việt bàn tay vô bên hông linh thú đại, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, tranh nhau chen lấn hướng màu đen hồ điệp đánh tới. Màu đen hồ điệp hai cánh lắc một cái, mấy đạo màu xám phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Phốc phốc vài tiếng, mấy đạo màu xám phong nhận đem mấy chục cái phệ linh phong chém thành hai nửa, nam tử cao gầy cũng điều khiển bà thanh màu đen phi đao chém vào phệ linh phong, trên trăm con phệ linh phong từ giữa không trung rớt xuống. Thạch Việt lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy ngàn con phệ linh phong tản ra mà ra. Từ khác nhau phương hướng hướng phía màu đen hồ điệp đánh tới. Ngay sau đó, Thạch Việt cầm trong tay thanh cương kiếm hướng phía trước ném đi, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thanh quang lóe lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc thanh cương kiếm bỗng nhiên nổi lên. Đi. Thạch Việt đưa tay xông nam tử cao gầy nhẹ nhàng điểm một cái, mấy chục thanh thanh cương kiếm liền tranh nhau chen lấn hướng nam tử cao gầy kích xạ mà đi. Nhìn thấy mấy chục thanh trường kiếm màu xanh hướng mình đánh tới, nam tử cao gầy biến sắc, khoát tay. Một cây màu đen lệnh kỳ từ đó bay ra, nên phong gặp tăng cắm vào trước người hắn, một mảng lớn màu đen cuồng phong bỗng nhiên theo mặt cờ bên trong tuôn trào ra, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh khẽ rửa gần màu đen cuồng phong, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Lúc này, trên trăm con phệ linh phong cũng nhào tới màu đen hồ điệp trên thân, điên cuồng gặm cắn màu đen hồ điệp hét thảm một tiếng, tốc độ phi hành chậm lại, nhân cơ hội này, càng nhiều phệ linh phong bay đến màu đen hồ điệp trên thân, gặm cắn màu đen hồ điệp thân thể. Cũng không lâu lắm, màu đen hồ điệp cánh liền bị phệ linh phong gặm ăn rơi hơn phân nửa, từ giữa không trung rớt xuống, rất nhanh liền bị lít nha lít nhít phệ linh phong bao vây lại. Nam tử cao gầy thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Chương 278, dê béo biến vô thường. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh màu đen phi đao thẳng đến Thạch Việt chém tới, ngay sau đó, hắn theo trong tay áo lấy ra ba tấm màu xanh phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành ba đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận. Như thiểm điện hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, tay phải vừa nhấc, một thanh kim sắc dù nhỏ rời khỏi tay, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, kim sắc dù nhỏ đánh mà ra, phun ra một vệt kim quang, đem Thạch Việt gắn vào bên trong. Một trận châm đục, ba đạo cự hình phong nhận dẫn đầu đánh vào kim sắc dù nhỏ phía trên, nhao nhao tán loạn không thấy, ba thanh màu đen phi đao sau đó đánh vào kim sắc dù nhỏ phía trên, kim sắc dù nhỏ nhẹ nhàng nhất chuyển, kim quang đại phóng. Ba thanh màu đen phi đao liền ngã bay ra ngoài. Lại là linh khí. Nhị đệ, gặp được dê béo, vẫn là một khối xương cứng. Ngươi trước cùng ta đối phó cái này có linh khí ra hỏa, tiểu tử kia đừng để ý tới hắn. Nam tử cao gầy hai mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, vội vàng xông mập lùn nam tử hô. Muốn linh khí. Vậy cũng muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Thạch Việt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, một bên một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh trường kiếm màu xanh một cái xoay quanh, hướng phía mập lùn nam tử kích xạ mà đi. Ngay sau đó, bàn tay hắn lật một cái, một thanh thanh quang loẹ loẹ phi kiếm liền xuất hiện trên tay hắn, trên thân kiếm khắc lấy thanh nguyên hai chữ, chính là hạ phẩm linh khí thanh nguyên kiếm. Thạch Việt đem thanh nguyên kiếm hướng trước người ném đi, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thanh quang lóe lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc thanh nguyên kiếm nổi lên, tản ra kiếm quang bén nhọn. Chạm. Thạch Việt đưa tay xông nam tử cao gầy nhẹ nhàng điểm một cái, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm liền tranh nhau chen lấn hướng nam tử cao gầy kích xạ mà đi. Nam tử cao gầy thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới người này còn có năng lực thúc đẩy kiện thứ hai linh khí, đây là luyện khí 9 tầng tu sĩ sao? Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo trong tay háo lấy ra một trường thanh quang loẹ loẹ phụ triện, vãng thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên. Một bên khác, mập lùn nam tử tế ra một mặt màu đen tâm chán, vòng quanh hắn thật nhanh xoay tròn, đem mấy chục thanh trường kiếm màu xanh cản lại. Mấy chục thanh thanh nguyên kiếm sông ngang không trở ngại, xuyên qua màu đen phong tường, hung hăng bổ vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, một tiếng hét thảm, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm động mặc vào nam tử cao gầy thân thể, hắn thẳng tắp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, mập lùn nam tử bị hù hồn bay lên trời, cái này không phải cái gì dê béo, rõ ràng là đoạt mệnh vô thưởng, vội vàng lớn tiếng hướng Thạch Việt hô: "Đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý đem trên người tài vật cho ngươi." Thạch Việt coi như không nghe thấy, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm thẳng đến mập lùn nam tử mà đi. Một tiếng hét thảm, màu đen tấm chắn vỡ vụn ra, mập lùn nam tử thân thể đắp lên trăm thanh phi kiếm màu xanh xuyên thủng, ngã xuống vũng máu tại, chết không thể chết lại. Nhìn thấy không đến mấy tức thời gian, trước mắt tên này tuổi trẻ tu sĩ liền nhẹ nhõm xử lý hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Trịnh Diệu Tông thần sắc siết chặt, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn ngập e ngại, hắn một chút do dự, xông Thạch Việt chắp tay nói ra: "Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, tại hạ Trịnh Diệu Tông, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Danh tự chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cái này hai tên tà tu đã đền tội, ngươi nhanh lên rời đi đi. Nơi này không phải ngươi đợi địa phương." Thạch Việt thản nhiên nói. Hắn không phải phệ sát người, sẽ không tùy tiện giết người, nếu không phải kia hai tên tà tu muốn giết người đoạt bảo, Thạch Việt chưa chắc sẽ giết bọn hắn. Thạch Việt đối với Trịnh Diệu Tông ấn tượng cũng không tệ lắm, đương nhiên sẽ không sát hại Trịnh Diệu Tông. Nghe lời này, Trịnh Diệu Tông thần sắc buông lỏng, cảm ơn nói: "Đạo hữu ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên, tương lai có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp." Nói xong, Trịnh Diệu Tông theo trong tay háo lấy ra một trương hoàng sắc phù triện, bóp mà nát, cả người tại một mảnh hoàng quang bao khỏa bên trong, chui vào lòng đất không thấy. Hiển nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng Thạch Việt xảy ra trở mặt, độn địa rời đi an toàn một chút. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ một chút, như Thạch Việt không muốn thả hắn rời đi, làm sao để hắn có cơ hội sử dụng độn địa phù. Thạch Việt cười một tiếng, cũng không so đo, lục soát đi hai tên tà tu trên người tài vật về sau, ném ra hai cái hỏa cầu đốt rủi thi thể, hướng trong hạp cốc đi đến. Sau 4 ngày, Thạch Việt xuất hiện tại một cái rộng lớn bên ngoài sân cốc. Thuận Thạch Việt ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy trong cốc trải rộng đóa hoa màu đỏ, nơi này chính là Hồng Hoa Cốc. Chu Đồng nói nàng là tại Hồng Hoa Cốc gặp được cấp 2 hỏa mãng, cũng không biết đầu kia cấp 2 hỏa mãng xào huyệt phải chăng tại Hồng Hoa Cốc bên trong. Thạch Việt nhìn qua sơn cốc hai bên hoa hồng, thần sắc khẽ động, theo trong tay háo lấy ra một chồng hỏa cầu phù, hướng phía trước ném đi, hóa thành mười mấy quả lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu, hướng hoa hồng đập tới. Phốc phốc một tiếng, hoa hồng tiếp xúc màu đỏ hỏa cầu, liền kịch liệt bốc cháy lên, cũng thật nhanh lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, trong cốc ánh lửa ngút trời. Trong cốc sinh trưởng quá nhiều linh hoa, nếu là không tiêu hủy những này linh hoa, cấp 2 hỏa mãng từ đó nhảy lên ra cũng không biết. Non nửa khắc sau, ánh lửa tán loạn không thấy. Thạch Việt cầm trong tay thanh nguyên kiếm, nhấc chân đi vào Hồng Hoa cốc. Bị Thạch Việt như thế phóng hỏa một cháy, sơn cốc hai bên khắp nơi trùi lủi, đừng nói cấp 2 hỏa mãng, chính là một đầu tiểu xà đều giấu không được. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, một cái sơn động cũng không có, xem ra đầu kia cấp 2 hỏa mãng xào huyệt xác thực không tại Hồng Hoa cốc. Đã Chu Đồng có thể tại Hồng Hoa cốc gặp được đầu kia cấp 2 hỏa mãng, nói rõ đầu kia cấp 2 hỏa mãng xào huyệt cách nơi này địa cũng không xa, lại hoặc là Hồng Hoa cốc là cấp 2 hỏa mãng kiếm ăn trải qua lộ tuyến. Đi ra Hồng Hoa cốc về sau, một mảnh rậm rạp hồng sắc rừng rậm xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có một loại toàn thân màu đỏ cây cối. Thạch Việt suy nghĩ một chút, nhấc chân hướng hồng sắc rừng rậm đi đến. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền biến mất tại mật trong rừng. Sau 8 ngày, Thạch Việt đi tới Linh Vụ Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này, hắn tại một mảnh rậm rạp mật trong rừng, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là cao mấy chục trượng cây cối, thật dày tán cây che đậy hơn phân nửa ánh nắng, để rừng rậm nhìn lộ ra âm u. Thạch Việt trong tay dẫn theo thanh nguyên kiếm, trên thân kiếm dính lấy một chút màu nâu vết máu, hiển nhiên là chém giết qua không ít yêu thú cấp 1. Tại trong mấy ngày này, Thạch Việt đem phạm vi ngàn dặm bên trong tìm tòi một mấy lần, mãng xà loại yêu thú gặp được mười mấy đầu, chính là không có cấp 2 hỏa mãng. Xem ra, Chu Đồng có thể đụng tới đầu kia cấp 2 hỏa mãng thuần túy là may mắn. Mấy ngày nữa, thu đồ đại điển liền muốn kết thúc, Thạch Việt dự định lại tìm một ngày, nếu là tìm không thấy, hắn chỉ có thể trở về Tiên Duyên Thành. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn cũng không phải không có thu hoạch, ngoại trừ một chút một cấp cao giai yêu thú vật liệu, còn có mấy chục gốc 5-60 năm linh dược cùng mười mấy gốc 100 năm linh dược, đều để hắn cây ghép đến trưởng thiên không gian bên trong. Thạch Việt một bên đi lên phía trước, ánh mắt một bên hướng chung quanh quét tới. A Thạch Việt khẽ ồ lên một tiếng, hai mắt sáng lên, tăng nhanh bộ pháp. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tại một gốc đại thụ che trời trước mặt ngừng lại, thâu to trên cành cây mọc ra vài cọng lớn chừng bàn tay màu đen cây nấm mặt ngoài có vài vòng kim sắc vằn. Chương 279, Hỏa mãng chi uy. Kim văn cô, phổ biến tại âm u ẩm ướt rừng rậm, trăm năm kim văn cô là luyện chế nhiều loại trúc cơ kỳ đan dược phụ dược. Nhìn thấy màu đen cây nấm một sát na, Thạch Việt trong đầu liền hiện ra nhất đoạn văn tự ghi chép. Kim văn cô 20 năm dài một vòng kim sắc vằn, những này kim văn cô phía trên có 4 vòng kim sắc vằn, hiển nhiên có 80 năm hỏa hầu. Thạch Việt lấy ra một cây chùy thủ, thận trọng đem trên cây vài cọng kim văn cô đào xuống đến, dùng hộp gỗ sắp xếp gọn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoảng, mơ hồ xen lẫn kim loại đụng nhau thanh âm. Thạch Việt thần sắc khẽ động, vội vàng thi triển ẩn linh quyết, đem tự thân pháp lực ba động hoàn toàn thu liễm, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tiếng nổ đùng đoảng càng lúc càng lớn, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng người khác nói chuyện. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi vào một chỗ rậm rạp bụi cỏ dại trước mặt, trận trận tiếng nổ đùng đoảng theo trong bụi cỏ dại truyền đến. Thạch Việt ghé vào trong bụi cỏ dại, xuyên thấu qua tạp thảo chi ở giữa khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy 3 tên tu sĩ ngay tại đối phó một đầu dài 5-6 trượng con rết màu xanh lục. Con rết màu xanh lục sinh ra trên 100 con mảnh đủ, trên đầu có một ít kim sắc điểm lấm tấm, theo kỳ trên người tán phát ra khí tức đến xem, rõ ràng là một con một cấp cao giai yêu trùng. 3 tên tu sĩ, 2 nam 1 nữ, tu vi cao nhất chính là một miệng đầy râu mép râu quai nón đại hán, có luyện khí tầng 13, còn lại lam váy nữ tử cùng áo vàng thanh niên chỉ là luyện khí 10 tầng. Con rết màu xanh lục hiển nhiên không phải đối thủ của 3 người, trên thân vết thương chồng chất, khí tức tương đối suy yếu. Con rết màu xanh lục ý thức được không ổn, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ tanh hôi đến cực điểm chất lỏng màu xanh biếc, hướng lam váy nữ tử vọt tới. Lam váy nữ tử tay phải vừa nhấc, một chương lan sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành lớp kín lam sắc tường nước, ngăn tại trước người. Phốc phốc vài tiếng, chất lỏng màu xanh biếc tiếp xúc lam sắc tường nước, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Nhân cơ hội này, con rết màu xanh lục hướng xa xa bụi cỏ dại nhảy lên đi. Cự thạch thuật. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, mấy khối to lớn hoàng thạch từ trên trời giáng xuống, đập vào con rết màu xanh lục trên thân. Một trận châm đục, con rết màu xanh lục bị mấy khối cự thạch đập trúng, không thể động đậy, cái đuôi còn tại vung qua vung lại. Đón lấy, một đạo tiếng xe gió lên, một thanh kim sắc trường kiếm bay vụt mà đến, bổ vào con rết màu xanh lục trên đầu. Phốc một tiếng, con rết màu xanh lục đầu bị một chảm mà rơi, đại lượng chất lỏng màu xanh biết tuôn trào ra. Chém giết con rết màu xanh lục về sau, 3 người sắc mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Đúng lúc này, lam váy nữ tử sau lưng trong bụi cỏ dại nhảy lên ra một đạo hồng ảnh, rõ ràng là một đầu dáng người thô to màu đỏ hỏa mãng, nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là Thạch Việt một mực tìm kiếm đầu kia cấp 2 hỏa mãng. Màu đỏ hỏa mãng huyết buồn đại khẩu một trương, cắn một cái vào lam váy nữ tử đầu. Một tiếng hét thảm, lam váy nữ tử thân thể bị màu đỏ hỏa mãng răng nhọn xuyên thủng, không ngừng chảy máu, cả người đều bị màu đỏ hỏa mãng nuốt xuống. Không tốt, cấp 2 hỏa mãng, chạy mau. Dâu quai nón đại hán nhìn thấy màu đỏ hỏa mãng, sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một chương hoàng sắc phù triện bóp mà nát, đại lượng hoàng sắc phù văn từ đó tuôn trào ra, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Đúng lúc này, một đạo hồng ảnh bay vụt mà đến, đánh vào dâu quai nón đại hán trên thân. Phanh một tiếng, dâu quai nón đại hán thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào trên một cây đại thụ, lại nặng nặng rơi trên mặt đất, hai mắt mở thật to, không nhúc nhích, không có sinh mệnh khí tức. Thấy cảnh này, áo vàng nam tử dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng lấy ra một chương màu xanh phù triện vãng thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên, trên lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh. Màu xanh cánh nhẹ nhàng một cái, áo vàng nam tử liền đằng không mà lên, nhanh chóng bay về phía trời cao, nhưng hắn còn không có bay cao bao nhiêu, mấy viên to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu liền nện vào hắn trên thân. Một tiếng hét thảm, áo vàng nam tử bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại một chút cạn. Xa xa trong bụi cỏ dại, Thạch Việt không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, không hổ là tương đương với trúc cơ thực lực cấp 2 yêu thú, vậy mà nhanh như vậy liền diệt sát đi 3 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Màu đỏ hỏa mãng nuốt vào râu quai nón đại hán thi thể về sau, lắc lắc cổng kềnh thân thể, nhảy lên vào trong bụi cỏ. Thạch Việt lập tức thu liễm khí tức, sau đó lấy ra một chương ngân sắc phù triện vãng thân thượng vỗ, cả người biến thành một đạo nhạt như không thấy hư ảnh, thận trọng đi theo. Màu đỏ hỏa mãng tốc độ cực nhanh, Thạch Việt không dám cùng quá gần, từ đầu đến cuối cùng màu đỏ hỏa mãng bảo trì 50-60 trượng xa. Cũng không lâu lắm, màu đỏ hỏa mãng nhảy tuất vào một mảnh rậm rạp bụi cỏ dại. Bụi cỏ dại đằng sau là một mảnh đất trống trải, cách đó không xa có một vài mâu lớn nhỏ hồ nước, mười mấy con ngoại hình cực giống trâu nước độc giác thú ngay tại hồ nước phụ cận uống nước, mấy cái ấu thú tại cách đó không xa chơi đùa. Hai con ấu thú tựa hồ không có ý thức được nguy hiểm đến, vậy mà nghĩ màu đỏ hỏa mãng vị trí chạy tới, ngay tại bọn chúng đến khoảng cách bụi cỏ dại xa 3-4 trượng địa phương lúc, màu đỏ hỏa mãng bỗng nhiên theo trong bụi cỏ dại nhảy lên ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng một con ấu thú tấp tới. Tốc độ của nó cực nhanh, con kia ấu thú căn bản không kịp phản ứng, màu đỏ cự mãng trong miệng răng nhọn liền cắn ấu thú cổ, cái này ấu thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, dãy rủa không thôi. Lúc này, một cái khác ấu thú phát hiện không ổn, vội vàng quay đầu, liền muốn hướng nơi xa chạy đi. Đúng lúc này, một đạo hồng ảnh bay vụt mà đến, hung hăng đánh vào ấu thú trên thân. Phanh một tiếng, cái này ấu thú bị một đầu trải rộng hồng sắc lân phiến đuôi rắn đánh trúng, đuôi rắn thật nhanh cuốn lấy cái này ấu thú phần bụng. Cùng lúc đó, màu đỏ hỏa mãng buông lỏng ra đã không có khí tức ấu thú, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng bị mình cái đuôi cuốn lấy ấu thú tấp tới. Một tiếng hét thảm, cái này ấu thú cổ bị màu đỏ hỏa mãng cắn, không ngừng chảy máu, vùng vây mấy lần, liền không có khí tức. Nơi xa ngay tại hồ nước phụ cận uống nước mấy cái trưởng thành độc giác thú phát hiện màu đỏ hỏa mãng, bọn chúng cảm nhận được màu đỏ hỏa mãng trên người linh áp, tứ chi khẽ động, nhao nhao hướng nơi xa trốn nhảy lên, một chút cũng không có là đồng bạn báo thù ý tứ. Cũng không lâu lắm, bọn này độc giác thú liền toàn bộ chạy không còn hình bóng. Màu đỏ hỏa mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một con yêu thú đầu, chậm rãi đem ấu thú thi thể nuốt vào trong bụng, một cái khác ấu thú cũng đã trở thành màu đỏ hỏa mãng trong bụng thức ăn ngon. Nuốt xong hai con ấu thú về sau, màu đỏ hỏa mãng phun ra lưỡi rắn, nhanh chóng hướng về phía trước bò đi, cũng không lâu lắm, liền biến mất tại mật trong rừng. Lóe lên ánh bạc, Thạch Việt tại phụ cận dưới một cây đại thụ vừa hiện mà ra, hắn nhìn qua màu đỏ hỏa mãng bóng lưng rời đi. Lấy ra một chương ngân sắc phù triện lần nữa vạng thân thượng vỗ, cả người liền biến mất không thấy. Ngân sắc phù triện là trung cấp phù triện nặc hình phù, nếu không phải lo lắng bị cấp 2 hỏa mãng phát hiện, Thạch Việt còn không nỡ sử dụng này phù. Chương 280, tham dò. Sau gần nửa canh giờ, màu đỏ hỏa mãng kéo lấy cổng kềnh thân thể, nhảy tuất vào một mấy lần địa đều là hồng sắc hòn đá chật hẹp trong sơn cốc. Sơn cốc tả hữu vách đá đều là màu đỏ, cuối cùng là một mảnh rậm rạp bụi cỏ dại. Cũng không lâu lắm, màu đỏ hỏa mãng thân thể khổng lồ liền biến mất ở trong bụi cỏ dại. Lóe lên ánh bạc, Thạch Việt thân ảnh vừa hiện mà ra, hắn nhìn qua cách đó không xa bụi cỏ dại, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Xem ra, cấp 2 hỏa mãng xào huyệt ngay tại trong bụi cỏ dại. Thạch Việt cũng không có nóng lòng tiến vào trong bụi cỏ dại, mà là tại nguyên địa suy nghĩ như thế nào đối phó cái này cấp 2 hỏa mãng. Cấp 2 yêu thú là tương đương với trúc cơ kỳ tu tiên giả, bất quá bởi vì yêu thú khai linh trí thời gian tương đối trễ. Thạch Việt vẫn là có nhất định nắm chắc diệt sát cái này cấp 2 hỏa mãng. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt theo trong tay áo lấy ra một chồng hỏa cầu phù, hướng phía trước ném đi, hóa thành mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, đập vào rậm rạp trong bụi cỏ. Bụi cỏ gặp hỏa tức đốt, thế lửa thật nhanh lan tràn ra. Kỳ quái là, cấp 2 hỏa mãng cũng không có nhảy lên ra. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm dập tắt, trên mặt đất tràn đầy tro tàn, một cái dài 5-6 trượng khe hở xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Khe hở rộng bất quá 2 thước. Thạch Việt có thể bò vào đi, bất quá nếu là gặp được cấp 2 hỏa mãng công kích, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn một phen tư lượng, theo trong tay háo tay lấy ra thổ đột phù, vãng thân thượng vỗ, cả người tại một mảnh hoàng quang bao khỏa bên trong, chui xuống dưới đất không thấy. Dưới mặt đất vài chục trượng địa phương, Thạch Việt thân thể bị một đạo màn ánh sáng màu vàng bao vây lấy, chậm rãi tiến lên. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đình chỉ tiến lên, hướng lên bay lên. Hoàng quang lóe lên, Thạch Việt xuất hiện tại một cái nóng bức trong huyệt động. Hang động âm u oi bức, đưa tay không thấy được năm ngón, Thạch Việt lấy ra một khối nguyệt quang thạch, miễn cưỡng thấy rõ ràng trong động tình hình. Đây là một cái 300-400 lớn nhỏ hang đá, đỉnh chóp cách mặt đất bất quá 50-60 trượng, nhiệt độ so ngoại giới cao không ít. Tại bên tay trái của hắn, có một vài trượng động khẩu lớn nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. Thạch Việt lật bàn tay một cái, một viên màu đen viên cầu liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, màu đen viên cầu liền rời khỏi tay, hóa thành một con cao khoảng một trượng hình người khôi lỗi. Hắn để cho người ta hình khôi lỗi cầm hai khối nguyệt quang thạch, đi ở phía trước, hắn thì mang theo thanh nguyên kiếm đi ở phía sau, thần thức toàn bộ triển khai, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Xuyên qua cửa hang về sau, một đầu dài trăm trượng đơn sơ thông đạo xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Cuối lối đi, có một vài trượng động khẩu lớn nhỏ. Ngay tại con rối hình người đi đến cửa động thời điểm, một đạo hồng ảnh theo trong động thoan ra, chính là đầu kia cấp 2 hỏa mãng. Màu đỏ hỏa mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái vào con rối hình người đầu, bất quá con rối hình người thân thể 10 phần cứng rắn, màu đỏ hỏa mãng chỉ là tại con rối hình người trên cổ lưu lại một loạt vết cắn. Nhìn thấy cấp 2 hỏa mãng, Thạch Việt biến sắc, lấy ra hai tấm thổ tường phù hướng phía trước ném đi, hóa thành hai chắn cao mấy trượng hoàng sắc tường cao, ngăn tại trước người. Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng dọc theo đường về thối lui. Hắn vừa lui về phía ngoài cùng hang đá, ầm ầm một tiếng vang thật lớn theo trong động truyền đến, ngay sau đó, một trận phẫn nộ quái hống tiếng vang lên. Thạch Việt dưới chân thanh quang đại phóng, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nơi hẻo lánh nhảy lên đi, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới nơi hẻo lánh, vội vàng lấy ra một trương nặc hình phủ, vang thân thượng vũ, cả người biến mất không thấy. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, màu đỏ hỏa mãng liền theo trong sơn động thoan ra, đỏ bừng hai mắt tại hang đá bên trong liếc nhìn không ngừng. Hắn không dám thở mạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Màu đỏ hỏa mãng trong mắt hung quang lóe lên về sau, huyết buồn đại khẩu một trương, mười mấy quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu liên tiếp theo trong miệng bay ra, hướng bốn phía đập tới. Âm ầm vài tiếng vang, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu nện ở trống trải hang đá bên trong, trên mặt đất cùng trên vách đá lưu lại mấy cái hố, trong đó một viên hỏa cầu rơi xuống đất vị trí cách ly Thạch Việt bất quá hơn một trượng, mười phần mạo hiểm. Màu đỏ hỏa mãng phun ra lưỡi rắn, tại hang đá bên trong dạo qua một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, liền nhảy lên trở về trong sơn động. Một lát sau, Thạch Việt lúc này mới dám triệt hồi nặc hình phủ. Hắn không có đoán sai, cấp 2 hỏa mãng xào huyệt ngay tại vừa rồi cái kia trong cửa hang, bất quá con rối hình người trên tay nguyệt quang thạch tản ra sáng ngời bị cấp 2 hỏa mãng phát hiện, cấp 2 hỏa mãng lúc này mới công kích con rối hình người. Thạch Việt hít sâu một hơi, chậm rãi hướng cửa hang đi đến. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi vào cấp 2 hỏa mãng nhảy lên ra cửa hang phụ cận, trên mặt đất tán lạc một bộ không trọn vẹn khối lỗi, mặt ngoài có bị nọc độc dấu hiệu hòa tan. Thạch Việt nhìn qua trên mặt đất không trọn vẹn khối lỗi, lông mày nhíu chặt. Hắn ngược lại không quan tâm khối lỗi tổn thất, trước đó hắn liền mua không ít khối lỗi, hắn đang muốn như thế nào mới có thể đối phó đầu này hỏa mãng. Hắn càng nghĩ, lui về phía ngoài cùng hang đá. Sau đó theo trong tay háo lấy ra 9 quả màu đen viên cầu, hướng phía trước ném đi, biến thành 3 con rối hình người cùng 6 con hổ hình khôi lỗi. Hắn lại lấy ra vài kiện thượng phẩm pháp khí, để cho người ta hình khôi lỗi cầm, lần nữa đi vào cấp 2 hỏa mãng chỗ bên ngoài sơn động. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một chồng hỏa cầu phù, hướng trong động quăng ra, hồng quang lóe lên, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu tan ra bốn phía, hướng trong động đập tới. Tiếp lấy yếu ớt ánh lửa, Thạch Việt tại sơn động góc trên bên phải, thấy được màu đỏ hỏa mãng thân ảnh, tại sơn động góc trái trên cùng, sinh trưởng mười mấy gốc màu đen linh chi. Âm ầm vài tiếng vang, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu đập vào trên vách đá. Lúc này, màu đỏ hỏa mãng cũng phát hiện Thạch Việt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Thạch Việt không cần suy nghĩ vội vàng thối lui ra khỏi sơn động. Âm ầm vài tiếng vang, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu đập vào trên vách đá bị nện ra một cái động lớn tới. Thạch Việt toàn thân pháp lực điên cuồng tràn vào trên chân phong linh trong giày, trên chân phong linh giày thành quang đại phóng, hắn nhanh chóng hướng phía lúc đầu nhảy lên đi. Lúc này, màu đỏ hỏa mãng cũng nhảy lên ra khỏi sơn động, hai mắt biến thành xích hồng sắc, nó ngay tại nghỉ ngơi, cái này đáng chết nhân loại lại dám quấy rầy nó nghỉ ngơi, nó nhất định phải đem cái này nhân loại giết chết. Màu đỏ hỏa mãng trong mắt hung quang lóe lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Đúng lúc này, Thạch Việt tựa hồ cảm ứng được cái gì, trở tay ném ra một chồng thổ tường phù, hóa thành số chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại sau lưng. Âm ầm vài tiếng vang, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu đập vào hoàng sắc tường cao bên trên, nện mặc vào lớp kín hoàng sắc tường cao, bất quá lại bị cái khác hoàng sắc tường cao cản lại. Màu đỏ hỏa mãng cái đuôi thật dài đột nhiên vỗ mặt đất, thân thể bắn bay ra ngoài, hung hăng đâm vào hoàng sắc tường cao bên trên. Âm ầm vài tiếng vang, số chắn hoàng sắc tường cao vỡ nát tan cảnh, màu đỏ hỏa mãng vừa hay nhìn thấy Thạch Việt xông ra sơn động, nó không cần suy nghĩ, nhanh chóng đuổi theo. Thạch Việt xông lên rời núi động, vội vàng lấy ra một chương làm quang loẹ loẹ phù triện, hướng đỉnh đầu ném đi. Lam sắc phù triện bay đến hang đá đỉnh chóp về sau, đồng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn lam sắc đám mây. Chương 281, băng vũ thuật. Lúc này, màu đỏ hỏa mãng cũng theo trong sơn động thoát ra. Băng vũ thuật, lặc. Thạch Việt quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, lam sắc đám mây lập tức quay cuồng một hồi phun trào, cũng không lâu lắm, một viên lại một viên óng ánh sáng long lanh băng chùy theo lam sắc trong đám mây rơi ra, nhanh chóng hướng màu đỏ hỏa mãng đập tới. Lít nha lít nhít băng chùy nện ở màu đỏ hỏa mãng trên thân, màu đỏ hỏa mãng phát ra một trận thống khổ gào thét. Băng chùy đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, lam sắc đám mây liền tán loạn, không còn có băng chùy rơi xuống. Phương viên trăm trượng trên mặt đất, cắm đầy bóng ánh sáng long lanh băng chùy, hang đá bên trong nhiệt độ thấp xuống một chút. Màu đỏ hỏa mãng trên thân vết thương chồng chất, hơn 10 người hồng sắc lân phiến theo trên thân chóc ra, lân phiến chóc ra chỗ không ngừng chảy máu. Băng chùy biến mất về sau, ba con rối hình người cùng 6 con hổ hình khôi lỗi lập tức nào tới. Bất quá bọn chúng vừa mới tới gần màu đỏ hỏa mãng, một đầu thật dài đuôi rắn quét qua mà tới. Phanh phanh vài tiếng, ba con rối hình người cùng 6 con hổ hình khôi lôi tuần tự bay ngược ra ngoài. Lúc này, màu đỏ hỏa mãng đỉnh đầu lại có một mảng lớn lam sắc đám mây, Thạch Việt lại ném ra một chương trung cấp băng vũ phủ. Lam sắc đám mây quay cuồng một hồi phun trào về sau, mảng lớn óng ánh băng chùy liền chiếu nghiêng xuống, có không ít băng chùy đập vào màu đỏ hỏa mãng trên thân. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra 5 tấm lam quang loẹ loẹ phù triện, hướng phía trước ném đi, lam quang lóe lên, hóa thành 5 con lớn chừng bàn tay màu trắng băng điểu. 5 con màu trắng băng điểu vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh thấp xuống không ít. Đi. Thạch Việt đưa tay xông màu đỏ hỏa mãng nhẹ nhàng một chỉ, 5 con màu trắng băng điểu hai cánh mở ra, thẳng đến màu đỏ hỏa mãng bay đi. Lúc này, màu đỏ hỏa mãng trên thân hồng quang chớp động không thôi, chính là toàn lực ngăn cản băng chùy công kích, không rảnh bận tâm cái khác. 5 con màu trắng băng điểu nhao nhao đâm vào màu đỏ hỏa mãng trên thân, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn băng lãnh hàn khí thấu xương. Màu đỏ hỏa mãng mặt ngoài thân thể thêm ra một tầng thật dày băng xương, hơn phân nửa thân thể đều bị băng xương đông cứng. Thạch Việt tay háo lắc một cái, thanh nguyên kiếm vừa bay mà ra. Chỉ gặp hắn 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh nguyên trên thân kiếm, thấp giọng quát nói, phân kiếm thuật. Vừa dứt lời, thanh quang lóe lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc thanh nguyên kiếm bỗng nhiên nổi lên. Chạm cho ta. Thạch Việt đưa tay xông bị đóng băng ở màu đỏ hỏa mãng nhẹ nhàng điểm một cái. Một trận xiêu xiêu tiếng xé gió lên. Mấy chục thanh nguyên kiếm tranh nhau chen lấn hướng màu đỏ hỏa mãng bay đi. Mấy chục thanh nguyên kiếm chạm tại màu đỏ hỏa mãng trên thân, màu đỏ hỏa mãng trên người băng xương nhao nhao vỡ vụn ra, trên người nó lân phiến cũng nhiều một chút nhàn nhạt bạch ấn, hơn 10 người hồng sắc lân phiến theo màu đỏ hỏa mãng trên thân chốc ra. Thạch Việt cử động lần này triệt để chọc giận màu đỏ hỏa mãng, nó trong mắt hung quang lóe lên về sau, cái đuôi thật dài đột nhiên vỗ mặt đất, bắn lên, mở ra huyết bùn đại khẩu, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Thấy cảnh này, Thạch Việt biến sắc, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình cấp tốc lui lại. Đang lùi lại đồng thời, hắn theo trong tay háo lấy ra một chồng ngân sắc phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành hơn 10 đạo dài hơn một trượng ngân sắc lôi mâu, đón lấy màu đỏ hỏa mãng. Âm ầm vài tiếng vang, hơn 10 đạo ngân sắc lôi mâu đánh vào màu đỏ hỏa mãng trên thân, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che mất màu đỏ hỏa mãng thân ảnh. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh nguyên kiếm một cái xoay quanh, nhao nhao hướng ngân sắc lôi quang chém tới. Mấy chục thanh nguyên kiếm không có vào ngân sắc lôi quang bên trong, phát ra một trận khanh khanh kim loại đụng nhau thanh âm, tựa hồ đâm vào thứ gì trên thân. Oanh một tiếng, màu đỏ hỏa mãng theo ngân sắc lôi quang bên trong nhảy lên ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Màu đỏ cự mãng chưa cẩn thận, một câu nghe ngóng muốn nói mùi máu tươi tùy theo sông vào mũi. Thạch Việt tay phải giương lên, một chồng thổ tường phù rời khỏi tay, hóa thành số chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại hắn trước mặt. Âm ầm vài tiếng vang, màu đỏ hỏa mãng đâm vào hoàng sắc tường cao phía trên, hoàng sắc tường cao nhao nhao sụp đổ. Thạch Việt thần niệm khẽ động, ba con rối hình người cùng 6 con hổ hình khôi lỗi lập tức hướng phía màu đỏ hỏa mãng đánh tới, đồng thời, mấy chục thanh nguyên kiếm cũng nhao nhao hướng màu đỏ hỏa mãng bay đi. Màu đỏ hỏa mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra mười mấy quả to bằng cái thớt màu đỏ hỏa cầu, đập vào 9 cái khôi lỗi trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất 9 cái khôi lỗi thân ảnh. Ngay sau đó, nó cái đuôi thật dài hướng phía 9 cái khôi lỗi đột nhiên quét qua. Phanh phanh vài tiếng, 9 cái khôi lỗi nhao nhao theo trong ngọn lửa bay rớt ra ngoài. 9 cái khôi lỗi thú trùng điệp nện ở trên vách đá, lại ngã xuống đất trên mặt. 9 cái khôi lỗi thú hoàn toàn thay đổi, trên thân nhiều chỗ đều có dấu hiệu hòa tan, bọn chúng miễn cưỡng đứng lên, động tác có chút cứng ngắc, hiển nhiên đã không thể sử dụng. Thấy cảnh này, Thạch Việt sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng bằng vào nhiều như vậy khôi lỗi thu tăng thêm trung cấp phụ triện, có thể đánh giết cấp 2 hỏa mãng, hiện tại xem ra, hắn đánh giá thấp cấp 2 hỏa mãng thực lực. Màu đỏ hỏa mãng trong mắt hung quang lóe lên, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một chồng kim tường phụ, hướng phía trước ném đi, kim quang lóe lên, hóa thành số chắn kim sắc tường cao, ngăn tại trước người. Âm ầm một tiếng, màu đỏ hỏa mãng đâm vào lớp kín kim sắc tường cao bên trên, cái này chắn kim sắc tường cao sụp đổ, cũng may cái khác kim sắc tường cao vẫn còn ở đó. Nhân cơ hội này, Thạch Việt vội vàng lấy ra một trương thổ đột phụ, vãng thân thượng vỗ, hoàng quang lóe lên, cả người tại một mảnh hoàng quang bọc vào, chui xuống dưới đất không thấy. Thạch Việt chân trước vừa đi, ầm ầm vài tiếng vang, số chắn kim sắc tường cao ầm vang sụp đổ. Màu đỏ hỏa mãng nhìn qua trống rông hang đá, giận tím mặt, há mồm phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, đập vào phụ cận trên vách đá. Một trận ầm ầm tiếng vang, trên vách đá bị nện ra mấy cái lỗ lớn tới. Màu đỏ hỏa mãng phát tiết tức giận trong lòng về sau, lắc lắc thô to thân thể, nhảy lên trở về sơn động. Nửa khắc đồng hồ về sau, hang đá mặt đất một trận gập ghềnh, phanh một tiếng, Thạch Việt từ dưới đất chui ra. Thạch Việt một mảnh tạp nhạp hang đá, lông mày nhíu chặt, đầu này cấp 2 hỏa mãng thực lực kinh người, phòng ngự cũng rất mạnh, hắn thi triển phân kiếm thuật tăng thêm trung cấp phụ triện, đều không thể giết chết mãng xà này. Thạch Việt càng nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Trên tay hắn có một trương bình sơn ấn phù bảo, không quá kích công việc phù bảo cần thời gian nhất định, coi như hắn có hạ phẩm phòng ngự linh khí hộ thân, không nhất định có thể ngăn cản cấp 2 hỏa mãng công kích. Đã không thể địch lại, vậy liền chí lấy, nên như thế nào chí lấy đâu? Lúc này, cắm trên mặt đất băng chùy phần lớn hòa tan, lộ ra bộ phận trở nên bén nhọn vô cùng. Thạch Việt ánh mắt rơi trên mặt đất băng chùy phía trên, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Thạch Việt từ trong ngực móc ra một cái tinh mỹ túi chữ vật, hướng dưới mặt đất một đạo, một cỗ màu trắng hào quang phun ra về sau, mấy chục kiện kiểu dáng khác nhau vũ khí liền xuất hiện trên mặt đất, có pháp khí, cũng có linh khí, còn có pháp bảo. Chương 282, Trảm Hỏa Mãng. Hắn cầm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, phía trên khắc lấy thanh long hai cái chữ nhỏ, đúng là hắn theo phiếu miểu bí cảnh đạt được pháp bảo. Lấy Thạch Việt bây giờ tu vi, tự nhiên không cách nào sử dụng món pháp bảo này. Hắn dẫn theo thanh long kiếm, đi vào một mặt vách đá trước mặt, hung hăng hướng phía vách đá bổ tới. Phanh một tiếng, trên vách đá thêm ra một đạo vài tấc sâu lỗ khảm. Không hổ là pháp bảo. Thạch Việt tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vui mừng. Thạch Việt đi vào sơn động, tại khoảng cách cấp 2 hỏa mãng chỗ sơn động 30-40 trượng địa phương xa ngừng lại. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy trương hoàng sắc phù triện hướng mặt đất ném đi, hoàng quang lóe lên, phương viên 6-7 trượng mặt đất hóa thổ là sa, cứng rắn mặt đất biến thành xốp lưu sa. Thạch Việt đem pháp bảo, linh khí, pháp khí, theo thứ tự vùi sâu vào lưu sa bên trong, bén nhọn một mặt lộ ra, lưỡi kiếm cùng lưỡi đao nhắm ngay sơn động. Đem cuối cùng một thanh kiếm khí vùi sâu vào bùn cắt về sau, Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một chồng hóa thạch phù, hướng hố cắt ném đi. Hoàng quang lóe lên, xốp lưu sa biến thành tảng đá cứng rắn. Mấy chục thanh vũ khí mũi nhọn lộ ra. Linh khí pháp bảo mặt ngoài có linh quang lưu chuyển không ngừng, Thạch Việt đem mười mấy khối nguyệt quang thạch nhét vào trên mặt đất, che giấu linh khí mặt ngoài linh quang. Chỉ cần hỏa mãng tại thời điểm chiến đấu, bị trên mặt đất những này nhìn như băng trùy linh khí pháp khí đâm tổn thương, liền xem như đại công cáo thành. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một trường phi thiên phủ, vãng thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên, một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh bỗng nhiên tại sau lưng của hắn sinh ra. Hắn lấy ra một mặt ánh tím long lánh lệnh kỳ, hướng phía trước vung lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu tím tiếp thân nổi lên. Mặt này tử quang kỳ là chấp pháp điện phó điện chủ Tiết Nhân ban thưởng cho Thạch Việt, lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh nhẹ nhàng một cái, liền đằng không mà lên, chậm rãi hướng cấp 2 hỏa mãng chỗ sơn động bay đi. Đến cấp 2 hỏa mãng chỗ sơn động về sau, Thạch Việt lấy ra một chồng hỏa cầu phủ, ném vào trong động. Hồng quang lóe lên, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu đống nhiên tại hang động đen kịt bên trong xuất hiện, mượn nhờ yếu ớt ánh lửa, Thạch Việt thấy được đầu kia cấp 2 hỏa mãng. Oanh oanh vài tiếng, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu nện ở trên vách đá, trong đó có 2 viên màu đỏ hỏa cầu đập vào cấp 2 hỏa mãng phụ cận. Màu đỏ hỏa mãng phát ra một tiếng quái hống, trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt biến sắc, vội vàng xoay người, phía sau màu xanh cánh cuồng thiểm không thôi. Hắn còn không có bay ra thông đạo, màu đỏ hỏa mãng liền nhảy lên ra khỏi sơn động. Màu đỏ hỏa mãng trong mắt hung quang lóe lên về sau, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu nện trên người Thạch Việt, hóa thành quần quận liệt diễm đem hắn thân thể che mất, nhưng vào lúc này, trong biển lửa sáng lên một đạo tử quang, hỏa diễm cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, Thạch Việt bay ra thông đạo, tại ngoặc nơi cửa hạ xuống tới. Hắn xoay người lại, theo trong tay áo lấy ra hai tấm đại hỏa cầu phủ, hướng về phía trước ném đi. Hồng quang lóe lên, hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu vừa hiện mà ra, mang theo một cỗ nóng bỏng chi khí, hướng màu đỏ hỏa mãng đập tới. Thông đạo không gian có chút chật hẹp, màu đỏ hỏa mãng tránh cũng không thể tránh, bị hai viên cự hình hỏa cầu đập trúng. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, quần quần liệt diễm che mất màu đỏ hỏa mãng thân ảnh, bất quá nó là hỏa thuộc tính yêu thú, hỏa thuộc tính pháp thuật đối với nó tạo thành tổn thương có hạn. Một tiếng quái minh vang lên, màu đỏ hỏa mãng theo trong biển lửa nhảy lên ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt vội vàng thối lui ra khỏi sơn động, về tới phía ngoài cùng hang đá. Hắn theo trong tay áo tay lấy ra lam sắc phù triện, hướng cửa hang trên không ném đi. Lam sắc phù triện bay đến mấy chục trượng hư không về sau, liền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn lam sắc đám mây. Lúc này, màu đỏ hỏa mãng cũng theo trong động thoát ra. Băng vũ thuật, lặc. Thạch Việt quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, lít nha lít nhít bóng ánh băng chùy liền chiếu nghiêng xuống, đập vào màu đỏ hỏa mãng trên thân, khiến cho màu đỏ hỏa mãng phát ra một trận quái minh âm thanh. Cùng lúc đó, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi trữ vật, thanh nguyên kiếm theo bay ra, lơ lửng trước người. Thạch Việt mười ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh nguyên trên thân kiếm. Thanh quang lóe lên, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm bỗng nhiên nổi lên, chính là phân kiếm thuật. Chạm cho ta. Thạch Việt đưa tay xông màu đỏ hỏa mãng nhẹ nhàng một chỉ, thấp giọng quát nói. Vừa dứt lời, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm tranh nhau chen lấn hướng màu đỏ hỏa mãng chém tới. Màu đỏ hỏa mãng tựa hồ ý thức được không ổn, vội vàng há mồm phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Phốc phốc vài tiếng, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu bị mấy chục thanh thanh nguyên kiếm chạm vỡ nát, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm chạm tại màu đỏ hỏa mãng trên thân, tại màu đỏ hỏa mãng trên thân lưu lại mấy chục đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Nhưng là Thạch Việt tỉ mỉ phát hiện, hỏa mãng phần bụng cũng đã gặp đỏ, hắn cắm ở màu đỏ hỏa mãng phụ cận pháp khí băng truy, cũng nhiễm lên một vòng đỏ thắm chi sắc. Gặp đây, Thạch Việt trong lòng vui mừng, chỉ cần lại quần nhau một đoạn thời gian, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Màu đỏ hỏa mãng đã sớm bị Thạch Việt gây tính tình ngang ngược, nó trong mắt hung quang lóe lên về sau, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh nhẹ nhàng một cái, liền đằng không mà lên, bay đến giữa không trung. Màu đỏ hỏa mãng cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể ở mặt đất dương mắt nhìn. Nó há mồm phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, tránh đi đại đa số hỏa cầu, bất quá vẫn là bị hai viên màu đỏ hỏa cầu đập trúng, cũng may bị trên người hắn màn ánh sáng màu tím cản lại. Màu đỏ hỏa mãng không ngừng phun ra hỏa cầu công kích Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, tránh né màu đỏ hỏa cầu công kích. Theo thời gian trôi qua, Thạch Việt phía sau màu xanh cánh quang mang ảm đạm xuống, hắn vội vàng đổi một trường phi thiên phủ. Mà màu đỏ hỏa mãng phần bụng huyết dịch càng chạy càng nhiều, không lâu khí tức dần dần hể vải xuống tới. Mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Một khắc đồng hồ về sau, màu đỏ hỏa mãng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm một cái xoay quanh, hướng màu đỏ hỏa mãng đầu chém tới. Phốc một tiếng, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm đem màu đỏ hỏa mãng đầu chém xuống tới. Thấy cảnh này, Thạch Việt thở dài một hơi, phía sau màu xanh cánh nhẹ nhàng một cái, chậm rãi hạ xuống tới. Thạch Việt đến gần màu đỏ hỏa mãng bên người, đem nó thi thể lật lên, có thể nhìn thấy màu đỏ hỏa mãng phần bụng có mấy đạo thật dài vết máu, theo phần bụng một con kéo dài đến phần đuôi, những này vết máu hiển nhiên là bị hắn cắm trên mặt đất pháp bảo linh khí pháp khí tạo thành. Đầu này màu đỏ hỏa mãng là mất máu quá nhiều mà chết, nếu không ai thắng ai thua còn khó nói. Thạch Việt dùng một cái mới tinh túi chữ vật, đem đầu này cấp 2 hỏa mãng thi thể trang, nhấc chân hướng trong động đi đến. Hắn theo trong tay áo lấy ra mấy trương lưu sa phủ, hướng cắm mấy chục kiện vũ khí địa phương quăng ra, hoàng quang lóe lên. Cứng rắn mặt đất đống nhiên biến thành xốp bùn cát. 27. Chương 283 1000 năm hát tùng chi. Hắn đem mấy chục kiện vũ khí đào lên, thu vào trong túi trữ vật, những vũ khí này phía trên còn dính lấy một chút vết máu. Đi vào hỏa mãng chỗ hang động về sau, Thạch Việt thẳng đến kia mười mấy gốc màu đen linh chi mà đi. Ngàn năm hát tùng chi. Thạch Việt nhìn qua một gốc dưa hấu lớn nhỏ màu đen linh chi, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Linh vụ sơn mạch chỗ sâu có ngàn năm linh dược nghe đồn là thật. Cấp 2 hỏa mãng nơi ở lại có ngàn năm linh dược. Ngoại trừ một gốc ngàn năm linh dược, còn có mười mấy gốc 300 đến 700 năm phần hắc tùng chi. Có ngàn năm linh dược cùng cấp 2 hỏa mãng túi mật, Thạch Việt lại mua sắm còn lại phụ dược, liền có thể phối trí ra bồi cơ dịch. Thạch Việt thận trọng đem mười mấy gốc hắc tùng chi đào lên, dùng hộp gỗ sắp xếp gọn, gốc kia ngàn năm hắc tùng chi thì dùng một cái hộp ngọc sắp xếp gọn. Xác nhận không có bỏ sót về sau, Thạch Việt quay người đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt về tới trong sân cốc. Tiếp qua 7-8 ngày, thu đồ đại điển liền muốn kết thúc, lúc đầu giữ nguyên kế hoạch là muốn trở về đem trong không gian bách hương linh tiểu bán ra, bất quá nếm đến ngon ngọt Thạch Việt không có ý định lập tức trở về Tiên Duyên Thành, hắn dự định ở lâu 2 ngày, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến ngàn năm linh dược. Bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, Tuyết Vân Điêu từ đó bay ra. Tuyết Vân Điêu vòng quanh Thạch Việt đảo quanh, trông mong nhìn qua Thạch Việt. Thạch Việt cưng chiều sờ lên Tuyết Vân Điêu đầu, lấy ra một gốc trăm năm linh dược, vứt xuống trên mặt đất. Tuyết Vân Điêu thuần thục, liền đem cái này gốc trăm năm linh dược ăn hết. Nó cái mũi trong không khí nhẹ ngửi mấy lần, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng cốc bên ngoài nhảy lên đi. Thạch Việt dưới chân phong linh dày sáng lên một trận thanh quang, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, một người một thú liền giờ tại mật trong rừng. Trương Dương xuất thân nhà cùng khổ, đã từng là đại hộ nhân gia hạ nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được một bản tu tiên bí tịch, mơ mơ hồ hồ trở thành một tu tiên giả. Tư chất của hắn, lại thêm đạp vào tiên đồ thời gian tương đối trễ, năm nay 35 tuổi Trương Dương, bất quá là luyện khí 9 tầng. Kiến thức đến tu tiên giả thủ đoạn về sau, Trương Dương không muốn trăm năm sau hóa thành một đống xương khô, vì thế, hắn nghe nói đại đường Nam Tông tổ chức thu đồ đại điển về sau, liền xa vạn dặm chạy tới Tiên Duyên Thành. Ngay từ đầu, hắn là muốn bái nhập cổ kiếm môn, bất quá hắn tại kiếm đạo phương diện không có cái gì thiên phú, cổ kiếm môn cũng không nhận lấy hắn, hắn cũng không hiểu luyện khí, tự nhiên không cách nào bái nhập phong hỏa môn. Kể từ đó, chỉ còn lại Thái Hư Tông cùng Vạn Thú Tông cung cấp hắn lựa chọn. Một phen cân nhắc về sau, Trương Dương lựa chọn Thái Hư Tông. Thái Hư Tông thu đồ phương thức có 3 loại, Trương Dương lựa chọn cuối cùng một loại, đến Linh Vụ Sơn mạch ngắt lấy linh dược. Trương Dương cùng 5 tên ý muốn bái nhập Thái Hư Tông tu tiên giả tạo thành một cái tìm dược tiểu đội, cùng một chỗ tiến vào Linh Vụ Sơn mạch tìm kiếm linh dược. Trải qua mười mấy ngày lục soát, Trương Dương một đoàn người tìm được không ít linh dược, trong đó có mấy loại là Thái Hư Tông cần, bất quá tìm tới linh dược căn vốn không đủ phân, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm linh dược. Một ngày này, Trương Dương 6 người hành tẩu tại một mảnh mật trong rừng, 12 con mắt tại mật trong rừng vừa đi vừa về liếc nhìn, sợ bỏ qua cái gì. A, Kim Diễm Chi. Đi ở phía trước Trương Dương hai mắt đống nhiên sáng lên, tăng nhanh bộ pháp. Cũng không lâu lắm, Trương Dương tại một gốc đại thụ che trời trước mặt ngừng lại, tại đại thụ che trời dưới đáy, mọc ra một gốc lớn chừng bàn tay kim sắc linh chi, phía trên có một ít cùng loại hỏa diễm hồng sắc điểm lấm tấm. Trương Dương thận trọng gỡ ra kim sắc linh chi phụ cận bùn đất. Đem kim sắc linh chi đào lên, dùng một cái hộp gỗ sắp xếp gọn. Trương đạo hữu, số ngươi cũng may a. Cái này gốc kim diễm chi có trăm năm đi. Có cái này gốc trăm năm kim diễm chi, ngươi liền có thể bái nhập Thái Hư Tông, về sau chúng ta chính là đồng môn. Một thân hình cao lớn thanh niên áo lam khẽ cười nói. Cái này còn nhờ vào Tống đạo hữu, nếu không lấy tại hạ tu vi, có thể hay không đi vào Linh Vụ Sơn mạch chỗ sâu còn chưa nhất định. Trương Dương sắc mặt ngưng tụ một mặt cảm kích nói. Đúng vậy a. Nếu không phải Tống đạo hữu, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết tại yêu thú trên tay. Một váy đỏ nữ tử gật đầu phụ hòa nói. Yêu thú còn không phải nguy hiểm nhất, phiền toái nhất chính là những cái kia giết người đoạt bảo ma tu. Đã Trương đạo hữu cũng hái tới Thái Hư Tông cần linh dược, vậy chúng ta cũng nhanh trở về đi. Nơi này là Linh Vụ Sơn mạch chỗ sâu, nói không chừng gặp được những cái kia ma tu, sớm một chút rời đi tương đối tốt. Thanh niên áo lam lắc đầu, có chút không yên lòng nói. Nghe lời này, những người khác cũng không có phản đối. Quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Cẩn thận đề phòng. Thanh niên áo lam trong lòng giật mình, bàn tay khoác lên bên hông trên túi chứa vật mặt. Nhìn thấy hắc quang bay tới, Trương Dương 5 người nhao nhao lấy ra pháp khí, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Cũng không lâu lắm, hắc quang liền đứng tại Trương Dương bọn người phía trước trong hư không. Hắc quang rõ ràng là một con gần trượng lớn nhỏ hắc ưng, phía trên ngồi một khuôn mặt khô gầy áo bào đen láo giả, nhìn kỳ pháp lực ba động. Rõ ràng là một trúc cơ kỳ tu sĩ. Vị tiên bối này, có chuyện gì, vãn bối có thể đến giúp ngài sao? Thanh niên áo lam trong lòng có một loại dự cảm không tốt, kiên trì tiến lên một bước, thận trọng hỏi. Chỉ mấy người các ngươi cũng dám tiến vào Linh Vụ Sơn mạch chỗ sâu. Không khỏi cũng quá tự đại đi. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Vãn bối cũng biết thực lực của mình có hạn, đang chuẩn bị rời đi. Thanh niên áo lam cung kính trả lời. Ừm, trước khi rời đi. Lão phu muốn theo các ngươi mượn một vật. Áo bào đen lão giả nghiêm trang nói. Thứ gì? Nếu là vãn bối nếu như mà có, nhất định thỏa mãn tiền bối nhu cầu. Thanh niên áo lam lông mày nhíu lại, thận trọng nói. Áo bào đen lão giả trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, cười mỉm nói ra, ta muốn đầu của các ngươi. Nói xong, sắc mặt hắn lạnh lẽo, tay áo lắc một cái, một thanh hồng sắc đoạn xích vừa bay mà ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồng quang lóe lên, hồng sắc đoạn xích một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Cũng không lâu lắm, trên trăm thanh giống nhau như lúc hồng sắc đoạn xích bỗng nhiên nổi lên. Không tốt, gặp được giết người đoạt bảo ma tu. Thanh niên áo lam thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn. Bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích liền hướng hắn bay vụt mà tới. Thanh niên áo lam tay háo lắc một cái, một mặt lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu thuẫn vừa bay mà ra, nên phong gặp chướng về sau, vòng quanh hắn bay múa không biết. Cùng lúc đó, Trương Dương mấy người cũng nhao nhao thi pháp ngăn cản, hoặc ném ra phòng ngự phụ triện, hoặc tế ra phòng ngự pháp khí. Một tiếng hét thảm, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích đánh vào lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn lập tức liền vỡ vụn ra, thanh niên áo lam thân thể bị mấy chục thanh hồng sắc đoạn xích đánh xuyên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Trương Dương năm người lần lượt ngã xuống, Trương Dương là cái cuối cùng ngã xuống, bàn tay hắn che ngực lỗ máu, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trương Dương cũng không có lập tức chết đi, nhưng cũng tại thời khắc hấp hối. Chương 284, áo bào đen láo giả. Cả đời tao ngộ tại trong óc của hắn như là cưỡi ngựa xem hoa theo trong óc của hắn hiện lên. Ấu niên bần hàn sinh hoạt, phụ mẫu chết bệnh đau nhức buồn chi tình, ngưỡng mộ trong lòng nữ tử gả cho người khác bất đắc dĩ, đại phú nhân gia chửi rủa, làm đại thiếu gia người hầu chua xót, đạt được tu tiên bí tịch cuồng hỉ, muốn bái nhập tu tiên tông môn khát vọng. Đây hết thể đều theo mười mấy thanh hồng sắc đoạn xích xuyên thủng thân thể của hắn sau dần dần đi xa. Trương Dương nhìn qua áo bào đen lão giả hạ xuống tới, nhấc chân hướng hắn đi tới, lột xuống bên hông hắn túi chữ vật, cũng một cước thăm dò tại hắn trên thân. Quỷ nghèo. Đây là Trương Dương trên đời này cuối cùng nghe được thanh âm, trước mắt hắn tối đen, lâm vào vô tận an nghỉ bên trong. Áo bào đen lão giả lục soát đi năm người trên người tài vật về sau, ném ra mấy quả hỏa cầu đốt rủi thi thể, lộ ra cực kỳ thuần thục. Sáu người cộng lại linh thạch vẫn chưa tới 2.000 khối, bất quá linh dược ngược lại là có mười mấy gốc, có thể bán một ít linh thạch. Áo bào đen lão giả tự lẩm bẩm, nhảy lên hắc ưng trên lưng, thần niệm khẽ động, hắc ưng hai cánh mở ra, nhanh chóng về phía chân trời bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Nhìn kỳ rời đi phương hướng, chính là linh vụ sơn mạch chỗ sâu. 3. Nào đó phiến mật trong rừng, một con toàn thân trắng như tuyết tiểu điêu ngay tại chạy nhanh, một thanh niên áo trắng theo ở phía sau. Chính là Tuyết Vân Điêu cùng Thạch Việt. Hai ngày này, Tuyết Vân Điêu dựa vào khíu giác bén nhạy, mang theo Thạch Việt tìm tới không ít linh dược, bất quá năm đều tương đối thấp, năm cao nhất linh dược cũng bất quá 200 năm phần, cái này khiến một lòng muốn tìm kiếm được ngàn năm linh dược Thạch Việt thất vọng không thôi. Tuyết Vân Điêu cái mũi trong không khí nhẹ ngửi mấy lần, đột nhiên trở nên hưng phấn lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong lòng vui mừng, hắn biết đây là Tuyết Vân Điêu phát hiện cao năm linh dược. Nếu không nó sẽ không như thế hưng phấn. Thạch Việt dưới chân phong linh dày thanh quang đại phóng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Tuyết Vân Điêu nhảy tuốt vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ dại, Thạch Việt cũng đi theo rút vào bụi cỏ. Một lát sau, Thạch Việt trên tay bưng lấy hai gốc hơn một xích cao xanh biếc đóa hoa, đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trăm năm thanh phượng hoa, nhiều loại trúc cơ kỳ linh dược phụ dược. Thạch Việt thu hồi cái này hai gốc thanh phượng hoa, lấy ra một gốc 560 năm phần nhân sâm. Vứt xuống trên mặt đất. Tuyết Vân Điêu trong miệng phát ra một tiếng quái hống, trông mong nhìn qua Thạch Việt, cũng không để ý tới trên đất nhân sâm, tựa hồ không hài lòng ban thưởng. Tìm tới một gốc ngàn năm linh dược, ta cho ngươi 20 gốc trăm năm linh dược. Thạch Việt cưng chiều sờ lên Tuyết Vân Điêu đầu, chậm rãi nói. Tuyết Vân Điêu tựa hồ nghe đã hiểu Thạch Việt, phát ra một tiếng quái hống, ăn hết trên đất nhân sâm, tứ chi khẽ động, nhanh chóng chạy về phía trước. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi theo Tuyết Vân Điêu nhảy lên ra rừng rậm. Một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thảo nguyên trống rỗng, đừng nói người, liền liên tục con thỏ đều không có một con. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sáng tỏ sắc trời, nhấc chân hướng về phía trước Tuyết Vân Điêu đuổi theo. Một lát sau, một người một thú liền biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Sau ba canh giờ, Thạch Việt đi tới thảo nguyên cuối cùng. Lúc này, một mảnh rậm rạp rừng trúc xuất hiện ở trước mặt hắn, tại rừng trúc bên trái thì là một đầu chật hẹp sơn cốc. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng đống nhiên theo trúc trong rừng truyền đến. Thạch Việt trong lòng giật mình, mệnh lệnh Tuyết Vân Điêu ngừng lại. Cũng không lâu lắm, mấy chục cái đầu trâu dê thân yêu thú theo trúc trong rừng vọt ra, trên thân vết máu từng đống. Sau lưng chúng, thì là lấy ngàn mã tính yêu lang, cầm đầu là một con cao khoảng một trượng màu xanh cự lang, nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là một con cấp 2 yêu thú. Những này yêu lang toàn thân màu xanh, lớn nhỏ không đều, bọn chúng cấp bậc phổ biến không cao, bất quá thắng ở số lượng đông đảo. Ngao. Cự lang phát ra một tiếng quái hống, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận, nhanh chóng hướng đầu châu dê thân yêu thú kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, cái khác màu xanh yêu lang cũng nhao nhao há miệng, tất cả phun ra mấy đạo màu xanh phong nhận. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít màu xanh phong nhận phô thiên cái địa hướng mấy chục cái đầu châu dê thân yêu thú kích xạ mà tới. Một trận kêu thảm, những này vết thương chồng chất yêu thú bị lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh trúng, thân thể bị chém thành mấy khúc, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ màu xanh thảo nguyên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong lòng run lên. Nhìn thấy Thạch Việt, những này yêu lang như là điên cuồng, tranh nhau chen lấn hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, bàn tay hắn vội vàng vỗ bên hông linh thú đại, tuyết vân điêu hóa thành một đạo hoàng quang bay trở về linh thú đại bên trong. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, trên chân phong linh dậy lập tức hào quang tỏa sáng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng rừng rậm bên trái sơn cốc chạy đi. Ngao! Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận, nhanh chóng hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, cái khác màu xanh yêu lang cũng nhao nhao há miệng, tất cả phun ra mấy đạo màu xanh phong nhận, hướng Thạch Việt chém tới. Lít nha lít nhít màu xanh phong nhận, phô thiên cái địa hướng Thạch Việt bổ tới. Nghe được Lang Vương gầm rú trong nháy mắt, Thạch Việt tay háo lắc một cái, một mặt ánh tím long lánh lệnh kỳ từ đó bay ra, nên phong nhoáng một cái, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu tím, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Trên thân nhiều một đạo màn ánh sáng màu tím về sau, Thạch Việt tốc độ chậm lại, lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu tím phía trên, phát ra một trận phanh phanh loạn hưởng, màn ánh sáng màu tím quang mang ảm đạm xuống. Cũng may màn ánh sáng màu tím không có bị lít nha lít nhít màu xanh phong nhận chém vỡ. Thạch Việt lúc đầu cách sơn cốc liền tương đối gần, cũng không lâu lắm, hắn liền vọt vào trong sơn cốc, trên trăm con màu xanh yêu lang đuổi đi vào. Trong sơn cốc trải rộng lớn nhỏ không đều đá vụn, con đường nguyện vốn lượn riêng, gạt hai cái ngoặc về sau, Thạch Việt đi tới sơn cốc cuối cùng, lấp kín mấy trăm trượng cao vách đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Thạch Việt trên thân chỉ còn lại một chương trung cấp độn thuật phù 4 hỏa độn phù, cái khác độn thuật phù đều sử dụng hết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mười mấy con màu xanh yêu lang đã hướng hắn lao đến. Màu xanh yêu lang chưa cẩn thận, mấy chục đạo màu xanh phong nhận liền kích xạ mà tới. Thạch Việt vung tay áo, hai tấm hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành hai chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại sau lưng. Mấy chục đạo màu xanh phong nhận bổ vào hai chắn hoàng sắc tường cao phía trên, chỉ là ở phía trên lưu lại một chút nhàn nhạt lỗ khảm. Nhân cơ hội này, hắn lấy ra hỏa độn phù bóp mà nát, cả người tại một áng lửa bọc vào, biến mất không thấy. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Thạch Việt chân trước vừa mới rời đi, hai chắn hoàng sắc tường cao liền vỡ vụn ra. Cái nào đó đống loạn thạch phụ cận, một đạo hỏa quang đông nhiên trống rỗng nổi lên. Ánh lửa thu vào về sau, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Theo yêu lang nhóm bên trong chạy ra, Thạch Việt vãng hai bên nhìn một cái, không nhìn thấy một con yêu thú, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tử quan kỳ. Chương 285, họa trời giáng. Lúc này, sắc trời đã nhanh tối xuống. Thu đồ đại điển cũng thừa không được mấy ngày. Cũng là thời điểm trở về Tiên Duyên Thành. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, thấp giọng tự lẩm bẩm. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi trữ vật, Hồng Nguyệt bàn lập tức theo bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp nhảy tới, mấy đạo linh quang từ đằng xa chân trời bay tới. Phía trước nhất chính là một lam một thanh hai đạo linh quang, tại cái này hai đạo linh quang đằng sau thì là một đạo điểm đen. Thạch Việt thần thức có thể cảm ứng được, lam quang cùng thanh quang đều là luyện khí kỳ tu sĩ, về phần điểm đen thì là trúc cơ tu sĩ. Xem ra, tựa như là trúc cơ tu sĩ đang truy đuổi hai tên luyện khí kỳ tu sĩ. Mặc dù không biết trúc cơ tu sĩ vì sao muốn đuổi theo hai tên luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng Thạch Việt không có hứng thú xen vào việc của người khác. Hắn một chút do dự, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hy vọng ba người như vậy theo đỉnh đầu của hắn bay qua. Cũng không lâu lắm, lam quang cùng thanh quang từ trên cao hạ xuống tới, rõ ràng là một nam một nữ hai tên tu tiên giả. Nam ngũ quan anh tuấn, thân mang trường sam màu xanh lam, nữ dáng người thướt tha. Một thân màu xanh váy dài, hai người đều là luyện khí 12 tầng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắc quang cũng đi theo ngừng lại, hắc quang rõ ràng là một con gần trượng lớn nhỏ hắc ưng, phía trên ngồi một khuôn mặt khô gầy áo bào đen láo giả. Nhìn thấy áo bào đen láo giả, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn nhớ không lầm, áo bào đen láo giả tại tụ bảo lâu đấu giá hội bên trên đấu giá một kiện hạ phẩm linh khí. Trần đạo hữu, cứu mạng, chúng ta gặp được ma tu. Áo lam nam tử nhìn thấy Thạch Việt, con ngươi đảo một vòng. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Nói xong, hắn xông váy xanh nữ tử nháy mắt. Váy xanh nữ tử đôi mắt đẹp nhất chuyển, mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, Trần đạo hữu, mau trốn, cái này ma tu đã sát hại Lý đạo hữu bọn hắn. Mục đích của hai người rất rõ ràng, Hoa Thủy Đông dẫn, bọn hắn hy vọng Thạch Việt giúp bọn hắn chia sẻ một chút áp lực. Nghe lời này, Thạch Việt sầm mặt lại, hắn căn bản không biết hai người kia, hai người lời nói này rõ ràng là muốn đem hắn liên lụy vào. Hừ, lại thêm một cái chịu chết. Áo bào đen lão giả thần thức quét qua Thạch Việt, phát hiện Thạch Việt chỉ có luyện khí 9 tầng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thạch Việt nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, hắn biết bất kể thế nào giải thích cũng giải thích không thông. Áo lam nam tử cùng váy xanh nữ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời hướng dưới chân phi hành pháp khí đánh ra một đạo pháp quyết, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, nhảy lên hồng nguyệt bàn, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng địa phương khác bay đi. Áo bào đen lão giả khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ châm trọc, tay áo lắc một cái, một thanh hồng sắc đoạn xích vừa bay mà ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồng quang lóe lên, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích bỗng nhiên nổi lên. Đi. Áo bào đen lão giả đưa tay xông Thạch Việt bọn người nhẹ nhàng một chỉ, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích chia ra làm ba, hướng Thạch Việt ba người kích xạ mà đi. Nghe được một cái đi tự về sau, Thạch Việt ba người không hẹn mà cùng thi pháp phòng ngự. Áo lam nam tử tay phải vừa nhấc, một mặt lam sắc tiểu thuẫn rời khỏi tay, nên phong gặp trướng, vòng quanh hắn bay múa không biết. Váy xanh nữ tử tay áo lắc một cái, một mặt màu xanh lệnh kỳ từ đó bay ra, hóa thành một cái màn ánh sáng màu xanh, ngay sau đó, nàng theo trong tay áo lấy ra một trương hồng quang loẹ loẹ phụ triện, vang thân thượng có vỗ, hồng quang lóe lên, một cái dày đặc màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên. Thạch Việt tay áo lắc một cái, một mặt màu xanh tâm chắn từ đó bay ra, nên phong gặp trướng về sau, vòng quanh hắn bay múa không biết, ngay sau đó, hắn lấy ra một trương thanh quang loẹ loẹ phụ triện vang thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên. Thạch Việt cũng không có tế ra phòng ngự linh khí, áo bào đen lão giả rõ ràng là giết người đoạt bảo, như hắn tế ra phòng ngự linh khí, chỉ sợ áo bào đen lão giả sẽ vứt bỏ hai người khác, liền đuổi giết hắn một người, đây không phải là Thạch Việt muốn nhìn đến. Mấy chục thanh hồng sắc đoạn xích đánh vào lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn ra, mắt thấy mấy chục thanh hồng sắc đoạn xích liền muốn xuyên thủng thanh niên áo lam thân thể. Thanh niên áo lam quần áo trên người bỗng nhiên lam quang đại phóng, mặt ngoài có đại lượng lam sắc phủ văn chớp động. Một trận châm đục, váy xanh trên người nữ tử màn ánh sáng màu xanh tiếp xúc mấy chục thanh hồng sắc đoạn xích, lập tức vỡ vụn ra, cũng may bị màn sáng màu đỏ chặn. Vòng quanh Thạch Việt bay múa màu xanh tâm chắn vừa đối mặt cũng vỡ vụn ra, cũng may bị màn ánh sáng màu xanh chặn. Cho dù như thế, Thạch Việt vẫn là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cực phẩm pháp y. Áo bào đen lão giả nhìn thấy áo lam nam tử trên thân hào quang tỏa sáng quần áo, hai mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cực phẩm pháp y. Thạch Việt nghe vậy, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy áo lam nam tử trên thân hào quang tỏa sáng quần áo, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Pháp y, một loại tương đối đặc thù pháp khí, dùng các loại vật liệu luyện khí luyện chế mà thành, tơ vàng tầm nôn tơ vàng chính là một loại lập quần áo vật liệu. Pháp y độ khó luyện chế so cùng giai pháp khí cao hơn. Đầu tiên muốn đem các loại vật liệu biên chế thợ may phục, sau đó lại tại trên quần áo khắc họa trận văn, tại khắc họa quá trình, cho dù là xuất hiện một cái nhỏ xíu sai sót, đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại, cả bộ quần áo cũng sẽ hư hao. Bởi vậy, pháp y giá cả so cùng giai pháp khí muốn quý không ít. Theo Thạch Việt biết, một kiện hạ phẩm pháp y liền muốn 1.000 khối linh thạch, cực phẩm pháp y tối thiểu cần 3-4.000 linh thạch đi. Lại thêm 1-2.000 khối linh thạch, đều có thể mua sắm một kiện hạ phẩm linh khí. Áo lam nam tử coi như không nghe thấy, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân lam sắc bên trên phi thuyền, lam sắc phi thuyền lập tức quang mang vừa tăng, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Cùng lúc đó, Thạch Việt cùng váy xanh nữ tử nhao nhao bấm niệm pháp quyết, tăng nhanh tốc độ phi hành. Hừ, con vịt đã đun sôi, còn muốn bay. Áo bào đen lão giả khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Dứt lời, tay phải hắn vừa nhấc, một thanh đen như mực màu đen phi đao rời khỏi tay. Màu đen phi đao mặt ngoài ô quang lưu chuyển không ngừng. Tản mát ra một cỗ kinh người linh khí, rõ ràng là một kiện linh khí, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, màu đen phi đao lưới đao có hai cái lớn chừng bằng móng tay lỗ hổng. Màu đen phi đao thẳng đến áo lam nam tử mà đi, tốc độ so lam sắc phi thuyền tốc độ nhanh hơn mấy phần. Áo lam nam tử cảm nhận được một cỗ kinh người linh khí từ phía sau lưng bay tới, sắc mặt đại biến, tay áo lắc một cái, một viên hồng sắc viên châu vừa bay mà ra, nên phong nhoáng một cái, hóa thành một cái màn sáng màu đỏ, đem hắn gắn vào bên trong. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, màu đen phi đao cũng đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên, phanh một tiếng, màn sáng màu đỏ cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn rơi mất. Phốc một tiếng, màu đen phi đao theo áo lam nam tử trên cổ xẹt qua, áo lam nam tử đầu người quần quận mà rơi, máu tươi phun ra vài thước chi cao. Thi thể không đầu tại lam sắc phi thuyền bên trên lắc lư mấy lần, từ trên cao rớt xuống, lam sắc phi thuyền cũng theo đó hạ xuống. Áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, màu đen phi đao một cái xoay quanh. Thẳng đến váy xanh nữ tử chém tới, mà hơn trăm đem hồng sắc đoạn xích thì hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Chương 286, trốn. Váy xanh nữ tử biến sắc, ngọc thủ lật một cái, một thanh lam sắc ngọc thước xuất hiện trên tay của nàng, hướng phía trước vung lên, lam quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam thiếp thân nổi lên, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Phanh một tiếng, màu đen phi đao đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam một kích liền tan nát, màu đen phi đao xẹt qua váy xanh nữ tử cổ, một cái đầu người quần quận mà rơi, thi thể không đầu ngay tiếp theo một kiện màu xanh phi thuyền, từ trên cao rớt xuống. Thạch Việt vừa ý trăm thanh hồng sắc đoạn xích đánh tới, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn tay háo lắc một cái, tử quang kỳ vừa bay mà ra, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu tím, đem hắn gắn vào bên trong. Ngay sau đó, bàn tay hắn vô bên hông túi chữ vật, một con lớn chừng bàn tay màu trắng thuyền nhỏ từ đó bay ra, nên phong gặp trướng. Màu trắng phi thuyền mặt ngoài trải rộng màu trắng phù văn, tản ra một cô mãnh liệt linh khí, chính là Thạch Việt tốn giá cao vô xuống hạ phẩm phi hành linh khí Hạo Nguyệt phi thuyền. Thạch Việt nhảy lên Hạo Nguyệt phi thuyền, thu hồi Hồng Nguyệt bàn, một đạo pháp quyết đánh vào Hạo Nguyệt bên trên phi thuyền. Hạo Nguyệt phi thuyền lập tức hào quang tỏa sáng, siêu một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa bay đi, mấy cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Phòng ngự linh khí, phi hành linh khí. Áo bào đen lão giả thấy cảnh này, hai mắt lục quang đại phóng, hắn một chút do dự, mặc kệ rơi xuống đất hai cỗ thi thể, thu hồi hai kiện linh khí, bàn tay vô dưới thân màu đen cự ưng. Hắc ưng phát ra một tiếng quái minh, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo hắc quang, hướng Thạch Việt đuổi theo. Cực phẩm pháp y mặc dù chân quý, nhưng là cùng một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí cùng hạ phẩm phi hành linh khí so ra, không đáng giá nhắc tới. Thạch Việt thể nội pháp lực không ngừng tràn vào Hạo Nguyệt phi thuyền cùng tử quang kỳ bên trong, theo đại lượng pháp lực trôi qua, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Lúc này, Thạch Việt cùng áo bào đen lão giả cách xa nhau 200 trượng, bất quá khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thạch Việt một bên điều khiển Hạo Nguyệt phi thuyền, một bên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Thạch Việt sắc mặt càng phát ra khó coi. Dựa theo cái tốc độ này, không dùng đến thời gian bao nhiêu hắn liền sẽ bị áo bào đen lão giả đuổi kịp. Thạch Việt sầm mặt lại, theo trong tay áo lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đổ ra một viên lớn chừng hạt đậu lam sắc dược hoàn, ném bỏ vào miệng bên trong. Hồi linh hoàn, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong hồi phục 4 thành pháp lực, giới hạn luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng. Bình này hồi linh hoàn là Thạch Việt trước đó diệt sát kia 2 tên tà tu tịch thu được, số lượng không nhiều, chỉ có 3 cái, hiệu quả so hồi linh tiểu kém một chút. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng rót vào Hạo Nguyệt phi thuyền bên trong, Hạo Nguyệt phi thuyền lập tức quang mang vừa tăng, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần, hóa thành một đạo chướng mắt bạch quang, hướng nơi xa chân trời bay đi. Lúc này, Thạch Việt căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt càng phát ra lửa nóng, một luyện khí 9 tầng tu sĩ điều khiển món kia phi hành linh khí liền có như thế tốc độ kinh người, nếu là đổi lại hắn đến điều khiển, chẳng phải là càng nhanh. Suy nghĩ đến tận đây, áo bào đen lão giả bàn tay vô dưới thân hắc ưng đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hai kiện linh khí tựa như hai con hấp huyết quỷ, liều mạng hút Thạch Việt thể nội pháp lực. Một khắc đồng hồ vẫn chưa tới, Thạch Việt thể nội pháp lực liền tiêu hao 7-8 phần, Hạo Nguyệt phi thuyền tốc độ chậm lại. Gặp tình hình này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, đem còn lại hai cái hồi linh hoàn ném vào miệng bên trong, sắc mặt tái nhợt chậm rãi xuất hiện một vòng đỏ ửng. Thạch Việt thể nội pháp lực lần nữa điên cuồng rót vào Hạo Nguyệt phi thuyền bên trong, Hạo Nguyệt phi thuyền quang mang lần nữa vừa tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt ngồi Hạo Nguyệt phi thuyền hóa thành một đạo bạch quang, đem áo bào đen lão giả bỏ lại tít đằng xa, Thạch Việt dứt khoát thu hồi tử quang kỳ, toàn lực điều khiển Hạo Nguyệt phi thuyền. Xem ra tiểu tử này trên người có hồi linh hoàn, ta ngược lại muốn xem, trên người ngươi hồi linh hoàn có bao nhiêu. Áo bào đen lão giả tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Áo bào đen lão giả bàn tay vỗ bên hông túi chữ vật, một con đen như mực thuyền nhỏ theo bay ra, nên phong gặp tăng lơ lửng tại trước mặt. Cái này Mặc Dương thuyền là một kiện cực phẩm phi hành pháp khí, tốc độ mặc dù so ra kém Hạo Nguyệt phi thuyền, nhưng ỷ vào pháp lực thâm hậu, áo bào đen lão giả có lòng tin đuổi kịp Thạch Việt. Hắn nhảy đến màu đen bên trên phi thuyền, đem màu đen cự ưng thu hồi bên hông linh thú đại, một tay bấm niệm pháp quyết, đại lượng màu đen phủ văn tại màu đen phi thuyền mặt ngoài nổi lên. Siêu một tiếng, màu đen phi thuyền hóa thành một đạo hắc quang, hướng bạch quang đuổi theo. Áo bào đen lão giả một đuổi theo, Thạch Việt liền phát hiện, lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Thạch Việt theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh mỹ bầu rượu, đem hồ nước để vào miệng bên trong bầu rượu trang chính là hồi linh cửu. Uống vào mấy ngụm hồi linh tiểu về sau, Thạch Việt cảm thấy thể nội lập tức thêm ra một đại cổ pháp lực. Hắn vội vàng vận chuyển những pháp lực này, hướng phía Hạo Nguyệt phi thuyền dũng mãnh lao tới, Hạo Nguyệt phi thuyền tốc độ lại tăng nhanh không ít. Cùng lúc đó, áo bào đen lão giả thể nội pháp lực điên cuồng rót vào màu đen phi thuyền bên trong, khiến cho tốc độ tăng tốc không ít. Cũng không lâu lắm, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang liền biến mất ở chân trời. Trịnh Đại Đảm là một tiểu phu, ngày bình thường chuyên môn đến rừng sâu núi thẳm chặt cây củi, gặp được gấu đen loại hình mánh thu to lớn, bất quá mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Trịnh Đại Đảm người cũng như tên, gan lớn cực kỳ, tự xưng liền không có hắn không dám đi địa phương. Không phải sao, nghe nói Lý Gia Thôn náo quỷ, Trịnh Đại Đảm liền dẫn theo đốn củi đao, thẳng đến Lý Gia Thôn mà đi, hắn muốn xem thử xem, cái này quỷ dáng dấp ra sao, có phải hay không so thôn bên cạnh béo cô nàng còn xấu. Sắc trời dần dần tối xuống, Trịnh Đại Đảm tăng nhanh bộ pháp. Cũng không lâu lắm, Trịnh Đại Đảm dừng bước, tại trước mặt hắn, có một khối cao khoảng một trượng cự thạch, phía trên khắc lấy Lý Gia Thôn ba chữ to. Nghe nói Lý Gia Thôn tiên tổ là nhà giàu sang, khối này cự thạch chính là Lý Gia Thôn tiên tổ mời hơn 10 người tráng hán từ trên núi dọn tới. Trịnh Đại Đảm cũng không phải biết chữ, bất quá khối này cự thạch là Lý Gia Thôn tiêu chí, nhìn thấy khối này cự thạch, chứng minh Lý Gia Thôn cũng không xa. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt bạch quang xẹt qua chân trời, mấy cái chớp động về sau, liền rơi vào Trịnh Đại Đảm trước người cách đó không xa. Bạch quang lóe lên, lộ ra một thanh niên áo trắng thân ảnh, dưới chân là một con bạch quang loẹt loẹt phi thuyền. Thanh niên áo trắng trên thân đủ mọi màu sắc màn sáng, sắc mặt trắng bệch, chính là Thạch Việt. Quỷ A. Trịnh Đại Đảm đầu tiên là sững sờ, lập tức hô lớn một tiếng, vội vàng xoay người, dọc theo đường về chạy tới, cũng không lâu lắm, liền chạy không còn hình bóng. Thạch Việt nhìn qua Trịnh Đại Đảm bóng lưng rời đi, muốn nói cái gì, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, khiến cho hắn nói cũng nói không ra. Vì vứt bỏ áo bào đen láo giả, hắn uống cạn sạch một bình hồi linh cửu, cũng ăn vào 6-7 nhỏ ngàn năm linh nũ. Cái này mới miễn cưỡng vứt bỏ áo bào đen láo giả. Ngàn năm linh nũ cũng chẳng có gì, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hồi linh hoàn cùng hồi linh tiểu cũng không đồng dạng, người dùng sau đó sẽ có nhất đoạn suy yếu kỳ. Lúc này, Thạch Việt chính là ở vào suy yếu kỳ. Chương 287, đụng phải quỷ. Hắn lúc ấy căn bản không còn kịp suy tư nữa cái này suy yếu kỳ sự tình, sớm biết như thế hắn chắc chắn sẽ không phục dụng hồi linh hoàn cùng hồi linh tiểu, mà là trực tiếp liền sử dụng ngàn năm linh nũ. Lúc này hối hận cũng đã chậm, Thạch Việt chịu đựng kịch liệt đau nhức, thu hồi màu trắng phi thuyền, chạy vào cách đó không xa rừng rậm, thi triển ẩn linh quyết, đem tự thân pháp lực ba động thu liễm. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc quang từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại rừng rậm trên không. Hắc quang thu vào, lộ ra áo bào đen láo giả thân ảnh. Áo bào đen láo giả mặt không có chút máu, sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Thạch Việt trên người có rất nhiều khôi phục pháp lực đồ vật, vậy mà đem hắn bỏ rơi. Thạch Việt có thể cảm nhận được một cỗ thần thức từ trên người hắn thật nhanh lướt qua. Hắn một cử động cũng không dám thở mạnh, lo lắng bị áo bào đen láo giả phát hiện. Cũng may áo bào đen láo giả cũng không có phát hiện Thạch Việt, tại rừng rậm trên không ngắn ngủi dừng lại về sau, liền điều khiển màu đen phi thuyền, hướng nơi xa bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất tại chân trời. Thạch Việt nhìn qua áo bào đen láo giả bóng lưng rời đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thạch Việt hết sức yếu ớt, cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới được, đây là phục dụng hồi linh hoàn cùng hồi linh tiểu di chứng. Mặc dù áo bào đen láo giả đã rời đi, nhưng phòng ngừa đối phương sát một cái hồi mã thương, Thạch Việt không có trước tiên rời đi nơi đây, mà là lưu tại nguyên địa. Quả nhiên không ra Thạch Việt sở liệu, sau nửa canh giờ, áo bào đen láo giả thao túng màu đen phi thuyền, từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại mấy trăm trượng cao hư không. Áo bào đen láo giả buông ra thần thức, lần nữa đem phương viên vài dặm đều quét mắt một lần, bất quá cũng không phát hiện Thạch Việt bóng dáng. Hắn lông mày nhíu lại về sau, tay áo lắc một cái. Một thanh hồng sắc đoạn xích vừa bay mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ gặp áo bào đen láo giả đưa tay xông hồng sắc đoạn xích nhẹ nhàng điểm một cái, hồng sắc đoạn xích lập tức hào quang tỏa sáng, hồng quang lóe lên, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích bỗng nhiên nổi lên. Đi. Áo bào đen láo giả đưa tay lao xuống vừa mới chỉ, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích tranh nhau chen lấn hướng phía dưới rừng rậm kích xạ mà đi. Một trận phốc phốc loạn hưởng, những này phổ thông cây cối căn bản ngăn không được linh khí công kích, mấy chục cây đại thụ ngã xuống. Trong đó có một cây đại thụ liền nện ở Thạch Việt trước mặt, kém chút nện vào Thạch Việt. Thạch Việt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám động đậy. Tại thời khắc này, Thạch Việt thậm chí có thể nghe được mình trái tim nhảy lên âm thanh. Hắn lúc này, chỉ có chút ít pháp lực, một khi bị phát hiện, hắn chỉ có một con đường chết. May mắn là, áo bào đen láo giả không có tiếp lấy điều khiển hồng sắc đoạn xích công kích cây cối, hắn thu hồi hồng sắc đoạn xích, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu đen bên trên phi thuyền. Siêu một tiếng, màu đen phi thuyền đột nhiên tăng nhanh tốc độ, biến thành một đạo điểm đen, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Gặp áo bào đen láo giả đi xa, Thạch Việt thở dài ra một hơi, đầu đầy mồ hôi. Vì để tránh cho áo bào đen láo giả lại sát một cái hồi mã thương, Thạch Việt không dám ở nơi đây dừng lại, hướng phía đưa lưng về phía áo bào đen lão giả phương hướng chạy đi, cũng không lâu lắm, liền biến mất tại mật trong rừng. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt xuất hiện tại một cái hoang vu trong thôn. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, ấn lý thuyết thôn dân hẳn là trong nhà nghỉ ngơi, thế nhưng là Thạch Việt thả ra thần thức, vậy mà không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trong làng kiến trúc rất đơn sơ, phần lớn là nhà bằng đất, chỉ có mấy gian nhà gỗ cũng rách nát không chịu nổi. Thạch Việt cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy tiện đi vào một gian nhà bằng đất, kinh ngạc phát hiện, trong phòng sạch sẽ, trên giường không có một chút cho bụi, đồ vật gấp lại chỉnh tề, xem ra, không giống như là không ai ở lại thôn tử. Hắn một chút do dự, lại chuyển mấy gian nhà bằng đất cùng mấy gian nhà gỗ, phát hiện tình huống không sai biệt lắm. Đồ vật gấp lại chỉnh tề, không nhốn bụi trần, nhưng một bóng người cũng không có, hết sức kỳ quái. Gâu gâu. Một trận kịch liệt tiếng chó sủa theo sát vách trong viện truyền đến. Mang theo một chút hiếu kỳ, hắn đi vào gian viện tử này. Gian viện tử này tương đối lớn, có hai gian nhà bằng đất cùng một gian nhà gỗ, tiếng chó sủa là theo một gian nhà bằng đất bên trong truyền đến. Thạch Việt tại nhà bằng đất dưới mặt đất đồ ăn trong hầm, phát hiện một con màu vàng chó đất. Hắn vừa mở ra đồ ăn hầm, chó đất liền xông ra ngoài. Hắn một chút do dự, đuổi theo. Chó đất tốc độ rất nhanh, bất quá Thạch Việt tốc độ càng nhanh. Hắn cũng muốn xem thử xem, cái này chó đất phải chạy đến đi đâu. Cũng không lâu lắm, chó đất vọt vào rậm rạp đuổi trong rừng. Đại Hoàng, ta ở đây. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên từ phía trước trong bụi cỏ dại truyền đến. Vừa dứt lời, một đứa bé con theo trong bụi cỏ dại chạy ra. Tiểu hài niên kỷ không lớn, tại 10 tuổi tả hữu, mi thanh mục tú, một thân áo gai, màu da là đồng thau sắc. Chó đất nhảy lên đến tiểu hài bên người, thân mật cọ sát tiểu hài ống quần. Tiểu hài ôm chó đất, một mặt vẻ khẩn trương. Tiểu huynh đệ, ngươi là cái thôn kia người a? Thạch Việt chỉ vào cách đó không xa thôn xóm, tò mò hỏi. Tiểu hài này đang muốn trả lời, sau lưng truyền đến một trận dồn dập tiếng hô hoán, tiểu hầu tử, mau trở lại, trời tối, con quỷ kia muốn ra hại người, nhanh lên trở về. Nghe lời này, tiểu hài tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút bối rối, hắn ôm lấy chó đất, quay người xông vào trong bụi cỏ dại, tốc độ cực nhanh. Quỷ! Thạch Việt thần sắc khẽ động, dưới chân thanh quang lóe lên, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hai tên tráng niên nam tử cùng một hài đồng liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. A, người sống. Ngươi không biết chúng ta Lý Gia Thôn nháo quỷ A. Còn dám tới chúng ta Lý Gia Thôn, không sợ chết A. Một thân hình cao lớn đại hán mặt đen nhìn thấy Thạch Việt, khẽ ồ lên một tiếng, cau mày hỏi. Nháo quỷ. Ta chưa nghe nói qua. Thạch Việt lắc đầu nói. Mặc kệ ngươi có nghe nói hay không qua, bây giờ sắc trời đã tối xuống, mau cùng chúng ta lên núi đi. Con quỷ kia ra thời gian càng ngày càng sớm. Nếu là đụng phải con kia lệ quỷ, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Một tên khác thân thể cường tráng nam tử trung niên hảo tâm khuyên nhủ. Lệ quỷ. Thạch Việt lông mày nhíu lại, đang muốn hỏi lại chút gì, một đạo âm lanh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Ừ, ta đã tới, các ngươi đã đi không nổi, ha ha. Vừa dứt lời, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, mấy cái chớp động liền rơi vào Thạch Việt bọn người trước mặt. Thanh quang thu vào, lộ ra một ngũ quan đoan chính nam tử trung niên. Nam tử trung niên một thân áo xanh, trên người âm khí rất nặng, rõ ràng là một con quỷ vật. Nam tử trung niên trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, ta nói các ngươi làm sao trời tối còn dám trở về, nguyên lai là mời một vị tu tiên giả, bất quá tu vi cũng quá thấp, chỉ có luyện khí 3 tầng, dạng này cũng tốt, một luyện khí 3 tầng tu tiên giả dương khí tương đương với hơn 10 người bình thường. Không tốt, là con kia lệ quỷ, chạy mau. Đại hán mặt đen nhìn thấy nam tử trung niên, sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn, nói xong, hắn một thanh ôm lấy tên kia hài đồng, cùng đồng bạn hướng phía lúc đầu chạy tới, muốn hất ra cái này quỷ vật. Nam tử trung niên cũng không đuổi theo đại hán mặt đen ba người, mà là nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Chương 288, Lý Gia Thôn. Để mạng lại đi. Nam tử trung niên cười hắc hắc, nói xong, hắn tay háo lắc một cái, trên mặt đất đại lượng đá vụn vừa bay mà lên, thẳng đến Thạch Việt đập tới. Thạch Việt lông mày nhíu lại, theo trong tay háo lấy ra một trương thanh quang loẹ loẹ phù triển vãng thân thượng gỗ, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đá vụn nện ở màn ánh sáng màu xanh bên trên, phát ra một trận trầm đục. A, trung cấp phòng ngự phù triển thanh quang phù. Nam tử trung niên nhìn thấy Thạch Việt trên người màn ánh sáng màu xanh, khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể nhận ra này phù, xem ra ngươi khi còn sống tu vi cũng không thấp. Ngươi đã chết rồi, vì sao không muốn rơi vào luân hồi, ngược lại lưu tại trên đời hại người? Thạch Việt cau mày nói. Lúc này, hắn pháp lực nghiêm trọng tiêu hao, vẫn còn suy yếu kỳ, linh khí đều không cách nào sử dụng, hắn không muốn cùng trước mắt cái này quỷ vật ra tay đánh nhau. Hắn muốn khôi phục pháp lực, đành phải ăn vào một giọt ngàn năm linh nhũ, bất quá ngàn năm linh nhũ 10 phần chân quý, phía trước bị tên kia trúc cơ ma tu truy sát sử dụng 7-8 nhỏ ngàn năm linh nhũ hắn còn đau lòng không thôi, hắn cũng không nguyện ý vì diệt sát một con đê dai quỷ vật liền lại hao phí một giọt ngàn năm linh nhũ, như thế quá không có lời. Luân hồi. Trên đời này có hay không luân hồi còn khó nói, ta khi còn sống không thể làm nhân kiệt, sau khi chết cũng muốn làm quỷ hùng. Nam tử trung niên khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn tay háo lắc một cái, lập tức cuồng phong gào thét, đại lượng đá vụn lá rụng bị thổi mà lên. Đại lượng đá vụn cùng lá rụng nện ở màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh phát ra một trận trầm đục, cũng không cho màn ánh sáng màu xanh tạo thành bao lớn tổn thương. Xem ra là không thể thiện, Thạch Việt một phen tư lượng, theo trong tay háo tay lấy ra hồng sắc phụ triện, hướng phía trước ném đi, hồng quang lóe lên, hóa thành một con dài hơn 10 trượng màu đỏ hỏa long, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, màu đỏ hỏa long liền dương nhanh múa vút hướng nam tử trung niên đánh tới. Quỷ vật sợ nhất hỏa, Thạch Việt định dùng một trương hỏa long phủ giải quyết hết này quỷ. Hắn cũng đã nhìn ra, đối phương là một con đê giai quỷ vật, thực lực có hạn, chỉ có thể điều khiển một chút ngoại vật công kích địch nhân, đối phó phàm nhân vẫn được, đối phó tu tiên giả coi như không dùng được. Nhìn thấy một đầu màu đỏ hỏa long đánh tới, nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Thân hình hắn nhoáng một cái, vội vàng tiến vào phụ cận một cây đại thụ bên trong. Màu đỏ hỏa long một cái lắc đầu vẫy đuôi, liền vọt tới đại thụ phụ cận. Bạo! Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ một tiếng. Vang một tiếng vang thật lớn, màu đỏ hỏa long vỡ ra, đem phương viên vài chục trượng đều bao phủ ở bên trong, quần quần liệt diễm che mất phủ cận đại thụ. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo thanh quang theo trong biển lửa xông ra, thẳng đến chân trời mà đi. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền vĩnh viễn ở tại Lý Gia Thôn, nếu không ngươi vừa rời đi, ta nhất định sẽ diệt đi toàn bộ Lý Gia Thôn. Nam tử trung niên bước xuống một câu, hóa thành một đạo thanh quang bỏ trốn mất dạng, cũng không lâu lắm liền không thấy tăm hơi. Thạch Việt trợn trắng mắt, hắn mới sẽ không vĩnh viễn ở tại Lý Gia Thôn đâu. Hắn tay háo lắc một cái, vài trương lam sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy viên to bằng vại nước thủy cầu, hướng về lửa đại thụ đập tới. Phốc phốc vài tiếng, thủy cầu nện ở lửa cháy trên đại thụ, hỏa diễm liền dập tắt. Thạch Việt xoay đầu lại, nhìn thấy nơi xa trận mắt hốc mồm ba người, thần sắc đạm mạc. Thần thần tiên. Đại hán mặt đen ấp a ấp đúng nói, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Tiểu hài hai mắt trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bước nhanh chạy đến Thạch Việt trước mặt, quỳ xuống, một mặt non nớt nói ra, thần tiên ca ca, ngươi giúp chúng ta diệt trừ con kia lệ quỷ có được hay không? Chúng ta Lý Gia Thôn đã có bao nhiêu người chết tại cái này lệ quỷ trên tay? Nói xong, tiểu hài xông Thạch Việt dập đầu mấy cái văng tiếng. Đại hán mặt đen cùng nam tử trung niên liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu, hai người bước nhanh đi lên trước, quỳ gối Thạch Việt trước mặt, dập đầu mấy cái văng tiếng, cầu khẩn nói, thần tiên đại nhân, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Lý Gia Thôn đi. Thạch Việt nghe vậy, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nói thật, hắn không có ý định xen vào việc của người khác, thế nhưng là đối đầu tiểu hài ánh mắt kỳ vọng, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Thần tiên ca ca, nếu là ngươi giúp chúng ta diệt trừ con kia lệ quỷ, ta để cho ta ra ra đem chúng ta bảo vật tổ truyền cho ngươi, có được hay không? Tiểu hài đau khổ cầu khẩn nói. Bảo vật? Ta đối với vàng bạc không hứng thú. Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ, khẽ cười một cái, lắc đầu. Không phải vàng bạc, ra ra của ta nói, kia là tiên nhân đồ vật, thần tiên ca ca, chỉ cần ngươi giúp chúng ta diệt trừ con quỷ kia vật, ta liền để ra ra của ta đem bảo vật cho ngươi, có được hay không vậy? Tiểu hài lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, nhìn về phía Thạch Việt mắt to ẩn ẩn hiện ra lệ quang, sợ Thạch Việt cự tuyệt. Tiên nhân bảo vật. Ra ra ngươi ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Thạch Việt suy nghĩ một chút, nói như vậy nói. Hắn lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác, nhưng bây giờ có thù lao lại không đồng dạng, cho dù là một ít linh thạch, Thạch Việt cũng vui vẻ xuất thủ diệt đi con quỷ kia vật. Dù sao hắn cũng cần thời gian khôi phục, chờ khôi phục pháp lực, diệt đi một con cấp thấp quái vật vẫn là rất nhẹ nhàng. Thần tiên ca ca đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta. Tiểu hài sắc mặt vui mừng, đứng dậy đứng lên, đi về phía trước. Thạch Việt nhẹ gật đầu, đi theo. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt tại một cái trong sơn động bí ẩn, gặp được tiểu hài gia gia bốn một tóc bạc trắng lão giả. Trong sơn động, còn có mấy chục tên thôn dân, phần lớn là phụ nữ trẻ em lão hấu, tráng niên nam tử tương đối ít. Gia gia, ta trở về. Tiểu hài bước nhanh xông lên trước, nhào tới lão giả trong ngực. Ngươi đứa nhỏ này, đều nói để ngươi đừng trở về, ngươi vậy mà vụng trộm chạy trở về, trên đường không có sao chứ? Lão giả cưng chiều sờ lên tiểu hài đầu, quan tâm hỏi. Thôn trưởng, chúng ta trên đường trở về gặp được con kia lệ quỷ, cũng may có vị này thần tiên đại nhân, xuất thủ đánh chạy con kia lệ quỷ. Đại hán mặt đen chỉ vào Thạch Việt, mở miệng giải thích. Thần tiên đại nhân. Lão giả hơi sững sờ, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thạch Việt biết lão giả trong lòng sẽ có chút hoài nghi, hắn rội ra một đầu ngón tay, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một sợi màu đỏ hỏa diễm bỗng nhiên trên ngón tay nổi lên. Thấy cảnh này, lão giả đầu tiên là giật mình, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, hai chân khẽ cong, hướng phía Thạch Việt quỳ xuống, cung kính nói ra, lão hủ Lý Dịch, bái kiến thần tiên đại nhân, mong rằng thần tiên đại nhân xuất thủ cứu giúp, chúng ta Lý gia thôn trên dưới vĩnh viễn ghi khắc thần tiên đại nhân ân đức. Nói xong, hai tay của hắn cúi đầu, xông Thạch Việt dập đầu một cái khấu đầu. Thần tiên đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Những thôn dân khác gặp đây, cũng nhao nhao quỳ xuống, mở miệng khẩn cầu. Lão trượng, ngươi đứng lên đi. Đứng lên mà nói, các ngươi tất cả đứng lên. Thạch Việt vội vàng khoát tay áo, ra hiệu đám người trước. Chương 289, Đại đạo 3000. Nghe lời này, hai tên tráng hán lúc này đỡ dậy Lý Dịch. Ra ra, ta đã cùng tiên nhân nói, chỉ cần hắn giúp chúng ta diệt trừ con kia lệ quỷ, chúng ta liền đem tổ tiên lưu lại bảo vật cho hắn. Tiểu hai ngọt ngào nói. Lý Dịch nghe vậy, hơi khẽ cau mày, nhìn một cái Thạch Việt, trên mặt một trận âm tình bất định về sau, gật đầu nói ra, chỉ cần thần tiên đại nhân giúp chúng ta diệt trừ con kia lệ quỷ, lão hủ nguyện ý đem bảo vật tổ truyền đưa cho thần tiên đại nhân. Các ngươi bảo vật tổ truyền ở đâu? Thạch Việt trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, tò mò hỏi. Chôn ở một cái rất địa phương bí ẩn, chỉ cần thần tiên đại nhân giúp chúng ta Lý gia thôn diệt đi con quỷ kia vật, Lý Dịch lập tức đem bảo vật tổ truyền hai tay dâng lên. Lý Dịch một mặt ngưng trọng nói, ngữ khí mười phần thành khẩn. Thạch Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút không yên lòng nói ra, tốt à. Ta có thể giúp các ngươi diệt trừ con quỷ kia vật, bất quá trừ bọn ngươi ra bảo vật tổ truyền, ta còn có một cái điều kiện, nếu có người hỏi hành tung của ta, các ngươi cũng không thể nói gặp qua ta, nếu không ta lập tức đi ngay. Hắn lo lắng áo bào đen lão giả sẽ sát một cái hồi mã thương, cho nên cảnh cáo Lý Dịch, không được tiết lộ hành tung của hắn. Đương nhiên, coi như hành tung bị áo bào đen lão giả phát hiện, vậy sẽ hắn cũng qua suy yếu kỳ, tự nhiên có biện pháp vứt bỏ áo bào đen lão giả, bất quá bởi như vậy, lại muốn hao tổn một chút ngàn năm linh nũ. Thần tiên đại nhân có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác thần tiên đại nhân hành tung. Lý Dịch miệng đầy đáp ứng xuống. Tốt, không có chuyện gì, các ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì không nên quấy rầy ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thạch Việt khoát tay áo, mở miệng phân phó nói. Các ngươi đều hướng bên trong chen, cho thần tiên đại nhân đưa ra một khối đất trồng đến, ai cũng không cho phép quấy rầy thần tiên đại nhân nghỉ ngơi. Lý Dịch xông những thôn dân khác phân phó nói. Không cần, chính ta xây một cái là được rồi. Thạch Việt lắc đầu, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, thanh cương kiếm từ đó bay ra. Thạch Việt điều khiển thanh cương kiếm, thuần thục, rất nhanh liền tại trên vách đá tạc ra một vài trượng lớn nhỏ thạch thất tới. Mắt thấy toàn bộ quá trình thôn dân, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt càng phát ra cung kính, mà đứa trẻ kia trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đi vào thạch thất về sau, Thạch Việt hướng cửa hang ném đi một trương thổ tường phụ, hóa thành lớp kín hoàng sắc tường cao, ngăn chặn cửa hang, chặn thôn dân ánh mắt. Sau đó bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, mấy trăm con phệ linh phong từ đó bay ra, ghé vào hoàng sắc tường cao bên trên cảnh cáo. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, hắn thần niệm khẽ động, bàn tay hướng rốn sờ một cái, Trưởng Thiên Châu liền xuất hiện trên tay hắn, đón lấy, thân hình thoát một cái, liền tiến vào Trưởng Thiên không gian. Thạch Việt không có thụ thương, chính là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngoại giới quá khứ một đêm, Trưởng Thiên không gian đã qua hơn 10 ngày, cũng đủ hắn dưỡng thương. Thạch tiểu tử, ngươi nếu là muốn lấy được bọn hắn tổ truyền chi vật, đối bọn hắn nghiêm hình bức cung chính là, cần gì phải quản phạm nhân nhàn sự đâu. Thạch Việt vừa tiến vào Trưởng Thiên không gian, Tiêu Giao Tử khinh thường thanh âm liền vang lên. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, hắn đem tổ truyền chi vật cho ta liền giúp hắn, không cho ta liền không giúp, nếu là hắn không cho ta liền đại khai sát giới, cùng truy sát ta ma tu có cái gì khác biệt. Thạch Việt trợn trắng mắt, tức giận nói. Tu tiên giới vốn chính là mạnh được yếu thua, địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi nhân từ liền bỏ qua ngươi, muốn tại tiên lộ đi càng xa, ngươi nhất định phải đủ hung ác, tuyệt tình tuyệt dục, nếu không, cho dù có Trưởng Thiên Châu, ngươi nhiều lắm là ở trên tiên lộ đi càng xa một chút, muốn chứng đạo thành tiên, còn kém chút hỏa hầu. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Thạch Việt nghe vậy, cười khổ một cái, không cùng Tiêu Giao Tử tiếp tục tranh chấp xuống dưới, tiên đồ từ từ, Tiêu Diêu tự tại liền tốt, tuyệt tình tuyệt dục hắn không làm được. Đúng rồi, đầu kia cấp 2 hỏa mãng thi thể, ngươi muốn làm sao xử trí, ngươi sẽ không lấy túi mật, liền ném xuống đi. Tiêu Giao Tử nói tiếp, dĩ nhiên không phải, cấp 2 hỏa mãng ra, hẳn là có thể bán một ít linh thạch, tinh huyết có thể đem ra chế phủ. Thạch Việt lắc đầu nói, nói cách khác, cấp 2 hỏa mãng huyết nhục ngươi vẫn là phải ném đi. Không ném đi, chẳng lẽ ăn hay sao? Thạch Việt lơ đến nói, yêu thú thịt hương vị không tốt, chất thịt cứng rắn, nước sôi bên trong cũng chưa chắc có thể đun sôi, ngoại trừ linh chủ sư, cái khác tu tiên giả không thế nào biết xử lý yêu thú thịt, có một ít yêu thú thịt có chứa kịch độc, không thể dùng ăn, mặc dù không đến chết, nhưng bên trên dưới bụng tả là tránh không khỏi. Hắc hắc, chính là ăn hết, lão phu trên tay có một cái phối phương, chuyên môn xử lý các loại yêu thú thịt, nếu là dựa theo phía trên phương pháp ăn, thường xuyên dùng ăn yêu thú thịt, có thể cường hóa nhục thể của ngươi. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc, dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Ăn yêu thú thịt có thể cường hóa nhục thân. Nếu là có loại biện pháp này, những cái kia thể tu cũng không cần tu luyện đi. Chuyên môn tìm yêu thú cường đại săn giết, ăn thịt của bọn nó là được rồi, cái kia còn cần phải bế quan khổ tu à. Thạch Việt nhướng mày, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Loại phương pháp này là yêu tộc độc môn bí sáng tạo, yêu tộc bản thân liền có thể thông qua thôn phệ cái khác cường đại yêu thú hoặc là cao giai tu tiên giả, cường hóa nhục thân của mình. Còn nữa, ngươi sẽ không coi là tu tiên giới tu sĩ cấp cao đều là bế quan khổ tu đi. Vậy thì có cái gì niềm vui thú có thể nói, trung thực nói cho ngươi, cao giai tu tiên giả sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, tuyệt không phải cả ngày bế quan khổ tu, loại kia trường sinh không có cái gì ý tứ, trường sinh là vì hưởng thụ tốt hơn, tu tiên giới từ trước đến nay có đại đạo 3000 thuyết pháp, nói chính là điểm này, ta nhớ được có một vị yêu tộc đại năng, hắn phương thức tu luyện chính là dựa vào ăn, tiến giai luyện hư kỳ, mỗi ngày chính là vui chơi giải trí, còn có một vị yêu tộc đại năng, hắn phương pháp tu luyện ngay cả khi ngủ, nghe nói hắn vừa ra đời liền bắt đầu ngủ, mấy ngàn năm mới thức tỉnh, đã là luyện hư kỳ. Ăn uống đi ngủ tiến giai luyện hư. Thạch Việt có chút không tin tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đây là Thạch Việt lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, thế mà còn có như thế kỳ ba phương pháp tu luyện, ăn còn chưa tính, tốt xấu thôn phệ cái khắc cường đại yêu thú hoặc là cao giai tu tiên giả, thế nhưng là đi ngủ, cái này cùng tu luyện có quan hệ gì, ngủ một giấc mấy ngàn năm, tỉnh lại chính là luyện hư cảnh đại yêu. Dạng này quá nghịch thiên đi. Hừ, cái này có cái gì kỳ quái, tu tiên giới không thiếu cái lạ, chuyện ngươi không biết có nhiều lắm, thế nào? Muốn hay không cái này phối phương? Ngươi nếu là dựa theo phối phương phía trên xử lý yêu thú thịt, có thể thông qua ăn yêu thú thịt, hấp thu yêu thú thịt ẩn chứa chân nguyên, từ đó cường hóa nhục thể của ngươi. Mặt khác, dạng này cũng có thể phụ trợ ngươi tu luyện chân linh cửu biến, dùng ăn đại lượng yêu thú thịt, ngươi tu luyện chân linh cửu biến cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Nói đi. Bao nhiêu linh thạch? Thạch Việt trên mặt một trận âm tình bất định về sau, nhẹ thở ra một hơi, bình tĩnh nói. 8. Chương 290, thịt mãng xà. Hắc hắc, lão phu liền biết ngươi là người thông minh, một thanh giá, 5000 khối linh thạch đổi một loại yêu thú thịt xử lý phương pháp. 5000 khối linh thạch đổi một loại. Thạch Việt lông mày nhíu lại, hắn một phen tư lượng, mở miệng hỏi, có phải hay không ta mua thịt mãng xà xử lý phương pháp, về sau mặc kệ gặp được đẳng cấp gì thịt mãng xà, đều có thể dựa theo phương pháp phía trên chế tác. Dĩ nhiên không phải, dù sao không phải sở hữu yêu thú thịt xử lý phương pháp đều như thế, bất quá đại bộ phận thịt mãng xà đều có thể như thế xử lý. Nếu là dạng này, vậy ngươi 5000 khối linh thạch đổi một loại cũng quá đắt, 3000 đi. Ta trước thử một lần hiệu quả, nếu là thật hữu dụng, về sau ta lại cùng ngươi mua những yêu thú khác thịt xử lý phương pháp. Thạch Việt có kẻ mặc cả nói. 3000 khối linh thạch. Ân, quá ít, 4000 đi. Đây chính là ta độc nhất vô nhị cung ứng, tại các ngươi đại lục này là tìm không thấy nhà thứ hai. 3000 năm, không thể nhiều hơn nữa. Tốt a. 3000 năm liền 3000 năm, quy củ cũ, ngươi đem linh thạch cùng không bạch ngọc giản ném vào tới. Thạch Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu, theo túi trữ vật lấy ra 30 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Cũng không lâu lắm, một viên ngọc giản liền theo trong nhà đá bay ra. Thạch Việt đưa tay xông ngọc giản một chiêu. Ngọc giản liền bay thấp tại lòng bàn tay của hắn, thần thức xuyên vào trong đó. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần thức, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, hướng xuống khẽ đảo, một cỗ hào quang phun ra về sau, màu đỏ hỏa mãng thi thể liền xuất hiện trên mặt đất. Thạch Việt lấy ra một cây chùy thủ, đem màu đỏ hỏa mãng túi mật cắt xuống, dùng một cái hộp gỗ sắp xếp gọn, thu vào chữ vật đại. Cấp 2 hỏa mãng ra có thể đem ra luyện khí, cũng có thể lấy ra ăn. Thạch Việt dùng một thanh thượng phẩm phi kiếm, đem màu đỏ hỏa mãng thi thể chặt thành mấy đoạn, lột đi lân phiến cũng rửa giấy sạch sẽ. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi trữ vật, một con đỉnh nhỏ màu xanh từ đó bay ra, nên phong gặp chướng về sau, vững vàng rơi vào trước người. Cái này đỉnh nhỏ màu xanh chỉ là một kiện trung phẩm đỉnh lô, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo trên người, lấy ra nấu nướng đồ ăn cũng không tệ. Thạch Việt đem thịt mãng xà ném vào màu xanh đỉnh lô bên trong, cũng đem một vò bách hương linh tiểu đổ vào đỉnh lô bên trong, đắp lên nắp đỉnh. Dựa theo Tiêu Giao Tử cho phối phương, thịt mãng xà có rất nhiều loại phương pháp ăn, chưng nướng hầm muộn đều có thể. Bước đầu tiên là muốn đem thịt mãng xà ngâm tại linh tiểu bên trong, bỏ đi mùi tanh, đồng thời để thịt mãng xà đầy đủ hấp thu linh tiểu. Đắp lên nắp đỉnh về sau, Thạch Việt đi đến một gốc màu đen đại thụ trước mặt. Đại thụ vài trượng cao, toàn thân màu đen, liền liên tục lá cây đều là màu đen, chính là ô linh trà cây. Ô linh trà có tẩy tủy dịch kinh công hiệu, bất quá đối với luyện khí 8 tầng trở xuống tu tiên giả mới có hiệu, Thạch Việt bây giờ đã có luyện khí 11 tầng tu vi, cũng không biết uống ô linh trà có hay không còn có thể đưa đến tẩy tủy dịch kinh công hiệu. Ô linh trà cây đã thành thục, có thể ngắt lấy lá trà xào chế ô linh trà. Hắn bò lên trên ô linh trà cây, thận trọng đem diệp tử hái xuống, ném vào trong hộp gỗ. Hơn một canh giờ về sau, Thạch Việt theo trên cây bò lên xuống tới. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, dán vào mi tâm, nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, hắn mở hai mắt ra, lấy xuống mi tâm ngọc giản, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, hồng la đỉnh từ đó bay ra, nên phong gặp chướng về sau, lạc ở trước mặt của hắn. Thạch Việt đem một khối linh than đặt ở hồng la đỉnh dưới đáy, sau khi đốt dùng quạt lông hung hăng quạt mấy lần. Một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm lập tức bao trùm hồng la đỉnh dưới đáy. Thêm nhiệt không sai biệt lắm về sau, Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh trên hồng la đỉnh. Nắp đỉnh vừa bay mà lên, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Thạch Việt theo trong túi chữ vật lấy ra 10 cái đổ đầy lá cây màu đen hộp gỗ, đem sở hữu diệp tử đều đổ vào hồng la đỉnh bên trong. Hắn đeo lên một bộ bao tay, dựa theo ngọc giản thuật, dùng hai tay càng không ngừng lăn lộn diệp tử. Theo thời gian trôi qua, diệp tử chậm rãi co rút lại. Sau gần nửa canh giờ, linh than đốt xong, Thạch Việt còn tại dùng hai tay lăn lộn diệp tử, khắp khuôn mặt là mồ hôi, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dị hương. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt ngừng lại, hồng la đỉnh bên trong lá cây toàn bộ co rút lại. Hắn đem những này xào chế xong lá trà để vào mấy cái giỏ trúc bên trong, mở ra, đặt ở ánh nắng sung túc địa phương phơi xài. Phơi khô về sau, những này lá trà còn phải lại xào chế một lần, đây mới thực sự là ô linh trà diệp. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt đi vào hai cái vạc nước trước mặt. Một cái trong chu nước có hai cái to lớn hình bầu dục kim cầu, một cái khác vạc nước có một viên cự đản phía dưới là đại lượng màu xám trắng tảng đá. Thạch Việt trước cho giao long trứng chỗ vạc nước thay đổi mới linh thạch, sau đó dùng chùy thủ vạch phá hai cái kim cầu, lấy ra hai con tơ vàng tằm, cho chúng nó lau thân thể. Ngay sau đó, Thạch Việt hái đại lượng tươi non linh lá dâu, bỏ vào trong chu nước. Ăn xong đại lượng linh lá dâu về sau, hai con tơ vàng tằm lại bắt đầu nhả tơ. Cũng không lâu lắm, lít nha lít nhít tơ vàng liền đem thân thể của bọn chúng bao vây lại. Lúc này, đặt ở giỏ trúc bên trong phơi xài lá trà cũng làm, Thạch Việt đem giỏ trúc bên trong lá trà lại xào chế một lần, đạt được tứ cân ô linh trà diệp. Bận rộn xong đây hết thảy, hắn tại một gốc linh quả dưới cây ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, Thạch Việt mở hai mắt ra, sắc mặt hồng nhuận không ít. Hắn đứng dậy đi vào màu xanh đỉnh lô trước mặt, một đạo pháp quyết đánh vào đỉnh lô phía trên. Phanh một tiếng, nắp đỉnh vừa bay mà lên, một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức bay vào Thạch Việt trong mũi. Thạch Việt đi đến ngàn, dùng tay chọc chọc thịt mãng xà, phát hiện chất thịt biến mềm nhũn không ít. Hắn đem thịt mãng xà lấy ra, rửa qua trong đỉnh còn sót lại bách hương linh tiểu. Đem trong đỉnh rửa giấy sạch sẽ về sau, Thạch Việt đem hơn phân nửa thịt mãng xà để vào trong đỉnh, đổ vào bán đỉnh thanh thủy, cũng đem 7-8 gốc trăm năm linh dược ném vào trong đỉnh. Đắp lên nắp đỉnh về sau, Thạch Việt lấy ra 10 khối linh than, đặt ở đỉnh lô dưới đáy. Nhóm lửa, rất nhanh, lửa nóng hừng hực liền đem đỉnh lô dưới đáy bao vây lại. Hắn muốn làm một đỉnh nước nấu thịt mãng xà, bởi vì yêu thú thịt tương đối cứng rắn, cần nấu lâu một chút mới quen. Thạch Việt xây dựng một cái giản dị giá nướng, đem còn lại non nửa thịt mãng xà luồn lên đến, kẹp ở giá nướng bên trên nướng. Theo thời gian trôi qua, một cỗ nồng đậm hương khí theo đỉnh lô bên trong bay ra, giá nướng bên trên thịt mãng xà cũng thay đổi thành kim hoàng sắc. Thạch Việt dùng chùy thủ tại thịt mãng xà bên trên mở ra mấy cái lỗ hổng. Thoa lên mật ong, lại đỡ đến giá nướng bên trên nướng. Một khắc đồng hồ về sau, hắn dập tắt hỏa diễm, thịt mãng xà đã nướng xong, về phần nước nấu thịt mãng xà, còn phải lại nấu mấy canh giờ. Sau đó hắn tay lấy ra bàn gỗ, lên trên bày mấy đĩa linh quả, pha được một bình ô linh trà, đem nướng xong thịt mãng xà cũng phóng tới phía trên. Thạch Việt cắn một cái thịt mãng xà, tươi non nhiều chất lỏng, thịt mãng xà dùng bách hương linh tiểu ngâm qua 3 ngày, chất thịt mang theo một chút bách hương linh tiểu hương khí, mặt ngoài thoa linh mật. Bắt đầu ăn thơm ngọt ngon miệng. Hắn tay trái cầm một khối lớn nướng thịt mãng xà, tay phải cầm một viên linh lê, nếu là ngán, liền uống một ngụm ô linh trà, mười phần hài lòng. Chương 200, Lý Ngạ. Ăn một khối lớn thịt mãng xà về sau, Thạch Việt chống đỡ thẳng ở hơi, thể nội huyết khí lan lộn, sắc mặt đỏ lên. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân linh cửu biến tu luyện khẩu quyết, luyện hóa thể nội huyết khí. Sau 3 canh giờ, Thạch Việt mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Hắn mơ hồ cảm thấy, toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc này, nước nấu thịt mãng xà cũng khá. Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào màu xanh đỉnh lô phía trên, nắp đỉnh vừa bay mà lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn chưa đến gần màu xanh đỉnh lô, một cỗ nồng đậm hương khí liền bay vào Thạch Việt trong mũi, tinh thần vì đó rung một cái. Đến gần xem xét, nước canh là màu vàng nhạt, thịt mãng xà bày biện ra màu nâu, dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, liền đâm vào thịt mãng xà bên trong. Thạch Việt dùng đũa kẹp lên một khối thịt mãng xà, để vào miệng bên trong. Thịt mãng xà nấu mấy canh giờ, vào miệng tan đi, miệng đầy lưu hương. Uống một ngụm canh, toàn thân ấm hô hô, đồng thời có một cỗ yêu ớt linh khí tại trong bụng dâng lên. Đỉnh kia nước nấu thịt mãng xà, gia nhập 100 năm linh dược, hiệu quả quả nhiên so nướng thịt mãng xà muốn tốt một chút, cái này 3.500 khối linh thạch cuối cùng là không có phí công hoa. Thạch Việt bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới đem một đỉnh nước nấu thịt mãng xà cùng nướng thịt mãng xà ăn sạch cũng luyện hóa, đương nhiên, kia một đỉnh canh cũng không có lãng phí, toàn bộ tiến vào bụng của hắn. Ăn nhiều như vậy bổ khí huyết đổ vật về sau, Thạch Việt thể nội huyết khí tăng nhiều, chân linh cửu biến mơ hồ muốn đột phá tầng thứ 2. Khi Thạch Việt rời khỏi trưởng thiên không gian về sau, sắc trời đã sáng rồi. Hắn hủy đi ngăn ở cửa động hoàng sắc tường cao về sau, đi ra ngoài, Lý Dịch một đoàn người cũng đã đi lên, rất cung kính chờ ở bên ngoài đợi. Một chút thôn dân trong tay dắt trâu đi dê, có ôm gà vịt, có nắm chó. Các ngươi không phải là cả ngày ở lại đây đi. Thạch Việt lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta ban ngày trong thôn ở lại lao động, trời sắp tối liền trốn tới chỗ này, đây cũng là không có biện pháp. Bổn thôn đã có vài chục tên cường tráng nam tử bị con kia lệ quỷ hại chết, khi trời tối con kia lệ quỷ liền sẽ chạy đến. Lý Dịch lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Các ngươi đều trở về trong làng ở lại đi. Chỉ cần con quỷ kia vật lộ diện một cái, ta liền sẽ giết hắn. Thạch Việt nghe vậy, suy nghĩ một chút, mở miệng phân phó nói. Con kia lệ quỷ tốc độ rất nhanh, mới vừa ở đầu thôn hại người, vừa đuổi theo ra đến liền chạy mất dạng, bổn thôn tất cả gia đình cách xa nhau không phải rất gần. Thần tiên đại nhân ngài chiếu khán tới. Lý Dịch một chút do dự, thận trọng hỏi. Cái này rất dễ dàng, xây lại một tòa đại viện tử, các ngươi ban ngày ai về nhà nấy, ban đêm đều ở tại tòa kia sân rộng chính là, chỉ cần con kia lệ quỷ dám ra đây hại người, ta liền sẽ diệt đi hắn. Thạch Việt lòng tin tràn đầy nói. Lý Dịch nghe vậy, một chút do dự, mở miệng hỏi, không dối gạt thần tiên đại nhân, chúng ta Lý gia thôn liền thừa 10 cái tuổi trẻ hậu sinh, cái khác lao lao, nhỏ nhỏ, tu kiến một tòa đại viện tử. Tối thiểu phải kể tới nguyện thời gian. Mấy tháng thời gian? Không cần, ta đến là được rồi, không dùng đến một ngày, các ngươi đi về trước đi. Trở về thôn tử lại nói. Thạch Việt lắc đầu nói. Cần tuân thần tiên đại nhân mệnh lệnh. Lý Dịch nhẹ gật đầu, quay đầu xông những thôn dân khác nói ra, thần tiên đại nhân tất cả mọi người nghe được, chúng ta về trước đi, về sau thần tiên đại nhân chính là ta, các ngươi đều muốn phục tùng. Biết, thôn trưởng. Các thôn dân miệng đầy đáp ứng xuống. Ngươi đi theo ta. Chúng ta đi trước một bước, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thạch Việt chỉ vào Lý Dịch bên cạnh hài đồng, mở miệng phân phó nói. Cái này tiểu đồng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Dịch gật đầu cười. Thạch Việt đi ra sơn động, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, hồng nguyệt bản từ đó bay ra, nên phong gặp trướng về sau, lơ lửng tại trước người hắn. Đi theo ta. Thạch Việt xông tiểu đồng nói xong, nhấc chân đi tới. Nghe lời này, tiểu đồng đàng hoàng đi tới. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo pháp quyết đánh vào hồng nguyệt bàn phía trên, hồng nguyệt bàn lập tức hào quang tỏa sáng, một tầng màn sáng màu đỏ đỗng nhiên nổi lên, đem Thạch Việt cùng tiểu đồng đều gắn vào bên trong. Đi! Thạch Việt quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, hồng nguyệt bàn liền từ từ đi lên, hóa thành một đạo chân trời, hướng nơi xa bay đi, mấy cái chớp động liền giờ không thấy. Tiểu đồng nhìn qua nhanh chóng rút lui cảnh vật, trợn mắt hốt mồm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Người tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Con kia lệ quỷ lúc nào xuất hiện, từ lúc nào bắt đầu có người ngộ hại. Hết thể có bao nhiêu người bị cái này lệ quỷ hại chết. Thạch Việt một bên điều khiển hồng nguyệt bàn, vừa mở miệng hỏi. Lý Ngạ, ta năm nay 11 tuổi, con kia lệ quỷ là một tháng trước xuất hiện, cũng không biết nó từ nơi nào xuất hiện, trước hết nhất ngộ hại chính là đầu thôn hắc tử thúc một nhà. Nghe ta ra ra nói, có hơn 50 người ngộ hại, có mười mấy gia đình dọn đi rồi, con kia lệ quỷ ban đêm liền ra tới hại người, cho nên trời sắp tối chúng ta liền muốn trốn vào đại sơn, lúc này mới tốt một chút. Tên này tên là Lý Ngạn tiểu đồng chi tiết trả lời. Kia trong một tháng này, mỗi ngày đều có người ngộ hại a. Các ngươi đối phó qua con kia lệ quỷ a? Thạch Việt nhướng mày, hỏi tiếp. Tuy nói chỉ là một con luyện khí kỳ quỷ vật, nhưng Thạch Việt suy nghĩ nhiều giải một chút lệ quỷ lai lịch, cũng tốt đối phó con quỷ kia vật. Ừm, có đôi khi có tầm 2-3 người ngộ hại, có đôi khi mười mấy người, số lượng không nhất định, Gia Gia đã từng tổ chức hơn người tay đối phó con kia lệ quỷ, bất quá không có tác dụng gì. Đã các ngươi không chặn được con kia lệ quỷ, hắn vì cái gì không đồng nhất xem đem các ngươi toàn bộ giết sạch? Thạch Việt tò mò hỏi. Vậy ta cũng không biết. Lý Ngạn lắc đầu nói. Lúc này, Thạch Việt đã đi tới thôn tử trên không, hắn điều khiển Hồng Nguyệt bản chậm rãi đáp xuống một mảnh trên đất trống. Thần tiên ca ca, ngươi dạy ta tiên pháp có được hay không? Ta muốn bảo hộ Gia Gia cùng những người khác. Lý Ngạn dùng một loại non nớt khẩu khí nói, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Nghe lời này, Thạch Việt một chút do dự, theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh màu trắng đoạn xích, rót vào pháp lực về sau, sông Lý Ngạn vung lên, trắng xóa hoàn toàn hào quang lóe lên mà ra, bao lại Lý Ngạn. Màu trắng đoạn xích mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên linh quang bảy màu, sau một lát, linh quang bảy màu tán đi, màu trắng đoạn xích phía trên nhiều thanh lam đỏ ba đạo đánh dấu. Chân linh căn. Thạch Việt nhìn thấy màu trắng đoạn xích bên trên đánh dấu, mỉm cười. Màu trắng đoạn xích tên là đo linh thước, chuyên môn dùng để khảo thí linh căn thuộc tính, màu trắng đoạn xích phía trên có thanh lam đỏ ba đạo đánh dấu, điều này nói rõ Lý Ngạn có được một thủy hỏa tam linh căn. Tam linh căn là tu tiên giới tương đối thường gặp tư chất. Trở thành một tu tiên giả không có vấn đề. Ta có thể dạy ngươi tiên thuật, bất quá ngươi muốn rời khỏi Gia Gia ngươi, ngươi bỏ được a? Thạch Việt thu hồi màu trắng đoạn xích, vẻ mặt ôn hòa nói. Không rời đi Gia Gia không thể học tập tiên thuật a? Không thể, muốn học tập tiên thuật, ngươi nhất định phải rời đi Gia Gia ngươi. Thạch Việt lắc đầu nói. Chương 292, bị nó chạy. Nghe lời này, Lý Ngạn nhướng mày, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ do dự. Thạch Việt nhìn thấy Lý Ngạn trên mặt thần sắc. Không nói gì thêm, Lý Ngạn mặc dù tư chất còn không tính quá kém, nhưng hắn sẽ không cưỡng ép đem nó mang về Thái Hư Tông, dưa hái xanh không ngọt. Lúc này, Lý Dịch mấy người cũng về tới thôn tử. Gia Gia. Lý Ngạn nhìn thấy Lý Dịch, sắc mặt vui mừng, bước nhanh chạy tới. Ngươi không cho thần tiên đại nhân gây phiền toái đi. Lý Dịch cưng chiều sờ lên Lý Ngạn đầu, ân cần hỏi han. Không có, ta rất ngoan. Lão trượng, ta nhìn cái địa phương này không tệ. Ngay ở chỗ này nơi này xây một cái sân rộng đi. Không có vấn đề đi. Thạch Việt chỉ vào một mảng lớn đất trống, mở miệng hỏi. Thần tiên đại nhân thích cái nào miếng đất đều có thể. Lý Dịch gật đầu nói. Nghe lời này, Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nổi lên một trận hoàng quang. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, ngồi xổm người xuống, hai tay hướng mặt đất nhấn tới, quát khẽ một tiếng, thổ tường thuật. Vừa dứt lời. Lấp kín hoàng sắc tường cao bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem phương viên gần mẫu địa phương đều vây lại, chỉ để lại một lỗ hổng. Thấy cảnh này, Lý Dịch bọn người trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm ra, một chữ cũng nói không ra, Lý Ngạn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau đó, Thạch Việt lại tại tường vây bên trong thành lập được mấy gian nhà bằng đất, thi triển thạch hóa thuật, đem nhà bằng đất cùng tường đất toàn thân hóa thổ là thạch. Không đến nửa canh giờ, một tòa lớn gần mẫu tiểu nhân đơn sơ viện tử liền xuất hiện tại Lý Gia thôn chúng thôn dân trước mặt. Mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Gia thôn thôn dân, đối với Thạch Việt càng phát ra cung kính, mỗi người nhìn thấy Thạch Việt cũng phải gọi một tiếng thần tiên đại nhân. Viện tử xây xong về sau, thôn dân tất cả đi việc, làm ruộng, săn thú đi săn, sắc trời tối đen, bọn hắn liền toàn bộ trở về trong thôn, sẽ bị tấm đệm đem đến Thạch Việt tu kiến trong sân, cư ngụ xuống tới. Nam ngủ ở bên trái trong nhà đá. Nữ ngủ ở bên phải trong nhà đá. Thạch Việt xếp bằng ở giữa, hai mắt khép hở, thời khắc chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Các thôn dân nơi nào thấy qua tu tiên giả diệt quỷ, bọn hắn cả đám đều ngủ không được, ghé vào thạch ốc cổng, trông mong nhìn qua Thạch Việt, hy vọng có thể nhìn thấy Thạch Việt diệt quỷ quá trình. Một canh giờ trôi qua, sắc trời triệt để tối xuống, một vòng minh nguyệt cao cao treo ở trên trời, quỷ vật còn chưa có xuất hiện. Lớn tuổi lão nhân không kiên trì nổi, ngủ rồi, cũng không lâu lắm. Những người khác cũng đi theo ngủ rồi. Sau hai canh giờ, trong viện tất cả thôn dân đều tiến vào mộng đẹp, quỷ vật vẫn không có lộ diện. Thạch Việt hai mắt nhắm nghiền, ngồi xuống dưỡng thần. Giờ dần, trời tối người yên. Một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, rơi vào viện tử xa xa một gian nhà bằng đất phụ cận. Thanh quang thu vào, lộ ra nam tử trung niên thân ảnh, cùng hôm qua so sánh, khí tức của hắn có chút suy yếu. Nam tử trung niên nhìn qua ngồi tại chính giữa Thạch Việt, lông mày nhíu chặt. hắn một chút do dự, hóa thành một đạo thanh quang hướng viện tử bên trái lướt tới. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào viện tử bên trái, thân hình thoát một cái, chui vào trong tường đá. Rất nhanh, nam tử trung niên đầu liền tiến vào trong phòng, một loạt nam tử ngủ ở một cái đại kháng bên trên, từng cái ngủ được rất chết. Đúng lúc này, Thạch Việt tựa hồ cảm ứng được cái gì, đồng nhiên mở hai mắt ra, tay áo lắc một cái, thanh nguyên kiếm vừa bay mà ra, thẳng đến nam tử trung niên chỗ thạch ốc mà đi. Nhìn thấy một thanh linh quang loẹ loẹ phi kiếm đánh tới, nam tử trung niên biến sắc, vội vàng đem đầu lùi về trong tường đá. Quay một tiếng, thanh nguyên kiếm kích mặc vào tường đá thêm ra một cái gần trượng lớn nhỏ lô lớn đến, thuận lô lớn, có thể nhìn thấy một đạo thanh quang đang bay nhanh chạy trốn. Thạch Việt tế ra hồng nguyệt bản, nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, thanh nguyên kiếm quang mang vừa tăng, nhanh chóng hướng thanh quang đuổi theo. Thanh quang tốc độ tuyệt không chậm, chui vào mỗi thân cây cối bên trong, nhưng rất nhanh liền theo đại thụ bên trong bay ra ngoài. Thanh quang vừa bay ra đại thụ, thanh nguyên kiếm liền xuyên thủng đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, thô to thân cây đập ầm ầm trên mặt đất. Thanh quang không ngừng bay vào từng cây cây cối bên trong, lại rất nhanh bay ra, nó chân trước bay ra cây cối chân sau liền bị thanh nguyên kiếm chém thành hai đoạn. Thạch Việt lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang lóe lên, thanh nguyên kiếm phân hóa ra 7-8 chục đem không khác nhau chút nào phi kiếm, tranh nhau chen lấn hướng thanh quang chẳng đi. Oanh oanh vài tiếng, mấy cây đại thụ ầm vang sụp đổ, thanh quang lông tóc không tổn hao gì. Cũng không lâu lắm, thanh quang bay vào một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi. Thạch Việt không cần suy nghĩ, điều khiển hồng nguyệt bàn đuổi theo. Thanh quang tốc độ đống nhiên đề cao gấp đôi, chui vào một cái biến mất trong sơn động. Thạch Việt đuổi đi vào, nhìn thấy thanh quang chui vào vách đá bên trong, biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Thạch Việt lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới cái này quỷ vật tốc độ bay nhanh như vậy, biết sớm như vậy, hắn liền tế ra Hạo Nguyệt phi thuyền đuổi theo lệ quỷ. Hiện tại tốt, tôi công bận rộn, bị quỷ vật trốn. Cái này quỷ vật có thể tiến vào gô đá bên trong, lợi dụng gô đá tránh né truy tung. Thạch Việt buông ra thần thức, hướng bốn phía lan tràn ra, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn thở dài một hơi, thu hồi thanh nguyên kiếm, hướng về đường tới bay đi. Thạch Việt vừa đi không bao lâu, vách đá sáng lên một đạo thanh quang, nam tử trung niên theo vách đá bên trong chui ra, trên mặt một trận âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới lúc trước pháp lực ba động chỉ có luyện khí 3 tầng tiểu tử, một ngày không thấy, không chỉ tu là đến luyện khí 8 tầng. Đồng thời còn có linh khí phi kiếm, nếu không phải mình tốc độ bay rất nhanh, liền chơi xong. Trở lại thôn dân ở lại viện tử, Thạch Việt phát hiện có chỗ có thôn dân đều tỉnh dậy, bọn hắn đốt lên bó đuốc, tập hợp một chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Thần tiên đại nhân, giết chết con kia lệ quỷ không có. Thần tiên đại nhân, thế nào? Thần tiên đại nhân, có phải hay không giết chết con quỷ kia vật rồi? Thạch Việt vừa xuất hiện, chúng thôn dân liền nhao nhao đi lên trước, không kịp chờ đợi hỏi. Con kia nghiệt xúc chạy quá nhanh, bị nó chạy. Thạch Việt lắc đầu, chi tiết trả lời. Nghe lời này, đám người thần sắc đều có chút thất vọng. Tốt, mặc dù con kia lệ quỷ chạy, nhưng chúng ta cũng không có việc gì a. Nếu không phải thần tiên đại nhân xuất thủ, vừa rồi chỉ sợ chúng ta liền có người ngộ hại. Lý Dịch khoát tay áo, trầm giọng nói. Đúng vậy a. May mắn mà có thần tiên đại nhân, bằng không chúng ta liền có người ngộ hại. Đúng a. Chúng ta vẫn là phải tạ ơn thần tiên đại nhân. Nghe Lý Dịch, chúng thôn dân cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao đối với Thạch Việt biểu thị cảm tạ. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nếu là con quỷ kia vật còn dám hiện thân, ta nhất định giết hắn. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, mở miệng phân phó nói. Nghe lời này, chúng thôn dân nhao nhao trở về Thạch ốc nghỉ ngơi, Thạch Việt cũng lần nữa trong sân ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống điều tức. Sau gần nửa canh giờ, lòng vẫn còn sợ hãi thôn dân nhao nhao thiết đi. Trời đã sáng, lệ quỷ cũng không có xuất hiện. Sau đó 2 ngày, Thạch Việt đều ở tại Lý Gia Thôn, đáng tiếc quỷ vật một mực chưa từng xuất hiện. Chương 293, dẫn quỷ vật. Có Thạch Việt vị này thần tiên đại nhân tại, Lý Gia Thôn thôn dân ngủ mấy cái tốt cảm giác, ban ngày, bọn hắn làm ruộng đánh cá đi săn, ban đêm, bọn hắn tụ tập tại trong đại viện, đây là bọn hắn có từ nháo quỷ đến nay, ngủ được nhất an tâm mấy lần. Tại trong lúc này, Thạch Việt dùng đo linh thức đem tất cả Lý Gia Thôn thôn dân đều kiểm tra một lần, kết quả chỉ có Lý Ngạn có được linh căn. Những người khác cũng chỉ có Lý Dịch có giống như hắn ngụy linh căn. Nhưng Lý Dịch ở độ tuổi này, tu luyện căn bản không đùa. Lý Dịch ngược lại tầm nhìn khai phát, biết được Thạch Việt đáp ứng mang theo Lý Ngạn tu tập tiên thuật về sau, lúc này hứa hẹn, chỉ cần Thạch Việt đem Lý Ngạn mang về tông môn, tổ truyền chi bảo 2 tay dâng lên. Lý Ngạn bản nhân cũng nghĩ cùng Thạch Việt tu tập tiên thuật, nhưng là lại không yên lòng ra ra còn có Lý Gia Thôn đám người. Nếu không có diệt đi con kia lệ quỷ, Lý Gia Thôn thôn dân đều sẽ chết thảm tại con kia lệ quỷ trên tay, đây không phải Lý Ngạn muốn nhìn đến. Trải qua hai ngày này ở chung, Thạch Việt tự mình cảm nhận được Lý Gia thôn thôn dân thuần phác cùng thiện lương, hắn cũng không đành lòng khiến cái này thôn dân chết thảm tại con quỷ kia vật trên tay. Thế nhưng là làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, chỉ cần hắn tại, con quỷ kia vật cũng không dám lộ diện. Một khi hắn đi, con kia lệ quỷ liền sẽ xuất hiện ra hại thôn dân. Như hắn rời đi, thôn dân khẳng định không dám lưu tại trong sân rộng nghỉ ngơi, hắn nếu không tại, lệ quỷ tìm tới thôn dân chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt chính là, cách thu đồ đại điển kết thúc thời gian cũng bất quá 5 ngày thời gian, hắn nhất định phải trước đó chạy trở về. Trong lúc nhất thời, Thạch Việt lâm vào lưỡng nan, không biết nên như thế nào cho phải. Thạch Việt một phen tư lượng, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, xác nhận không ai về sau, mở miệng nói ra, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài có cái gì biện pháp tốt, đem con quỷ kia vật dẫn ra. Ta cũng không muốn ở chỗ này làm chờ lấy. Ngươi quản những phàm nhân này chết sống làm gì, bọn hắn sống hay chết với ngươi không quan hệ đi. Tiêu Giao Tử tức giận nói. Nói cái ra đi. 1000 khối linh thạch. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm, nói đi. Biện pháp gì? Thạch Việt không kịp chờ đợi hỏi. Nói đơn giản cũng đơn giản, cái này quỷ vật chỉ là cấp thấp nhất quỷ vật, mặc dù nó khi còn sống là tu tiên giả, nhưng sau khi chết nhưng không có kế thừa tu vi, nó muốn tiến lên giai, liền muốn hút người hoặc là động vật tinh nguyên, lấy nó trước mắt cấp bậc, khẳng định không dám ở ban ngày lộ diện. Thứ nhất, ngươi trước tiên đem phương viên mấy trăm dặm manh thú to lớn giết chết, làm cho nó tìm kiếm nhân loại hút. Thứ hai, ngươi đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm tương đối ở mức địa phương phóng hỏa cháy một lần, tốt nhất dẫn vào ánh nắng, để ánh nắng bạo chiếu. Thứ ba, ngươi để thôn dân ban đêm chuyển về sơn động ở lại, tạo thành ngươi không có ở đây giả tượng, sau đó ở buổi tối thời điểm, thu liễm sóng linh khí, giả trang thành phàm nhân, trở lại trong thôn đi dạo, hẳn là có thể dẫn con quỷ kia vật hiện thân. Nếu là ta ban đêm trong thôn đi dạo, con quỷ kia vật đi tìm những thôn dân khác làm sao bây giờ? Thạch Việt cau mày hỏi. Trong thôn không phải có người nuôi mười mấy con chó đen à? Đê giai quỷ vật đều sợ máu chó đen, để thôn dân giết chó, lấy máu chó đen. Để bọn hắn cầm máu chó đen hộ thân, hẳn là không có gì đáng ngại. Tiêu Giao Tử suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói bổ sung. Thạch Việt nghe vậy, thẳng gật đầu. Lý Ngạn, tới. Thạch Việt đưa tay xông nơi xa chơi đùa Lý Ngạn vẫy vây tay, la lớn. Nghe được Thạch Việt la lên, Lý Ngạn rất nhanh liền chạy tới, khuôn mặt đỏ rực. Có chuyện gì a? Thần tiên ca ca. Lý Ngạn ngọt ngào nói. Đi đem ngươi ra gọi tới, ân, trong nhà có nuôi lớn chó đen đều gọi tới. Thạch Việt sờ lên Lý Ngạn đầu, mặt mỉm cười phân phó nói. Biết. Lý Ngạn lên tiếng, chạy ra. Cũng không lâu lắm, Lý Dịch cùng hơn 10 người thôn dân liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Lão trượng, ta ở chỗ này con quỷ kia vật không dám ra đến, ta suy nghĩ cái biện pháp, trời tối, các ngươi đều đến trong sơn động ở lại, ta ở trong thôn đi dạo, đem con quỷ kia vật dẫn ra. Thạch Việt như nói thật nói. Vậy nếu là con kia lệ quỷ tìm đến bọn ta làm sao bây giờ? Một thôn dân có chút bận tâm mà hỏi. Các ngươi đây có thể yên tâm, máu chó đen có thể đối phó quỷ vật, trong nhà các ngươi có nuôi chó đen, đem chó giết chết, lưu lại máu chó đen, nếu là quỷ vật xuất hiện, các ngươi cầm máu chó đen dội nó chính là, một ngày sát một con là đủ rồi, không muốn đều giết hết. Thạch Việt mở miệng giải thích. Đã máu chó đen có thể đối phó con kia lệ quỷ, nghe thần tiên đại nhân, trở về sát một con chó đen. Lý Dịch xông thôn dân phân phó nói. Các thôn dân miệng đầy đáp ứng xuống, tản ra mà ra. Thạch Việt tế ra hồng nguyệt bản. Hướng nơi xa rừng rậm bay đi, hắn đem phương viên trăm dặm dạo qua một vòng, đem manh thú to lớn toàn bộ giết chết, tại một chút khí ẩm địa phương chất đầy củi khô, phóng hỏa đốt đi một lần. Màn đêm buông xuống về sau, Lý Dịch mang theo đông đảo thôn dân, trốn vào sơn động. Hai tên tráng hán đứng tại cửa hang, trước mặt tất cả đặt vào một cái thùng gỗ, bên trong chứa máu chó đen. Thạch Việt cũng không có lập tức đến trong thôn đi dạo, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi xuống dưỡng thần. Một canh giờ sau, trong sơn động thôn dân đều ngủ lấy. Buổi tối thứ nhất, Thạch Việt không có cách khai sơn động, quỷ vật cũng không có xuất hiện. Ngày thứ hai, Thạch Việt đem lục soát phạm vi mở rộng đến ngàn dặm, đem phạm vi ngàn dặm bên trong manh thú to lớn đều giết chết, cũng tại ở mức địa phương đốt lên đại hỏa, ban đêm, hắn thì tại trong sơn động cùng thôn dân qua đêm. Hai ngày đi qua, quỷ vật còn không có hiện thân, Thạch Việt mặc dù trong lòng gấp, nhưng hắn cũng biết dục tốc bất đạt, chỉ có thể tiếp tục chờ. Buổi tối thứ ba, giờ tí, trời tối người yên. Thạch Việt nắm Lý Ngạn rời đi sơn động, hai tên thôn dân mang theo chứa máu chó đen thùng gỗ canh giữ ở cửa hang. Ngạn Nhi, dựa theo chúng ta đã nói xong, ngươi ở phía trước mặt chạy, ta ở phía sau truy ngươi, nhớ kỹ, không thể chạy quá nhanh, có biết không? Thạch Việt có chút không yên lòng dặn dò. Biết, thần tiên ca ca. Lý Ngạn miệng đầy đáp ứng xuống. Thạch Việt nhẹ gật đầu, đem mang ở trước ngực chấn hồn tỏa gỡ xuống, đeo lên Lý Ngạn trên thân. Có cái này tiên khí tại, con kia lệ quỷ không dám đụng vào ngươi. Lý Ngạn sờ lấy trước ngực trấn hồn tỏa, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Đừng chạy, tiểu hầu tử. Thạch Việt hô lớn một tiếng. Lý Ngạn nghe vậy, lúc này nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Thạch Việt không có sử dụng pháp lực, nhấc chân đuổi theo, tận lực bảo trì một khoảng cách. Lúc này, Thạch Việt thu liễm khí tức, dịch dung thành một thân hình cao lớn nam tử, cũng mặc vào thôn dân quần áo. Lý Ngạn chạy ở phía trước, Thạch Việt ở phía sau đuổi theo, cũng không lâu lắm liền trở về thôn tử. Một sắc mặt trắng bệnh nam tử trung niên từ đằng xa một cây đại thụ đằng sau đi ra, nhìn qua xa xa Thạch Việt cùng Lý Ngạn, khắp khuôn mặt là vẻ do dự. Nó vốn cho rằng có thể hao tổn qua Thạch Việt, ai có thể nghĩ Thạch Việt phóng hỏa đốt rủi khí ẩm nặng địa phương không nói, còn đem manh thu to lớn đều giết sạch, hiện tại nó chỉ có thể tìm kiếm nhân loại, hút nhân loại tinh nguyên. Nó đã quan sát đã mấy ngày, thôn dân ban đêm đều không ở trong thôn ở lại, tựa hồ người tu tiên kia đã rời đi. Chương 294, Kim Đồng Đạo Thể. Tiểu hầu tử, đừng chạy, thần tiên đại nhân đã đi, không chừng con quỷ kia vật liền sẽ chạy đến, ngươi mau cùng ta trở về, chúng ta chuẩn bị máu chó đen, con quỷ kia vật không dám tới gây chúng ta phiền phức, ngươi bây giờ chạy về trong làng cầm đồ vật, đây không phải là muốn chết ta. Thạch Việt một bên đuổi theo Lý Ngạn, một bên la lớn. Thần tiên ca ca nói, hắn đã phóng hỏa đốt rủi con kia lệ quỷ hang ổ, nó sẽ không ra đến hại người, máu chó đen chỉ là để phòng vạn nhất thôi, ta thần tiên ca ca lưu lại cho ta một kiện bảo vật. Hắn nói có món bảo vật này mang theo, quỷ vật khẳng định không dám tới gần ta, ta ban ngày quên cầm, hiện tại muốn đi cầm về. Lý Ngạn dùng một loại non nớt ngữ khí nói. Lúc này, Thạch Việt cùng Lý Ngạn đã vọt vào trước đó kiến tạo trong sân. Bảo vật. Nam tử trung niên thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, hóa thành một đạo thanh quang hướng viện tử lướt tới. Lý Ngạn theo một chương dưới chiếu mặt, lật ra một chương hồng sắc phù triện, giữ tại trong lòng bàn tay. Vang một tiếng. Vách đá bị nện ra một cái động lớn đến, nam tử trung niên xuất hiện tại Lý Ngạn trong tầm mắt. Lý Ngạn cách nam tử trung niên có hơn 300 trượng, hiển nhiên, nam tử trung niên vẫn còn có chút hoài nghi Thạch Việt thân phận. Chỉ cần Thạch Việt vừa có động tác, nam tử trung niên liền lập tức bỏ trốn mất dạng, 300 trượng khoảng cách, đầy đủ nó thoát thân. Không tốt, là con quỷ kia vật, cháy mau. Thạch Việt cũng minh bạch điểm này, lúc này ôm lấy Lý Ngạn, hướng ra phía ngoài chạy tới. Thấy cảnh này, nam tử trung niên cũng không có đuổi theo. Đợi đến Thạch Việt ôm Lý Ngạn chạy ra mấy trăm trượng về sau, nam tử trung niên lúc này mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng. Cách ly Thạch Việt có hơn 200 trượng về sau, nam tử trung niên tay háo lắc một cái, trên mặt đất một đống đá vụn vừa bay mà lên, hướng Thạch Việt đập tới. Đá vụn vừa tiến vào Thạch Việt 10 trượng bên trong, Thạch Việt liền cảm ứng được. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu giảo hoạt, tay háo lắc một cái. Thanh nguyên kiếm vừa bay mà ra, hướng sau lưng bay đi. Phanh phanh vài tiếng, thanh nguyên kiếm đem đá vụn chạm vỡ nát, mà hắn cũng bại lộ thân phận. Thấy cảnh này, nam tử trung niên biết bị lừa rồi, không nói hai lời, hóa thành một đạo thanh quang hướng nơi xa bay đi. Thạch Việt vội vàng buông xuống Lý Ngạn, tay phải vừa nhấc, một con màu trắng thuyền nhỏ theo bay ra, nên phong gặp chướng về sau, dừng ở trước người hắn. Ngạn Nhi trở về trong viện tránh tốt. Thạch Việt vứt xuống một câu, nhảy lên Hạo Nguyệt phi thuyền. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hạo Nguyệt phi thuyền lập tức hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Nam tử trung niên tốc độ cực nhanh, nó lập lại chiêu cũ, không ngừng tại từng cây đại thụ bên trong xuyên thẳng qua. Thạch Việt tốc độ càng nhanh, dù sao Hạo Nguyệt phi thuyền là phi hành linh khí, nhanh hơn Hồng Nguyệt bản đầu chỉ gấp đôi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt trong khoảng cách năm nam tử không đến 50 trượng. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, thanh nguyên kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Phân hóa thành mấy chục đem không khác nhau chút nào thanh nguyên kiếm, thẳng đến nam tử trung niên chém tới. Oanh oanh vài tiếng tiếng vang, mấy cây đại thụ bị chém thành hai đoạn, nam tử trung niên cũng kém một chút bị mấy thanh phi kiếm xuyên thủng. Không có ngoài ý muốn, Thạch Việt diệt sát cái này quỷ vật chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lượn quanh một vòng tròn lớn. Thạch Việt điều khiển Hạo Nguyệt phi thuyền, theo đuổi không bỏ. Nhưng rất nhanh, Thạch Việt phát hiện không ổn. Nam tử trung niên phi độn phương hướng chính là Lý Gia thôn vị trí. Hiển nhiên, nam tử trung niên để mắt tới Lý Ngạn, hy vọng mượn nhờ Lý Ngạn cái này tấm mục, khi Thạch Việt từ bỏ đối với nó đổi bắt. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào dưới chân Hạo Nguyệt phi thuyền bên trên. Hạo Nguyệt phi thuyền sáng bóng mang vừa tăng, tốc độ tăng nhanh không ít. Cùng lúc đó, thanh quang tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Cũng không lâu lắm, thanh quang liền phi độn trở về Lý Gia thôn bên trong, thẳng đến viện tử đánh tới. Thạch Việt lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh thanh nguyên kiếm sáng bóng mang vừa tăng nhanh tốc độ, hướng thanh quang kích xạ mà đi. Ngạn Nhi chạy mau ra. Thạch Việt vội vàng la lớn. Thanh Quang một cái mơ hồ, trực tiếp chui vào vách đá bên trong. Vừa dứt lời, Lý Ngạn hốt hoảng theo trong miệng chạy ra, Thanh Quang theo đuổi không bỏ. Ai nha? Lý Ngạn bị dưới chân một khối đá trước chân, té ngã trên đất. Lý Ngạn vừa đứng dậy, Thanh Quang liền nhào tới trước mặt, nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng Lý Ngạn thể nội chui vào. A! Lý Ngạn lớn tiếng thét lên, hai mắt nổi lên một trận kim quang. Nam tử trung niên nhìn thấy kim quang, chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, không thể động đậy. Phốc phốc vài tiếng, mấy cái thanh nguyên kiếm động mặc vào nam tử trung niên thân thể. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, nam tử trung niên hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, điều khiển Hạo Nguyệt phi thuyền đáp xuống Lý Ngạn bên người. À, đây là Thạch Việt nhìn thấy Lý Ngạn trong mắt kim quang, khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, Lý Ngạn còn chưa có bắt đầu tu tiên, làm sao con mắt sẽ bốc lên kim quang đâu? Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lý Ngạn hai mắt tối đen, ngã xuống, Thạch Việt vội vàng đỡ lấy Lý Ngạn. Thạch tiểu tử, ngươi nhặt được bảo, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này hài tử có kim đồng đạo thể. Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên tại Thạch Việt trong đầu vang lên. Kim đồng đạo thể? Cái gì là đạo thể? Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ, lơ ngơ. Hắc hắc, ngươi chưa nghe nói qua đạo thể cũng rất bình thường. Đạo thể là thời kỳ thượng cổ đối với có được đặc thù thiên phú xưng hô, ân, cùng ngươi trong miệng linh thể không sai biệt lắm. Thời kỳ thượng cổ, các ngươi nhân tộc mười phần nhỏ yếu, thường xuyên bị dị tộc ức hiếp, thậm chí bị một ít cường đại dị tộc xem như đồ ăn nuôi nhốt. Các ngươi nhân tộc thủ lĩnh vì cường hóa nhân tộc huyết mạch, cùng không ít dị tộc thông gia, đản sinh ra không ít cường đại tộc nhân, chỉ là về sau, dị tộc dần dần suy sụp xuống tới, các ngươi nhân tộc sáng tạo ra bản thân tu luyện thể hệ. Đạo thể cũng liền chậm rãi biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Truyền đến hôm nay, các ngươi nhân tộc thể nội phần lớn ẩn nút một hai tia dị tộc huyết mạch chi lực, nếu không nào có dễ dàng như vậy sinh ra có kỳ lạ thể chất linh thể. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Linh thể cùng đạo thể so sánh, cái nào tương đối lợi hại? Thạch Việt suy nghĩ một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ừ, linh thể còn không có đạo thể 1% uy lực, tiểu A Nhi này thần có kim đồng đạo thể. Loại này đạo thể một khi tu luyện có thành tựu, thả ra quát mắt kim quang, có thể khắc chế đại đa số quỷ vật tà linh, trừ cái đó ra, kim đồng đạo thể còn có thể thi triển huyễn thuật, đồng thời có thể nhẹ mặc chút trận pháp trận nhãn chỗ. Kim đồng đạo thể tại thượng cổ thời kỳ cũng là danh liệt thập đại đạo thể tồn tại, không nghĩ tới thế mà tại cái này lùi bại thôn xóm nhỏ, thế mà lại xuất hiện. Kim đồng đạo thể loại này nghịch thiên tồn tại. 8. Chương 295, không gian không thành thương. Nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, ta nếu là đem cái này hài tử mang về tông môn, báo cáo nhanh cho trưởng môn sư bá, hẳn là sẽ đạt được một số lớn ban thưởng đi. Thạch Việt một tay đỡ cằm, có chút hưng phấn nói. Đầu của ngươi nếu như bị lừa đá, liền đem đứa bé này giao cho các ngươi cái kia rác rưởi Thái Hư Tông đi. Coi như ngươi đem cái này hài tử giao cho các ngươi Thái Hư Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn cũng không bỏ ra nổi đối ứng công pháp cho cái này hài tử tu luyện, sẽ chỉ mai một nhân tài, lại nói. Các ngươi Thái Hư Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không nhận ra mắt vàng linh thể, nếu là cầm những công pháp khác cho cái này hài tử tu luyện, thậm chí sẽ dẫn đến cái này hài tử tẩu hỏa nhập ma cũng là có khả năng sự tình, như thế có tiềm lực thiên tài, ngươi thế mà muốn giao cho tông môn nuôi cấy. Ngươi nếu là đem hắn giữ ở bên người, thì tương đương với nhiều một cái chuyên môn đối phó quỷ vật, còn có thể khám phá trận pháp trận nhãn tốt giúp đỡ, vô luận là đấu pháp vẫn là thám hiểm, cái này hài tử đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Ngươi thế mà muốn giao cho những người khác nuôi cấy, ta nhìn ngươi là thật quá ngu xuẩn. Tiêu Giao Tử có chút bất mãn nói. Ngạch cái này kim đồng đạo thể thật sự có lợi hại như vậy. Thạch Việt trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Nói nhảm, đạo thể, ngươi cho rằng là gọi không a? Tùy tiện một cái đạo thể đều treo lên đánh bất luận cái gì linh thể, huống chi kim đồng đạo thể tại thượng cổ thời kỳ là danh liệt thập đại đạo thể tồn tại, nếu là có đem đối ứng công pháp để kỳ tu luyện đại thành về sau. Khiêu chiến vượt cấp đều không phải là việc khó gì, so ngươi cái này tuổi mục có thể mạnh hơn nhiều. Tiêu Giao Tử tức giận nói. Thạch Việt lập tức im lặng, tình cảm ngươi còn ghét bỏ ta tới a? Ngươi không muốn kéo cái khác, ta là tuổi mục không giả, ngươi nếu là như vậy châu bức, ngươi tìm một môn thích hợp công pháp cung cấp đứa bé này tu luyện a. Thạch Việt lười nhắc cùng Tiêu Giao Tử chăm chỉ, có chút trêu tức nói. Khu khu, lão phu trước đó không lâu vừa nghĩ ra, đã từng chiếm được một chút thượng cổ tịch phương pháp tu luyện. Trong đó vừa vặn liền có kim đồng đạo thể phương pháp tu luyện, đương nhiên, cái này hài tử tu luyện có thành tựu về sau mới có thể phát huy hắn đạo thể tác dụng, trước đó, hắn nhiều lắm thì sử dụng một chút huyễn thuật, khám phá đơn giản một chút trận pháp trận nhãn chỗ, cần ngươi hoa rất nhiều thời gian nuôi cấy. Thạch Việt nghe vậy, trợn trắng mắt, là hắn biết Tiêu Giao Tử sẽ không như thế hảo tâm, nói với hắn hơn nửa ngày, còn không phải nghĩ hắn mua sắm điện tịch. Đứa bé này thật có được kim đồng đạo thể, mà không phải linh thể. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn vì linh thạch gạt ta, nếu không ta cũng sẽ không tha ngươi. Thạch Việt thâm ý sâu sắc nói. Lừa ngươi làm gì, lão phu chưa từng gạt người, cái này hài tử xác thực có được kim đồng đạo thể. Bất quá nếu để cho những cái kia đê giai kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn thấy, có lẽ sẽ ngộ nhận là một loại nào đó linh thể. Bất quá dạng này cũng tốt, coi như để cho người ta phát hiện, nhiều lắm là chính là biết đứa bé này có thể tu luyện huyễn thuật. Tuyệt sẽ không nghĩ đến cái này hài tử có thể tu luyện ra thất truyền đã lâu quát mắt kim quang, ngoại trừ số ít mấy loại quỷ vật, đại đa. Số quỷ vật tại quát mắt kim quang trước mặt không chỗ che thân, chớ nói chi là đối kháng quát mắt kim quang, lão phu nơi này xác thực có phương pháp tu luyện, hết thể có 8 tầng, cũng không quý, 10 vạn linh thạch mà thôi. 10 vạn linh thạch, ngươi cho rằng ta có khoáng A. Thạch Việt nghe vậy, trợn trắng mắt, tức giận nói. Đây không phải khoáng không khoáng vấn đề. Đây chính là thời kỳ thượng cổ thập đại đạo thể một trong kim đồng đạo thể A. Nếu là đổi được đã từng, bó lớn tông môn nguyện ý cầm quặng mỏ đến đổi. Tin tưởng ngoại trừ lão phu, các ngươi đại lục này không còn người thứ hai có được phương pháp tu luyện, ngươi mua không nổi nguyên bộ, trước tiên có thể mua tầng thứ nhất phương pháp tu luyện mà. Một vạn khối linh thạch, tu thành tầng thứ nhất về sau, cái này hài tử liền có thể thi triển đơn giản một chút huyễn thuật cùng xem thấu đơn giản một chút trận pháp trận nhãn chỗ. Ngươi nói đơn giản là chỉ nhiều đơn giản. Thạch Việt thần sắc khẽ động, tò mò hỏi. Tầng thứ nhất tu luyện thành công về sau, có thể tùy tiện khiến cho trúc cơ tu sĩ lâm vào trong ảo cảnh. Đương nhiên, cái này nhìn cái này hài tử cụ thể tu vi mà định ra, như hắn tu luyện tới luyện khí tầng 13 thi triển huyễn thuật, trúc cơ hậu kỳ sơ ý một chút, cũng có thể sẽ trúng kế của hắn. Tóm lại, một vạn khối linh thạch tuyệt đối là vật siêu trô giá trị, lão phu chưa từng lừa qua ngươi không phải, ngươi cứ yên tâm giao linh thạch đi. Tăng thêm trước đó 1.000 khối linh thạch. Hết thể 1 vạn 1.000 khối linh thạch. Chờ một chút cho người thêm. Thạch Việt đem Lý Ngạn ôm trở về trong viện, đặt ở một trương trên giường đá. Sau đó hắn lấy ra trưởng thiên châu, tiến vào trưởng thiên không gian. Thứ ngươi muốn. Thạch Việt đem 110 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Cũng không lâu lắm, một viên ngọc giản liền theo trong nhà đá bay ra, rơi vào Thạch Việt trong lòng bàn tay. Thạch Việt thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm liền lại lui ra. Đúng rồi. Đem nước thần thuật tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 phương pháp tu luyện phục chế cho ta. Thạch Việt vừa nói, đem một khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Mới 100 khối linh thạch, ngươi làm lão phu là tên ăn mày không thành, nước thần thuật chân quý như vậy công pháp, làm sao chỉ trị giá 100 khối linh thạch, 1 vạn khối linh thạch còn tạm được. Tiêu Giao Tử có chút căm tức nói. Lúc trước chúng ta thế nhưng là nói xong, 100 khối linh thạch mua nước thần thuật 4 tầng phương pháp tu luyện. Ta lúc đầu bỏ ra 10 khối linh thạch mua sắm tầng thứ nhất phương pháp tu luyện, ngươi cũng không thể chơi xấu, ngươi đây là gian thương hành vi. Thạch Việt nhướng mày, có chút bất mãn nói. Hắc hắc, lão phu gần nhất học xong một câu, không gian không thành thường, lúc trước lão phu bán cho ngươi thời điểm ngươi không có thèm, hiện tại biết hiếm có rồi sao? Lão phu không muốn bán, 1 vạn khối linh thạch, nếu không không bán nữa. Tiêu Giao Tử bày ra một bộ gian thương sắc mặt. Thạch Việt nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, nước thần thuật quả thật có thể tăng trưởng thần thức. Sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, cái này Tiêu Giao Tử thật sự là ghê tởm, phía trước mấy tầng chào giá không cao, đến đằng sau liền càng ngày càng công phu sư tử ngoạm. Càng nghĩ, Thạch Việt vẫn là theo trong túi chữ vật lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Không có cách, ai kêu lúc trước mình không có một hơi mua đủ bộ công pháp đâu. Hắc hắc, đây mới là thức thời mà. Chờ lấy, ta lập tức cho ngươi sao chép được. Tiêu Giao Tử thanh âm tràn đầy trêu tức. Cũng không lâu lắm, một viên ngọc giản theo trong nhà đá bay ra, rơi vào Thạch Việt trong lòng bàn tay. Thạch Việt kiểm tra một hồi nội dung bên trong, xác nhận không sai về sau, thu vào trong túi trữ vật, cũng thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn rời khỏi trưởng thiên không gian thời điểm, Lý Ngạn còn không có tỉnh. Tiêu Giao Tử tiền bối, Ngạn Nhi hắn không có sao chứ? Thạch Việt có chút bận tâm nói. Không có, hắn chỉ là bị quỷ vật cận thân, bản năng mở ra linh đồng, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Mê man một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại. Tiêu Giao Tử mở miệng giải thích. Hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, không có pháp lực liền có thể mở ra linh đồng. Thạch Việt tò mò hỏi. Chương 296, Cổ Pháp Hồi Gỗ. Cái này là đạo thể cùng linh thể khác biệt, đạo thể người sở hữu huyết mạch bên trong có dị tộc huyết mạch tương đối nhiều, vừa ra đời liền so với người bình thường lợi hại, tại thập đại đạo thể xếp hạng thứ 9 cự quân đạo thể, có được cự quân đạo thể người trời sinh thần lực, vừa ra đời liền có ngàn cân chi lực, một quyền đấm chết một trúc cơ tu sĩ là rất nhẹ nhàng sự tình, không đến 10 tuổi liền có thể có được vạn cân lực lượng, thời kỳ thượng cổ chủng tộc đông đảo, dị bẩm thiên phú. Chủng tộc nhiều vô số kể, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Vừa ra đời liền có ngàn cân chi lực. Cái này cự quân đạo thể chỉ là xếp hạng thứ 9. Kia xếp hạng thứ nhất đạo thể là cái gì đạo thể? Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vạn viêm chi thể, là các ngươi nhân tộc cùng hỏa tộc kết hợp sinh ra hậu đại, thần thông so hỏa tộc còn muốn lớn mấy phần, trời sinh liền có thể điều khiển vạn loại hỏa diễm chi lực, không có gì không đốt, không ai cản nổi, ngoại trừ vạn viêm chi thể, cái khác đạo thể cũng rất lợi hại, tỉ như không chết đạo thể, sức khôi phục cực mạnh, tu luyện tới cao giai, cho dù bị chém thành thịt vụn, đều có thể lần nữa phục sinh, rất khó diệt sát, bất quá không chết đạo thể 10 phần hiếm thấy, thời kỳ thượng cổ cũng bất quá là xuất hiện hai cái, nhưng hai người kia đều xông ra rất lớn tên tuổi, tại vạn tộc san sát thời kỳ thượng cổ cũng là dậm chân một cái, thiên hạ chấn động nhân vật. Tiêu Giao Tử mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Vạn viêm chi thể, điều khiển vạn loại hỏa diễm chi lực. Không chết đạo thể, bất tử bất diệt. Thạch Việt nghe vậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Xem ra thời kỳ thượng cổ, tu tiên giới phồn hoa tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng, lại có nhiều như vậy yêu nghiệt. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài làm sao lại biết thời kỳ thượng cổ sự tình, chẳng lẽ lại, ngài là thời kỳ thượng cổ người? Thạch Việt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, ta hiện tại ký ức vẫn là không trọn vẹn, có nhiều thứ ta nhớ được, có nhiều thứ ta không nhớ rõ, những vật này ta cũng không biết là từ đâu biết đến, chờ trưởng Thiên Châu lần sau thăng cấp, ta hẳn là sẽ còn nhớ lại một ít chuyện. Thạch Việt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn một phen tư lượng, đem Lý Ngạn mang vào trưởng Thiên không gian. Đã diệt đi quỷ vật, Thạch Việt tự nhiên là phải nhanh một chút chạy về Tiên Duyên Thành, Lý Ngạn còn muốn mê man một đoạn thời gian, không có một hai ngày thời gian rất khó tỉnh lại, kể từ đó, Thạch Việt đành phải đem nó mang vào trưởng thiên không gian, để kỳ nhanh lên thức tỉnh. Thạch Việt đem Lý Ngạn bày ra tại linh quả dưới cây, hắn thì xếp bằng ở Lý Ngạn trước người ngồi xuống điều tức. Nhanh đến hai ngày thời điểm, Thạch Việt mang theo Lý Ngạn thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Lúc này, sắc trời vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Thạch Việt ôm Lý Ngạn, về tới thôn dân ngốc sơn động, thôn dân đã toàn bộ ngủ thiếp đi. Thạch Việt ôm Lý Ngạn đi vào trước đó mở ra thạch thất, ngồi xuống dưỡng thần. Sáng sớm ngày thứ hai, một trận tiếp tục không ngừng gà gáy âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thạch Việt nhướng mày, mở hai mắt ra. Lúc này, Lý Ngạn còn tại ngủ say, Lý Dịch đứng tại thạch thất bên ngoài, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn qua Lý Ngạn. Lão trượng, con kia lệ quỷ đã bị ta tiêu diệt, các ngươi về sau có thể đi trở về trong làng ở. Thạch Việt mặt mỉm cười xông Lý Ngạn nói. Cái gì? Diệt đi con kia lệ quỷ rồi. Quá tốt rồi. Lý Dịch nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, thận trọng nói ra, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thần tiên đại nhân có thể đáp ứng. Nói đi. Sự tình gì, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn. Ngài tiêu diệt con kia lệ quỷ, bảo vật tổ truyền lão hủ có thể cho ngài, bất quá lão hủ hy vọng. Ngài có thể đem Ngạn Nhi mang theo trên người, cho dù là cho ngài làm nô làm tì đều được. Lý Dịch nói xong, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Thạch Việt. Không có vấn đề, bất quá Ngạn Nhi hắn đồng ý a. Ta cảm thấy hắn giống như không bỏ được rời đi ngươi. Có thần tiên đại nhân ngài câu nói này là được rồi, ta sẽ thuyết phục Ngạn Nhi. Lý Dịch sắc mặt vui mừng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sắc trời cũng không sớm, ngươi có thể đem tổ truyền chi bảo cho ta đi. Ta muốn dẫn lấy Ngạn Nhi rời đi. Thạch Việt mở miệng phân phó nói. Nhanh như vậy. Không thể lưu thêm hai ngày a. Lý Dịch nghe vậy, thần sắc có chút thất vọng. Không thể, ta có chuyện quan trọng mang theo, nhất định phải mau mau rời đi. Thạch Việt lắc đầu. Tốt a. Tổ truyền chi bảo ngay tại nhà ta hầm dưới góc phải, gỡ ra bùn đất liền có thể thấy được, thần tiên đại nhân mình đi lấy chính là. Lý Dịch thở dài một hơi, chậm rãi nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Thạch Việt liền xuất hiện tại một cái âm u trong hầm ngầm, lúc trước hắn chính là tại cái này hầm phát hiện Lý Ngạn nuôi con kia chó đất. Hắn bước nhanh đi đến hầm dưới góc phải, thận trọng gỡ ra bùn đất. Rất nhanh, một cái gần trượng lớn nhỏ dương gỗ liền xuất hiện trước mặt Thạch Việt. Mở ra hòm gỗ xem xét, bên trong có linh thạch, pháp khí, vật liệu luyện khí. Trải qua kiểm kê, linh thạch bất quá 5-60 khối, pháp khí 5 kiện, đã không thể sử dụng, linh khí 1 kiện cũng không có, để Thạch Việt cảm thấy hứng thú chính là. Bên trong còn có một cái lớn chừng bàn tay cổ phát hộp gỗ, phía trên dán một chương màu vàng kim nhạt phụ triện. Hắn nghĩ bóc kim sắc phụ triện, nhìn xem trong hộp gỗ chứa là cái gì đồ vật, kết quả hắn bàn tay vừa phóng tới kim sắc phù triện phía trên, hộp gỗ mặt ngoài lúc này xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt lưới điện. Xoẹt xẹt một tiếng, Thạch Việt chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, theo bản năng rụt trở về. Mắt thấy cảnh này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò. Hắn một phen tư lượng, lấy ra một cây chùy thủ, muốn dùng chùy thủ bóc kim sắc phù triện, khi chùy thủ tiếp xúc kim sắc phù triện hoặc là hộp gỗ, kim sắc lưới điện lập tức nổi lên. Hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, vội vàng buông tay. Có chút ý tứ, về sau lại nghiên cứu đi. Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn đem hộp gỗ thả lại hòm gỗ, đem toàn bộ hòm gỗ đều thu vào trong túi trữ vật. Khi hắn trở về mặt đất, Lý Dịch đám người đã về tới trong làng, Lý Ngạn cũng tỉnh lại, đi theo Lý Dịch bên người, vành mắt phiếm hồng, tựa hồ khóc qua. Thần tiên đại nhân, Ngạn Nhi liền giao cho ngươi, Ngạn Nhi nếu là nghịch ngợm gây sự, mặc cho ngài xử trí. Lý Dịch nói xong, xong Lý Ngạn phân phó nói, Ngạn Nhi, nhớ kỹ lời của gia gia, hảo hảo phụng dưỡng thần tiên đại nhân, không cho phép nghịch ngợm gây sự, có biết không?
Biết,
gia gia, chờ ta học thành tiên thuật, ta sẽ trở lại gặp ngài. Lý Ngạn nhẹ gật đầu, non nớt mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Tốt,
gia gia chờ ngươi trở về. Lý Dịch nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy từ ái nói.
Ừm, ta nhất định sẽ trở về nhìn gia gia.
Lý Ngạn vỗ bộ ngực bảo đảm nói.
Đúng rồi, lão trượng, cái kia hộp gỗ nhỏ là chuyện gì xảy ra?
Thạch Việt thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi.
Ngài nói cái kia sẽ kỳ quái hộp gỗ.
Theo ta tằng tổ phụ nói, cái hộp kia một mực mở không ra, vô luận là đao bổ vẫn là dùng lửa đốt, cũng không thể hao hết mảy may, cũng không biết cất giữ bao nhiêu đời.
Lý Dịch nghĩ nghĩ, chi tiết trả lời.
Chương 297, về thành. Thì ra là thế, sắc trời cũng không sớm, chúng ta muốn lên. Thạch Việt nhẹ gật đầu, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, đỏ khay ngọc từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thạch Việt mang theo Lý Ngạn đi tới Hồng Nguyệt trên bàn, một đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt trên bàn, Hồng Nguyệt bàn quang mang vừa tăng, hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi, tại Lý Dịch nhìn chăm chú, hồng quang dần dần biến mất ở chân trời. Sau một ngày, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, hồng quang tại Tiên Duyên thành phụ cận hạ xuống tới. Hồng quang thu vào, lộ ra Thạch Việt cùng Lý Ngạn thân ảnh. Rốt cục trở về. Thạch Việt nhìn qua trên tường thành Tiên Duyên thành ba chữ to, nhẹ thở ra một hơi.
Thần tiên ca ca, nơi này chính là tiên nhân chỗ ở a.
Thật lớn a. Lý Ngạn một mặt hâm mộ nói.
Về sau đừng gọi ta thần tiên ca ca, gọi ta Thạch đại ca liền tốt, ta lớn hơn ngươi không có bao nhiêu tuổi, nơi này không phải tiên nhân chỗ ở, chỉ là một tòa tương đối lớn phường thị mà thôi.
Thạch Việt vẻ mặt ôn hòa nói.
Phường thị.
Lý Ngạn trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thạch Việt trên đường cho Lý Ngạn bù lại rất nhiều tu tiên tri thức, nhưng là Lý Ngạn chưa bao giờ từng rời đi Lý Gia Thôn, đừng nói tu tiên tri thức, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu.
Về sau ngươi liền hiểu, hiện tại nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, cùng ta vào thành đi.
Thạch Việt nói, nắm Lý Ngạn hướng thành nội đi đến.
Thành nội như thường, trên đường phố dòng người như nước thủy triều.
Lý Ngạn nơi nào thấy qua như thế phồn hoa cảnh tượng, tay nhỏ nắm thật chặt Thạch Việt bàn tay, sợ bị mất.
Cũng không lâu lắm, Thạch Việt mang theo Lý Ngạn đi tới Thái Hư Thảo Đường.
Lúc này, trong tiệm không có cái gì khách nhân, Trần Hạnh Nhi đang ngồi ở phía sau quầy nhìn sổ sách.
Trần sư tỷ, gần nhất sinh ý thế nào?
Thạch Việt nắm Lý Ngạn đi vào, mặt mỉm cười nói.
Trần Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Thạch Việt, sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra, Thạch sư đệ, ngươi có thể tính trở về, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu.
Hái thuốc thời điểm gặp được ma tu, ta vì tránh né truy sát, chạy đến một cái thôn nhỏ tránh né một đoạn thời gian.
Thạch Việt có chút hàm hồ giải thích nói.
Nghe lời này, Trần Hạnh Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của nàng nhất chuyển, lạc trên người Lý Ngạn, tò mò hỏi, Thạch sư đệ, đứa bé này là ai a?
À, hắn là ta trên đường gặp phải, tư chất bình thường, tam linh căn, bất quá ta cảm thấy hắn thật cơ trí, liền dẫn hắn trở về, dù sao chúng ta nội môn đệ tử có thể dẫn tiến một đệ tử nhập môn, ta dự định dẫn tiến hắn nhập môn, lưu tại bên cạnh ta, giúp ta chiếu khán linh dược.
Thạch Việt mặt mỉm cười giải thích nói, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Trần sư tỷ, tính toán thời gian, thu đồ đại điển sắp kết thúc đi.
Vốn là sắp kết thúc, bất quá bởi vì một người, kéo dài mấy ngày.
Trần Hạnh Nhi có chút thần bí nói.
Bởi vì một người trì hoãn mấy ngày.
Người nào có thể có mặt mũi lớn như vậy?
Thạch Việt có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Hắc hắc, một cái tu tiên thế gia một thiên linh căn thiên tài, người này vốn là muốn bái nhập thực lực mạnh nhất cổ kiếm môn, đằng sau không biết nguyên nhân gì người này không có bái nhập cổ kiếm môn, ngược lại thả ra tin tức cái khác tứ đại tông môn hắn đều có hứng thú gia nhập, cứ như vậy,
đại đường Ngũ Tông vì hắn kém chút đánh lên. Bởi vì Ngũ Tông người đều nghĩ thu hắn nhập môn, kẻ này lại đối phụ triện chi thuật hết sức cảm thấy hứng thú, liền muốn ra một cái biện pháp, nói là tổ chức một lần công bằng công chính chế phù tỷ thí, năm nhà tông môn các phái một luyện khí kỳ đại biểu tham gia, nhà ai đại biểu có thể tại trong vòng nửa canh giờ, vẽ ra nhiều nhất hỏa cầu phù, hắn liền bái nhập cái nào tông môn. Trần Hạnh Nhi cười hắc hắc, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Thiên linh căn thiên tài. Thạch Việt nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, theo bản năng nhìn một bên Lý Ngạn một chút. Lý Ngạn thân có mắt vàng đạo thể, không biết cùng cái này thiên linh căn tu sĩ tương đối ai ưu ai kém. Cái gì cẩu thí thiên linh căn, ngay cả cho mắt vàng đạo thể sách dày cũng không xứng. Tiêu Giao Tử tựa hồ biết Thạch Việt suy nghĩ trong lòng, đông nhiên mở miệng nói ra. Đúng rồi, Thạch sư đệ, ta cùng Trần sư thúc nói, nói ngươi tinh thông phụ triện chi thuật, hy vọng để ngươi đại biểu bản tông tham gia cái này chế phù tỷ thí. Trần Hạnh Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói bổ sung. Cái gì? Ta tinh thông chế phù chi thuật. Trần sư tỷ không phải nói đùa sao? Thạch Việt nghe vậy, dở khóc dở cười. Chỉ là tỷ thí vẽ hỏa cầu phù mà thôi, ngươi sợ cái gì? Lại nói, Trần sư thúc thế nhưng là nói, ai có thể giúp bản tông đem tên này thiên linh căn thiên tài thu làm môn hạ, trở về tông môn trọng thưởng. Trần Hạnh Nhi thẻ lưỡi, đối với Thạch Việt tựa hồ là lòng tin tràn đầy. Nàng ngày đó nghe được tin tức này, liền khen Thạch Việt chế phù lợi hại, lúc này mới đưa tới Trần Tường Đông chú ý. Trọng thưởng. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung. Đúng a, Trần sư thúc thế nhưng là chấp sự điện điện chủ, đồ tốt rất nhiều, chí ít cũng là linh khí ban thưởng đi. Trần Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, mở miệng phân tích nói. Chế phù tỉ thí khi nào bắt đầu? Còn có, vạn nhất thua, không có trừng phạt ta. Thua thì thua, dù sao chúng ta lần này lại không có rất lợi hại chế phù thiên tài tại, còn nước còn tắt thôi, ha ha. Tỉ thí là 3 ngày sau, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, nhanh đi tìm Trần sư thúc, ta trước đó hướng Trần sư thúc đề cử qua ngươi, bất quá một mực tìm không thấy ngươi, không biết hắn có thể hay không tìm những người khác. Trần Hạnh Nhi thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, được rồi, ân, Trần sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút Ngạn Nhi, ta đi một chút liền về. Không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Trần Hạnh Nhi miệng đầy đáp ứng xuống. Ngạn Nhi, ngoan ngoãn cùng Trần sư tỷ ở chung một chỗ, không nên chạy loạn, có biết không? Thạch Việt có chút không yên lòng xông Lý Ngạn dặn dò. Biết, thần tiên Thạch đại ca. Lý Ngạn ngọt ngào nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, rời đi Thái Hư thảo đường. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền đi tới Thái Hư tông nơi đóng quân, rất thuận lợi gặp được Trần Tường Đông. Thạch sư điệt, ngươi chạy đi đâu? Như thế nào lão phu phái người tìm khắp cả Tiên Duyên thành cũng không tìm tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi không muốn vì bản tông xuất lực? Cố ý trốn đi. Trần Tường Đông lông mày nhíu lại, trầm giọng chất vấn, thần sắc có chút không vui. Hắn thân là Thái Hư tông lần này thu đồ đại điển người phụ trách, nếu để cho tên kia thiên linh căn thiên tài bái nhập những tông môn khác, trở về Thái Hư tông khẳng định sẽ bị trưởng môn sư huynh trách cứ, thậm chí có thể sẽ bị người hữu tâm lấy ra làm văn chương, đây không phải Trần Tường Đông muốn nhìn đến. Trần sư thúc chớ trách, đệ tử cũng không phải là không muốn vì bản tông xuất lực, chỉ là mấy ngày trước đây ra ngoài ngắt lấy linh dược, bất hạnh gặp được ma tu, tránh trốn đến nay mới trở về. Thạch Việt trong lòng run lên, kiên trì giải thích nói. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chương 298 1000 năm khó tìm. 3 tên luyện khí 11 tầng ma tu, đệ tử nhân đan lực bạc, thực sự không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể ở một cái vắng vẻ thôn nhỏ ẩn nút một đoạn thời gian, ma tu đi về sau mới về đút. Lờ Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói. Ở trên đường trở về, Thạch Việt liền nghĩ qua vấn đề này, dù sao hắn mất tích hơn 10 ngày, không có một cái nào lý do thích hợp không thể nào nói nổi. Hắn bị ma tu truy sát là sự thật, nhưng không phải bị 3 tên luyện khí 11 tầng truy sát, mà là trúc cơ kỳ, nhưng là hắn không thể nói ra được, hắn một khi nói ra bị trúc cơ kỳ ma tu truy sát, nói không chừng sẽ bại lộ Hạo Nguyệt phi thuyền bí mật. Phải biết, một chút trúc cơ kỳ đệ tử đều chưa hẳn có một kiện phi hành linh khí, chớ nói chi là luyện khí kỳ. Nguyên lai là dạng này, nghe Trần Sư Điệt nói, ngươi tinh thông phụ triện chi thuật. Là thật sao? Trần Tường Đông mắt sáng lên, giọng nói vừa chuyển, trầm giọng hỏi. Đệ tử chỉ là hiểu sơ ra lông, có lẽ đối với Trần Sư tỷ loại này không hiểu chế phù người mà nói là tinh thông, nhưng cùng cái khác chế phù sư so sánh, đệ tử chỉ là hiểu một chút ra lông thôi. Thạch Việt kiên trì nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết, bản tông cùng cái khác tứ gia tông môn đều muốn đem tên kia thiên linh căn thu làm môn hạ, bất quá kẻ này đối với phụ triện chi thuật rất có hứng thú, thả ra lại nói muốn bái tại tinh thông phụ triện chi thuật tông môn, cho nên chúng ta Ngũ tông tổ chức một lần chế phù tỷ thí, các phái một luyện khí kỳ đệ tử tham gia, chúng ta lần này đi luyện khí cảnh đệ tử bên trong, đối với phù lục chi thuật có nghiên cứu lắc đắc không có mấy, nếu là ta phái ngươi đại biểu bản tông tham gia chế phù tỷ thí, ngươi có lòng tin đoạt được thứ nhất ta? Trần Tường Đông sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Cái này đệ tử không dám nói nhất định, như Trần Sư thúc phái đệ tử tham gia, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Thạch Việt suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói. Loại chuyện này, hắn làm sao dám đánh cược, vạn nhất đoạt không được thứ nhất, Trần Tường Đông một đỉnh mũ giữ lại, Thạch Việt nghĩ cởi xuống cũng khó khăn, nếu là nghiêm trọng một điểm, bị vấn trách cũng khó nói. Hết sức. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đoạt được thứ nhất? Trần Tường Đông lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Đệ tử không cùng cái khác tứ tông chế phủ sư tỷ thí qua, không biết nắm chắc được bao nhiêu phần. Thạch Việt một phen tư lượng, vẻ mặt thành thật nói. Trần Tường Đông rõ ràng muốn Thạch Việt lập xuống quân lệnh trạng, Thạch Việt nhưng không có ngốc như vậy, một mực mập mờ, không cho Trần Tường Đông bắt được mảy may tay cầm. Trần Sư Minh, chúng ta mang luyện khí kỳ đệ tử không phải rất nhiều, hiểu được chế phủ đệ tử, tăng thêm Thạch Việt bất quá ba người, liền để ba người bọn hắn tỉ thí một chút, bên thắng đại biểu bản tông dự thi đi. Một bên Lưu Vân mắt sáng lên, mở miệng đề nghị. Tốt ta. Vậy liền để ba người bọn hắn tỉ thí một trận, xem ai có thể tại trong vòng nửa canh giờ, vẽ ra nhiều nhất hỏa cầu phù người, đại biểu bản tông tham gia sau ba ngày tỉ thí. Trần Tường Đông một phen tư lượng, gật đầu nói. Thạch Việt nghe vậy, một chút do dự, kiên trì nói ra, hồi Trần Sư Thúc, Lưu Sư Thúc, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị Sư Thúc có thể đáp ứng. Yêu cầu quá đáng. Nói đi. Thỉnh cầu gì? Trần Tường Đông nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Đệ tử đuổi đến mấy ngày con đường, có chút ra rời, không biết có thể hay không để đệ tử nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tỉ thí. Thạch Việt thận trọng nói. Tốt ta. Ngày mai liền ngày mai, Minh Thiên Thần giờ ở đây cử hành chế phù tỉ thí, không được tới trễ. Trần Tường Đông nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Đúng rồi, Trần Sư Thúc, Lưu Sư Thúc, đệ tử tránh né ma tu truy sát thời điểm, đụng phải một có linh căn đồng tử, đệ tử nghĩ đến tông môn chính chiêu đệ tử, liền đem người này mang theo trở về. Không biết người này có thể hay không bái nhập bản tông. Thạch Việt nhớ tới Lý Ngạn, mở miệng hỏi. Linh căn tư chất như thế nào? Quá kém bản tông cũng không nên. Lưu Vân cau mày nói. Lưu Sư Thúc yên tâm, đệ tử dùng đo linh thức khảo nghiệm qua, người này là tam linh căn, tư chất bình thường, không tính chênh lệch. Thạch Việt chi tiết trả lời. Tuổi tác bao lớn? Nếu như vượt qua 10 tuổi, đều phải tiến hành thông lệ khảo hạch. Có 11 tuổi, nhưng là người này còn không có tu luyện qua. Khảo hạch khẳng định không thông qua, không biết đệ tử có thể hay không tiến cử. Dựa theo quy định, nội môn đệ tử có thể tiến cử một người nhập môn, ngươi nếu là còn không có tiến cử qua cái khác tu tiên giả, có thể đem người này mang về bản tông, bất quá dựa theo quy định, bản tông chỉ là cho người này một cái thân phận, hắn hết thẻ chi phí, bản tông tổng thể không phụ trách, toàn bộ nhờ chính hắn đi dãy, hoặc là từ ngươi cung cấp. Trần Tường Đông một phen tư lượng, chậm rãi nói. Đệ tử minh bạch, đệ tử đề cử hắn nhập môn. Chỉ là cảm kích hắn tại ta tránh né ma tu thời điểm đã giúp ta thôi. Thạch Việt nhẹ gật đầu, thần sắc như thường. Tùy ngươi vậy. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, Minh Thiên Thần lúc tới nơi này tỉ thí, không muốn đến trễ. Trần Tường Đông khoát tay áo, ra hiệu Thạch Việt lui ra. Thạch Việt lên tiếng, quay người rời đi. Sớm biết có dạng này một trận tỉ thí, chúng ta liền đem tinh thông chế phù luyện khí kỳ đệ tử tất cả đều mang ra ngoài. Lưu Vân nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, thở dài nói. Trần Tường Đông lắc đầu, cười nhẹ nói ra, thế sự khó liệu, nói đến, cái này La Phù Hải gia tộc luôn luôn cùng Cổ Kiếm Môn quan hệ tương đối tốt, vốn hẳn nên bái nhập Cổ Kiếm Môn, ai biết hắn đột nhiên thả ra tin tức, nói là có hứng thú gia nhập cái khác tông môn, hắc hắc, đây chính là thiên linh căn yêu nghiệt, trước đó không lâu phong hỏa cửa mới xuất hiện một cái, hiện tại lại xuất hiện một cái. Ta nhớ được lần trước loại này yêu nghiệt xuất hiện, vẫn là hơn mấy ngàn năm trước xuất hiện một cái, người kia bị Cổ Kiếm Môn thu làm môn hạ, tỉ mỉ điều giáo, cuối cùng trở thành một đại tu sĩ. Che chở Cổ Kiếm Môn ngàn năm, lúc này mới đặt vững Cổ Kiếm Môn đứng hàng đại đường đại phái đệ nhất cơ gia. Đúng vậy a. Theo lý thuyết, loại thiên tài này, ngàn năm khó tìm, lần này vậy mà đồng thời đoạn xuất hiện hai cái, thật sự là kỳ quá thay. Loại này liên quan đến môn phái hưng suy thiên tài, bất kỳ cái gì tông môn đều là cấp thu làm môn hạ, cũng không biết La Phù Hải gặp cái gì không công bằng đối đãi, thế mà không dựa theo gia tộc phân phó bái nhập Cổ Kiếm Môn. Lưu Vân nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ nói. Mặc kệ nó, Cổ Kiếm Môn đệ tử luôn luôn chỉ tu kiếm, rất ít hiểu được cái khác kỹ nghệ, kẻ này có rất lớn có thể sẽ bái nhập chúng ta tứ tông một trong, đoán chừng Cổ Kiếm Môn phụ trách chiêu thu đệ tử kết đăng kỳ tu sĩ làm tức chết đi. Thiên linh căn yêu nghiệt vốn hẳn nên bái nhập bọn hắn Cổ Kiếm Môn, hiện tại tốt, nhà ai tông môn đại biểu chiến thắng, kẻ này liền bái nhập cái nào tông môn. Trần Tường Đông có chút trêu tức nói. Cổ Kiếm Môn nơi đóng quân, Lưu Hách quỳ gối một cái rộng lớn trong đại sảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Tại trước người hắn, ngồi một dáng người cao gầy nam tử trung niên cùng một mặt như hoa đào trung niên mỹ phụ. Trần Sư Minh, Lưu Sư Điệt cũng quỳ một ngày một đêm, ta nhìn liền để hắn đứng lên đi. Không cần thiết tiếp tục quỳ đi xuống. Trung niên mỹ phụ nhìn một cái Lưu Hách, có chút không đành lòng khuyên nhủ. Chương 299, nói ngươi xuẩn đều là ca ngợi ngươi. Hừ, cái gì không cần thiết, nếu không phải hắn mở miệng vũ nhục La Phù Hải, La Phù Hải cũng sẽ không để ra tin tức, làm ra như thế một cái chế phù tỉ thí. Hiện tại tốt, một cái thiên linh căn yêu nghiệt từ trên tay chúng ta chạy trốn, nếu là La Phù Hải bái nhập môn phái khác, đừng nói trở về tông môn hắn lại nhận trách phạt, ta và ngươi đều sẽ nhận trách phạt. Vài ngàn năm trước, bản tông chính là thu một vị thiên linh căn đệ tử, che chở bản tông ngàn năm, lúc này mới đặt vững bản tông bây giờ. Địa vị, hiện tại thật vất vả lại xuất hiện một thiên linh căn yêu nghiệt, hắn ngược lại tốt, ỷ vào mình ngốc già này mấy tuổi tu vi cao điểm, liền đối với La Phù Hải châm chọc khiêu khích, thậm chí ra tay đánh nhau, bằng không, La Phù Hải hiện tại đã là bản tông đệ tử. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, tức giận nói. Nghe lời này, Lưu Hách vội vàng túi lầu xuống. Việc này cũng không thể chỉ trách Lưu Sư Điệt, ai bảo cái kia La Phù Hải không coi ai ra gì, Lưu Sư Điệt cũng là tốt bụng, chỉ là nghĩ diệt vừa diệt La Phù Hải uy phong, cho hắn biết trưởng ấu có thứ tự, ai có thể nghĩ cái này La Phù Hải sẽ khí dự định bái nhập những tông môn khác. Hừ, bất kể nói thế nào, bản tông đều là đại đường đại phái đệ nhất, há có thể từ hắn làm ẩu, chưa nhập môn liền không coi ai ra gì, nếu là nhập môn thì còn đến đâu. Trung niên mỹ phụ lông mày nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy không vui nói. La Phù Hải từ nhỏ bị gia tộc người làm hư, từ hắn bị kiểm tra xuất thân cỗ thiên linh căn ngày đó bắt đầu, từ trên xuống dưới nhà họ La cái nào không phải thuận hắn, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trên tay sợ ngã, hắn chưa từng có nhận qua hủy khuất, tự nhiên nhẫn nhịn không được Lưu Sư Điệt châm chọc khiêu khích, tính tình của hắn là lớn một chút, nhưng là có thể đợi hắn bái nhập bản tông sẽ chậm chậm điều giáo, hiện tại tốt, cái khác tứ tông đã nhận được phong thanh, đều đang chọn tuyển hiểu. Được chế phù đệ tử, đều muốn đem La Phù Hải thu làm môn hạ. La gia vẫn luôn là chúng ta Cổ Kiếm Môn phụ thuộc, ta nhìn sau 3 ngày trận kia chế phù tỉ thí cũng không cần cử hành đi. Trực tiếp đem kẻ này thu làm môn hạ chính là, bằng vào bản tông uy danh, lượng cái khác tứ gia tông môn cũng không tốt nói cái gì, cùng lắm thì, đem mấy cái không tệ người kế tục cho bọn hắn. Trung niên mỹ phụ cau mày nói. Nam tử trung niên văn ngôn, cười khổ một cái, mở miệng giải thích, không có đơn giản như vậy, nếu là những thiên tài khác, cái khác tứ gia tông môn người phụ trách có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng đây là thiên linh căn yêu nghiệt, bọn hắn tuyệt sẽ không đồng ý, không dối gạt Lý Sư Muội, ta vừa rồi đã liên lạc qua Phong Hỏa Môn cùng Thải Hà Cốc người phụ trách, nói với bọn hắn việc này, bọn hắn đều không đồng ý, một thiên linh căn đệ tử ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể mong đợi tại sau 3 ngày chế phù tỉ thí, hy vọng chúng ta Cổ Kiếm Môn đại biểu có thể chiến thắng đi. Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn quỷ trên mặt đất Lưu Hách một chút, lạnh lùng nói ra, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó. Lưu Hách, ngươi liền hảo hảo quỳ gối nơi này hảo hảo tỉnh lại. Nghe lời này, trung niên mỹ phụ muốn mở miệng khuyên một chút, nhưng nghĩ tới nam tử trung niên trước đó, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Cái nào đó ưu tĩnh bị lạc, một khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên trong đại sảnh đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Cũng không lâu lắm, một mặt tinh minh nam tử cao gầy bước nhanh đến. Thế nào, tam đệ, liên hệ với gia chủ không có, gia chủ nói thế nào? Nam tử trung niên bước nhanh nên đón tiếp lấy. Không kịp chờ đợi hỏi. Có liên lạc, gia chủ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, cái nào một nhà tông môn đại biểu thu hoạch được chế phù tỉ thí thắng lợi, phù hải liền bái nhập cái nào một nhà tông môn. Nam tử cao gầy sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Cái gì? Gia chủ thật nói như vậy. Chúng ta La gia luôn luôn giao hảo Cổ Kiếm Môn, cùng những tông môn khác quan hệ chẳng ra sao cả, trong tộc thật vất vả ra phù hải như thế một thiên tài, tự nhiên là bái nhập Cổ Kiếm Môn mới đúng, sao có thể bái nhập những tông môn khác đâu? Phù Hải bái nhập những tông môn khác đối với chúng ta nâng đỡ có hạn. Nam tử trung niên nhướng mày, chậm rãi nói. Điểm này gia chủ làm sao không biết, nhưng Phù Hải lời đã phóng xuất, như chúng ta cưỡng ép đem Phù Hải nhét vào Cổ Kiếm Môn môn hạ, ấn Phù Hải tính tình, hắn khẳng định sẽ sinh thêm sự cố, kể từ đó sẽ còn đắc tội cái khác tứ đại tông. Ngày sau tránh không được muốn bị cái khác tứ tông ép buộc, coi như Cổ Kiếm Môn đại lực nâng đỡ bản tộc, chúng ta không gian phát triển cũng sẽ nhận cái khác tứ tông hạn chế. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kỳ vọng sau 3 ngày chế phù tỉ thí Cổ Kiếm Môn đại biểu đạt được thắng lợi, nếu là những tông môn khác đại biểu đạt được thắng lợi, Phù Hải cũng chỉ có thể bái nhập những tông môn khác. Nam tử cao gầy cười khổ nói, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra, nói đến,
việc này còn muốn quái Cổ Kiếm Môn người đệ tử kia, nếu không phải hắn đối với Phù Hải châm chọc khiêu khích, Phù Hải như thế nào lại nói ra loại này nói nhảm đến, cho dù Cổ Kiếm Môn là đại đường đại phái đệ nhất, đệ tử của bọn hắn cũng quá ngang một điểm. Tốt, bây giờ nói loại lời này có làm được cái gì, việc này Phù Hải cũng có lỗi, cái này lại không phải trong nhà, không phải mỗi người đều sẽ thuận tính tình của hắn đến, nếu là hắn biết tẩn nhẫn, liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lặng lặng chờ đợi sau 3 ngày chế phủ tỷ thí đến. Nam tử cao gầy nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Thái Hư khách sạn, đóng cửa phòng về sau, Thạch Việt liền tiến vào trưởng thiên không gian. Thạch tiểu tử, ngươi muốn tham gia cái này chế phủ tỷ thí a? Hắn vừa tiến vào trưởng thiên không gian, Tiêu Giao Tử thanh âm liền bỗng nhiên vang lên.
Đúng vậy a.
Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta đoạt được đệ nhất? Thạch Việt nhẹ gật đầu, tò mò hỏi.
Đương nhiên. Nếu là không giúp được ngươi, lão phu làm gì hỏi như vậy? Lão phu bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước từng chiếm được một viên ghi chép hỏa cầu phù vẽ tâm đắc ngọc giản, ta vừa vặn còn nhớ rõ, ngươi có hay không hứng thú?
1000 khối linh thạch, nếu là ngươi học được trong ngọc giản vẽ hỏa cầu phù phương pháp, nhất định có thể đoạt được thứ nhất.
Tiêu Giao Tử lòng tin tràn đầy nói.
Hỏa cầu phù chính ta cũng không phải sẽ không vẽ, còn cần vẽ tâm đắc.
Ngươi thật đùa.
Thạch Việt nghe vậy, nhếch miệng, chẳng hề để ý nói.
Hắc hắc. Lão phu đã giam thu 1000 khối linh thạch, tự nhiên là có đặc thù chỗ. Mai ngọc giản này giới thiệu 9981 loại hỏa cầu phù vẽ chi pháp, ngươi có thể chọn lựa đơn giản nhất một loại vẽ chi pháp tiến hành luyện tập. Tại trưởng thiên không gian luyện tập hơn 100 ngày, nhất định có thể đoạt được thứ nhất.
Cái gì? Hỏa cầu phù có 9981 loại vẽ chi pháp?
Thật hay giả?
Một cái hỏa cầu phù mà thôi.
Thạch Việt nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, có chút hoài nghi nói:
Lão phu đã nói láo a?
9981 loại vẽ chi pháp làm sao vậy, rất nhiều a.
Một cửa pháp thuật có bao nhiêu loại biểu hiện hình thức, thường thấy nhất chính là niệm chú, nhanh nhất là dùng phụ triện, uy lực lớn nhất chính là dùng trận pháp, tương đối dễ dàng chính là dùng pháp khí, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cửa pháp thuật chỉ có một loại biểu hiện hình thức?
Ngự kiếm thuật chỉ có một loại.
Linh tiểu phối phương chỉ có một loại.
Nói ngươi xuẩn đều là ca ngợi ngươi.
Tiêu Giao Tử dùng một loại trêu tức ngữ khí nói.
Chương 300, quá tịch bút.
Ngạch tốt a. Đem 81 loại hỏa cầu phù vẽ chi pháp cho ta.
Thạch Việt nghe vậy, khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng.
Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá.
Rất nhanh, một viên ngọc giản liền từ trong nhà đá bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Thạch Việt không nói hai lời, thần thức lúc này xuyên vào trong đó.
Cũng không lâu lắm, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần thức, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn.
Tiêu Giao Tử quả nhiên không có lừa hắn, hỏa cầu phù thật sự có 81 loại vẽ chi pháp, mỗi một loại vẽ phương pháp đều rất là khác biệt, để hắn mở rộng tầm mắt.
Tiêu Giao Tử tiền bối, có phải hay không mỗi một loại phù triện đều có 81 loại,
không, đều có bao nhiêu loại vẽ chi pháp?
Thạch Việt thần sắc khẽ động, có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Trên lý luận là nói như vậy, bất quá nói như vậy, đơn giản phù triện, vẽ chi pháp cũng nhiều một chút, cao cấp phù triện vẽ chi pháp ít một chút.
Tiêu Giao Tử chi tiết trả lời.
Thạch Việt nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, đem ngọc giản dán vào mi tâm. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt mở hai mắt ra, 81 loại vẽ chi pháp đã bị hắn toàn bộ ghi xuống, về phần loại kia vẽ chi pháp tốn thời gian ngắn nhất, hắn cần thí nghiệm qua mới biết được.
Thạch Việt lấy ra chế phù công cụ cùng một cái bàn gỗ, bắt đầu vẽ phù triện.
Hắn nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn qua trước người lá bùa, từng mai hồng sắc phù văn xuất hiện ở trên lá bùa mặt. Ngày thứ 2 giờ thịnh, Thạch Việt đúng giờ xuất hiện tại Trần Tường Đông trước mặt. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên.
Trải qua thí nghiệm, Thạch Việt tìm tới một loại tốn thời gian ngắn nhất vẽ chi pháp, cũng tăng thêm luyện tập.
Trải qua đại lượng luyện tập về sau, hắn vẽ ra một chương hỏa cầu phù thời gian càng lúc càng ngắn. Tại Thạch Việt bên tay trái, là một tướng mạo tú khí lam váy nữ tử, bên phải thì là một ngũ quan tuấn mỹ nam tử áo xanh.
Mỗi người 100 đánh hụt bạch lá bùa, ai tại trong vòng nửa canh giờ vẽ ra nhiều nhất hỏa cầu phù, ai liền đại biểu bản tông tham gia chế phù tỷ thí. Đại biểu bản tông tham gia chế phù tỷ thí người, có thể đạt được một chi linh khí cấp bậc phù bút, có thể gia tăng khoảng 3/10 xác suất thành công.
Trần Tường Đông quét Thạch Việt ba người một chút, nâng một chi dài hơn thước lam sắc phù bút, chậm rãi nói.
Đệ tử tuân mệnh.
Thạch Việt ba người chăm miệng một lời đáp ứng xuống.
Tại ba người trước mặt, đều có một cái bàn gỗ cùng một trương chiếc ghế, phía trên trưng bày 100 đánh hụt bạch lá bùa cùng mấy hộp đan xa.
Tỷ thí bắt đầu.
Nương theo lấy Trần Tường Đông ra lệnh một tiếng. Thạch Việt ba người nhao nhao tiến lên ngồi xuống, lấy ra riêng phần mình phù bút, bắt đầu vẽ phù triện.
Thạch Việt hít sâu một hơi, bình phục lại nỗi lòng về sau, lấy ra một trường trống không lá bùa phóng tới trước người, dùng tử vân bút dính một điểm đàn xa, nâng bút rơi xuống. Cũng không lâu lắm, một cái hồng sắc phủ văn liền xuất hiện ở trên lá bùa. Theo Thạch Việt cổ tay rung rung, một viên lại một viên hồng sắc phủ văn xuất hiện ở trên lá bùa mặt, mỗi một bút đều rõ ràng trầm ổn, không có chút nào đỉnh trễ chỗ. Non nửa khắc sau, nam tử áo xanh đã vẽ tốt hai tấm hỏa cầu phù, làm vậy nữ tử vẽ tốt một chương hỏa cầu phù, mà Thạch Việt một chương cũng còn không có vẽ hoàn thành. Trần Tường Đông mắt thấy cảnh này, nhìn về phía nam tử áo xanh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Một lát sau, Thạch Việt cũng vẽ tốt một chương hỏa cầu phù, mà lúc này, nam tử áo xanh đã vẽ tốt ba tấm. Thạch Việt thần sắc không thay đổi, đem vẽ tốt hỏa cầu phù để qua một bên, cầm qua tấm thứ hai trống không lá bửa, phóng tới trước người, nâng bút rơi xuống. Một viên lại một viên hồng sắc phù văn tại trống không trên lá bùa nổi lên. Tấm thứ hai hỏa cầu phù dùng thời gian so thứ nhất trương thiếu một chút, sau đó là tấm thứ ba. Theo thời gian trôi qua, Thạch Việt vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt bàn đổ đầy hỏa cầu phù, trái lại nam tử áo xanh cùng lam khu nữ tử, tốc độ so Thạch Việt chậm không ít. Trần Tường Đông nhìn thấy Thạch Việt trên bàn thật dày hỏa cầu phù. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái. Lúc này, Thạch Việt đã tiến vào trạng thái vong ngã. Trong mắt của hắn chỉ có trên bàn gỗ đồ vật. Nam tử áo xanh vẽ tốt một chương hỏa cầu phù về sau, quay đầu vãng hai bên nhìn lại, nhìn thấy Thạch Việt trên bàn thật dày hỏa cầu phù lúc, sắc mặt của hắn trầm xuống, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Có lẽ là tâm hoảng ý loạn, tiếp xuống mấy lần chế phù, hắn đều thất bại. Cái này khiến nam tử áo xanh càng phát ra khẩn trương, vẽ ra phù triện cũng càng ngày càng ít. Thời gian đến, Trần Tường Đông thanh âm vang lên, Thạch Việt ba người đình chỉ chế phù. Trải qua kiểm kê, Thạch Việt hết thể vẽ ra 55 chương hỏa cầu phù, nam tử áo xanh bất quá vẽ ra 35 chương hỏa cầu phù, làm váy nữ tử thì là 29 tấm. Trận này chế phù tỉ thí, Thạch Việt thắng lợi, chi này linh khí cấp bậc phù bút quá tịch bút liền về Thạch Sư Điệt. Hai ngày về sau, chế phù tỉ thí tại quảng trường cử hành, Thạch Sư Điệt liền đại biểu bản tông tham gia chế phù tỉ thí, chỉ cho phép thắng không cho phép bại, minh bạch chưa? Trần Tường Đông đem trên tay phù bút đưa cho Thạch Việt, sắc mặt ngưng tụ, dùng một loại không thể nghi ngờ ngựa khí phân phó nói. Đệ tử nhất định hết sức nỗ lực. Thạch Việt tiếp nhận phù bút, cung kính thanh âm. Có thể được đến một chi linh khí cấp phù bút, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ. Chế phù tỉ thí còn có 2 ngày, Thạch Sư Điệt, 2 ngày này ngươi liền luyện tập nhiều hơn vẽ hỏa cầu phù đi. Tranh thủ đem tốc độ nhắc lại đi lên, ân, cho ngươi 1000 đánh hụt bạch lá bùa luyện tập có đủ hay không? Lưu Vân Ân cần hỏi han. 1000 đánh hơi ít. Không biết Lưu Sư Thúc có thể hay không cho 3000 đánh. Hai vị Sư Thúc cũng nhìn thấy, nửa canh giờ liền dùng 7-80 đánh, một canh giờ liền hơn 100, một ngày tối thiểu muốn tiêu hao hơn 1000 đánh hụt bạch lá bửa, 3 ngày thì là hơn 3000 đánh. Thạch Việt nhướng mày, một chút do dự, thận trọng hỏi. Vậy liền cho ngươi 5000 đánh, ngươi buông tay buông chân đi luyện tập, nếu là thu được thắng lợi, Lao Phu cho ngươi thêm 10000 đánh hụt bạch lá bửa lại như thế nào? Trần Tường Đông Hảo Phong nói. Trần Sư Thúc lời ấy thật chứ? Như đệ tử đoạt được thắng lợi, liền cho 10000 đánh hụt bạch lá bừa. Thạch Việt hai mắt sáng lên. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, đừng nói 10000 đánh, nếu là ngươi đạt được thắng lợi, 20000 đánh hụt bạch lá bừa đều có thể, ngươi trở về hảo hảo luyện tập đi. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Trần Tường Đông vừa nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Thạch Việt. Đệ tử cáo lui. Thạch Việt tiếp nhận túi chữ vật, xông hai người thi lễ một cái, quay người rời đi. Nam tử áo xanh cùng lam váy nữ tử cũng đi theo rời đi. Trần Sư Minh, ngươi cảm thấy Thạch Sư Điệt có mấy phần chắc chắn chiến thắng? Lưu Vân nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, thuận miệng hỏi. Loại sự tình này khó mà nói, từ hắn vừa rồi vẽ tốc độ đến xem, nếu là mấy ngày nay siêng năng luyện tập, có lẽ có thể tại trong vòng nửa canh giờ vẽ ra 70-80 tấm hỏa cầu phù. Về phần cái khác tứ tông chế phủ sư trình độ chế bừa, ta không được rõ lắm, bất quá từ hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, không tiêu không gấp, điểm này tại luyện khí kỳ đệ tử bên trong khó được đáng ngưỡng mộ. Trần Tường Đông suy nghĩ một chút, chậm rãi nói.